Chương 1. Bắt đầu xuyên qua loạn thế trung bình năm 6, tháng 10 mùa đông, Dương Châu, Quảng Lăng quận, Giang Đô huyện ngoại ô Thâm Sơn một cái bỏ hoang trong sân thôn. Một nhà rách nát nhà tranh hậu viện. Thật là tất chó, trọng sinh còn chưa tính, dĩ nhiên trọng sinh đến Tam Quốc dạng này loạn thế. Loạn thế thì cũng thôi đi. Cái này mẹ nó còn trở thành hoàng cân quân một phương tiểu cử soái, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rách nát nhà tranh hậu viện, một vị thanh niên ngồi tại một cái giếng cạn một bên, ngửa mặt lên trời thở dài. Thanh niên tên là Diệp Thần, là một tên người xuyên biệt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh lại sau giấc ngủ, xuyên qua đến Tam Quốc cái loạn thế này bên trong. Dung hợp kiếp trước, hắn nguyên bản buồn khổ tâm tình càng thêm buồn khổ. Kiếp trước hắn vốn là cái gia cảnh giàu có nhà. Tuy là phụ mẫu mất sớm, có giàu có vốn liếng đệm lên, cũng là không lo ăn uống. Tiếc rằng Hoàng Cân quân khởi nghĩa tạo phản, công phá hắn chỗ tồn tại thành trì, đem hắn cuốn theo tiến vào trong quân. Vì cầu cứu mạng, đầu nhập Hoàng Cân quân. Cũng may hắn hiểu biết chữ nghĩa, không có nhiều thời gian, dĩ nhiên lăn lộn thành một tiểu phương cử soái. Thủ hạ còn có ngàn huynh đệ, tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa ở Hoàng Cân quân bên trong kiếm ra cái đầu, Thiên Công tướng quân Trương Giác dĩ nhiên bệnh chết. Mất đi thủ lĩnh Hoàng Cân quân liên tục bại lui, bị triều đình trấn áp khởi nghĩa quân đội đè lên đánh. Mà hắn một phương này nhân mã, càng bị các lộ đại quân vây quét. Bất đắc dĩ trốn Thâm Sơn thôn vắng bên trong kéo dài hơi tàn. Cho dù may mắn đào thoát, nhưng hôm nay xuống núi mỗi cái yếu đạo đều bị triều đình quan binh phong tỏa. Hạ thủ ngàn huynh đệ, không phải đả thương, liền là tàn phế. Nhưng chiến binh bất quá 200. Quan trọng hơn chính là lương thực báo nguy, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 ngày. Nếu không phải quan binh sợ hãi Hoàng Cân quân dũng mãnh, đã sớm lên núi tiêu diệt bọn hắn. Mình kết trước, cũng là tại rõ ràng bây giờ cục diện, cấp hỏa công tâm phía dưới, một hơi thở gấp đi lên. Trực tiếp rát. Ai, lão thiên gia, ta liền hỏi một câu, còn có thể lại cho một lần xuyên qua cơ hội ư? Diệp Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại loại cục diện này, ai tới đều vô dụng a, mỗi cái yếu đạo bị quan binh vây chặt, Hoàng Cân quân bây giờ đại thế đã mất. Đừng nói chạy trốn, coi như đầu hàng cơ hội đều không có. Hiện tại hễ là triều đình một phương quan biên, ai không nghĩ tới cầm giặc khăn vàng đầu người vù vù danh vọng. Diệp Thần còn nhớ, sau này Tam Quốc hai quân giao chiến, mà nói thông báo tính danh, ai đi lên đều là một câu, ta ngày trước là tiêu diệt Hoàng Cân quân 20. Không nói những cái khác, nếu Diệp Thần bây giờ muốn đầu hàng, quan binh nhất định giả ý đáp ứng, chờ hắn xuất sơn phía sau, tuyệt đối một đao chém đứt chính mình đầu chó dương danh. Bây giờ, chạy lại chạy không được, hàng lại không tốc hàng. Kết quả chỉ có thể là hoặc bị vây ở trong núi sâu chết đói, hoặc đầu hàng bị triều đình quan binh chém chết. Diệp Thần than thở nửa ngày, cũng suy nghĩ nửa ngày, cứ thế nghĩ không ra một cái sống sót biện pháp. Hiện tại là cuối thời Đông Hán, Hoàng Cân quân khởi nghĩa có thể nói là kéo ra Tam Quốc mở đầu. Diệp Thần cảm giác tự mình xui xẻo liền xui xẻo tại chính mình cái thân phận này bên trên. Nếu như nói sớm một chút, Thiên Công tướng quân Trương Giác còn sống, dựa vào hắn người xuyên việt biết trước tất cả năng lực, cái này phản không hẳn liền không thể tạo thành. Cuối cùng, đỉnh phong thời kỳ Hoàng Cân quân, tráng hán thiên hạ 3/4 đều bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nhưng khổ cực chính là, hắn xuyên qua tới, Trương Giác mẹ nó đã sớm chết. Bây giờ các nơi Hoàng Cân quân bị triều đình các lộ đại quân đuổi theo bờ mông phía sau đánh. Nếu nói không có Hoàng Cân quân cái thân phận này, hắn đi ôm một thoáng Tào lão bản bắp đùi cũng không phải không được. Khả thi ở giữa không đúng. Hiện tại Tào lão bản còn trẻ, vẫn là một cái tràn ngập lý tưởng thanh niên nhiệt huyết. Nghe xong chính mình là giặc khăn vàng, tuyệt đối không nói hai lời, rút đao liền chặt. Coi như lùi một bước tới nói, nếu như Diệp Thần xuyên qua thành Hoàng Cân quân một cái phổ phổ thông thông tiểu binh, cái kia còn có sống sót khả năng. Nhưng hắn trở thành một phương cử soái, đã sớm lên triều đỉnh tập nhỏ. Không biết do có bao nhiêu tráng hán quân binh chờ lấy chém hắn, tốt thăng quan phát tài, dương danh lập vào đây. Mệt mỏi, hủy diệt a. Tranh thủ thời gian tiến nhanh, mở một cái a. Diệp Thần tuyệt vọng tự nói, bây giờ trong tay hắn, muốn binh không binh, còn có một đống lớn tư binh. Phá vây là không có khả năng phá vòng đây, càng đáng sợ chính là không lương thực. Người một khi ăn không đủ no, cái gì điên cuồng sự tỉnh khả năng làm ra tới. Diệp Thần coi như dùng bờ mông muốn, cũng có thể nghĩ đến. Một khi cạn lương thực cái kia trời đến, liền là tử kỳ của hắn. Dưới tay các gia úy, tuyệt đối chém hắn đầu hàng triều đình. Ngay tại Diệp Thần tuyệt vọng thời khắc, một đạo tiếng máy móc lạnh giá đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Đinh. Danh vọng hệ thống khóa lại thành công. Danh vọng hệ thống mở ra. Hệ thống. Đối với kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết xuyên việt hắn tới nói, hệ thống thứ này hắn nhưng không xa lạ gì. Hệ thống xuất hiện, không thể nghi ngờ để Diệp Thần nhìn thấy một chút hy vọng sống sót. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần tại trong đầu điều ra bảng hệ thống. Ký chủ, Diệp Thần chức vị, Hoàng Cân quân tiểu phương cử soái trước mắt điểm danh vọng, 5 cung cấp 1 danh vọng thương thành đổi mới. Một bát cháo nô, một danh vọng một bao cải bẹ, một danh vọng một phần bánh bột trắng, một danh vọng DS, theo lấy mỗi một lần vật tư tiêu hao, đều sẽ phát động vũ lực trả về hình thức. Tiêu hao càng nhiều, trả về càng nhiều. Tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng, có thể thăng cấp làm cấp 2 danh vọng thương thành. Cấp 1 danh vọng thương thành vật phẩm, mỗi ngày nhiều nhất vũ lực trả về 10 vạn phần. Mỗi ngày không điểm, danh vọng khu thương mại đổi mới. Cháo nô, cải bẹ, bánh bột trắng. Có những cái này, còn sợ chứng a. Mấu chốt còn có vũ lực trả về hình thức. Diệp Thần nhìn thấy hệ thống chức năng này, nội tâm cuồng hỉ. Nói cách khác, hắn thủ hạ ăn đến càng nhiều, trả về cũng càng nhiều. Đỉnh cấp ăn cơm người hệ thống a. Đây là giải thích, chỉ cần không ngừng có người ăn hết, là hắn có thể thu được vô hạn lượng cháo nô, cải bẹ, còn có bánh bột trắng. Có những lương thực này, thì sợ gì quan binh vây núi a. phát hệ thống tân thủ đại lễ lớn. Chúc mừng ký chủ thu được 10-10-10 không gian chứa đồ. Không gian chứa đồ. Diệp Thần nhìn xong không gian chứa đồ sách hướng dẫn phía sau, không kìm được vui mừng. Hệ thống thật là quá chi kỷ. Không gian chứa đồ không chỉ có thể dự trữ vật phẩm, còn có thể bảo hộ lương thực dự trữ tại hệ thống trong không gian sẽ không hư. Diệp Thần hít sâu một hơi, để tâm tình kích động bình phục lại. Theo sau não hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu phí một tiếng nhìn giá trị, đổi ra một cái mặt trắng màng. Mới cầm tới màn đầu, hắn trực tiếp 2-3 miếng trò xoay xong. Nói thật ra, mấy ngày này, không riêng dưới tay người giảm thiểu lương thực cung ứng, hắn mỗi bữa cơm ăn đến cũng là ít đến thương cảm. Bây giờ gặp thật có thể theo trong hệ thống đổi ra bánh một trắng. Cái kia còn có cái gì có thể nói? Làm liên xong. Ai nha mẹ a, thật là thơm. Mới ăn xong một cái bánh một trắng, trong đầu Diệp Thần lập tức vang lên một đạo tiếng máy móc lạnh giá. Phát động gấp 100 lần vũ lực trả về, ban thưởng ký chủ 100 cái bánh một trắng. Diệp Thần nhìn thấy hệ thống trong không gian, xếp thành tiểu sơn bánh một trắng. Đông cảm giác an ủi không ít. Cái mạng nhỏ của hắn, tạm thời có thể không cần lo lắng. Chương 2. Cháo nô, bánh một trắng bao no Giang Đô huyện, Lạc Đà Sơn. Trong núi một cái thôn vắng bên trong. Cửa thôn, 5 cái hoàng cân quân bên trong đầu lĩnh, vây quanh ở một cái bên đống lửa, một bên sưởi ấm, một bên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Cái này lập tức lấy trời sắp tối rồi, thế nào còn không thả cơm a? Đây là muốn đem chúng ta tươi sống chết đói sao? Ngồi vây quanh trong 5 người, một vị tóc hoa dâm lão hán, đối chính giữa một vị thân hình cao lớn, hình thể hán tử khôi ngô phàn nàn nói. Hoàng cân quân một phương tiểu cử soái, thủ hạ 1000 binh mã. 5 cái giáo úy, mỗi cái giáo úy thủ hạ 200 binh mã. Đống lửa trại bên cạnh 5 người, liền là cái hoàng cân quân này thống binh giáo úy. Ăn cái gì ăn? Mẹ nó, cái kia một bát trong cháo có bao nhiêu mét, đếm đều có thể đếm rõ ràng. Hút cháo cùng uống nước, có cái chim khác biệt. Lao tử liền là đi tiểu, đều so cái kia cầu thí cháo mơ hồ. Theo ta nói, chúng ta liền một đao đem cái kia cử xoá chém, tiếp đó đầu hàng quan phủ. Nói không chắc còn có thể có miệng nóng hổi cơm ăn. Trong tay tráng hán cầm lấy một chôi cương đao, không ngừng lao. Trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng hung ác hào quang. Từ lúc lên núi tranh né phía sau, ăn đó là càng ngày càng kém. Phía trước tại dưới chân núi, thật không ăn, còn có thể đi cướp. Bây giờ quan binh phong sơn, tại tăng thêm vào đông tuyết lớn, lên núi đánh thịt rừng cũng không tìm tới. Hiện tại chuột nhìn thấy bọn hắn đều đi vòng. Bây giờ mỗi ngày chiếm, nói là gọi cháo, không bằng nói là nước. Một bát trong cháo có thể tìm tới 3 hạt gạo cũng không tệ rồi. Mỗi ngày uống chút thứ này, có thể ăn no liền gặp ủy. Chớ nói nhảm, thật chém cừ xoái, ngươi liền hoàng thiên trách tội, hạ xuống một đạo thiên lôi đánh chết ngươi. Tóc hoa dâm láo giáo bị nói. Nghe vậy, trong ánh mắt của tráng hán phát ra một vòng sợ hãi. Nhưng trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng, vẫn là để hắn trên mặt hiện ra một vòng kiên quyết. Thời đại này người vẫn là hết sức mê tín. Nếu như không phải sợ hãi hoàng thiên trừng phạt, bọn hắn đã sớm như ong vỡ tổ đi lên đem Diệp Thần chém. Tới, tới. Các đại nhân, thả cơm. Đúng lúc này, một cái hỏa đầu binh xách theo một thùng cháo đi tới. Nhìn ngươi tới. Mấy người vội vã vây lại. Chờ đi qua xem xét trong thùng cháo, tráng hán lúc ấy liền trai ngọc phụ ở mẹ nó. Phía trước là một bát trong cháo có mấy hạt gạo đều có thể đếm rõ. Hiện tại là một thùng cháo có mấy hạt gạo đều có thể đếm rõ. Cứ xoáy đây là không cho các huynh đệ xuống a. Vương lão đầu, theo ta mới vừa nói, ngươi làm hay không? Nói xong, tráng hán ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Vương lão đầu. Cái này ư? Ha ha. Vương lão đầu từ ngữ mập mờ. Làm khẳng định là muốn làm. Nhưng chúng ta cuối cùng kính lấy hoàng thiên đây. Nếu là hoàng thiên thật hạ xuống trách phạt, bị xét đánh chết, cái tiếc nhưng liền luân hồi chuyển thế, lần nữa đầu thai làm người cơ hội đều không a. Ngươi cờ mở nờ liền là một kém cỏi. Ngươi không làm, lão tử chính mình làm. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Nói xong, liền đi trong thôn doanh địa gọi chính mình tâm phúc. Cứ xoái, mỗi ngày nước dùng nước quả, các huynh đệ có thể ăn không chạy a. Đúng vậy a, liền cái kia trong cháo xong đều có thể nuôi cá, uống tương đương không uống a. Cứ xoái, đây cũng là ngươi không phải. Để các huynh đệ đói bụng, cái này sao có thể được? Không sai a, chúng ta tại nó chết đói, không bằng cùng quan binh liệu tính toán. Nói không chắc liệu ra cái chỗ đột phá, còn có thể có cái đường sống. Diệp Thần chỗ tồn tại phá nhà trong sân, vang lên từng trận ồn ào kêu gào âm thanh. Bây giờ bị quan binh vây quanh hơn một tuần lễ, lại thêm tuyết lớn ngập núi, liền cả lâm đều khó tìm tiếp tục như thế. Kết quả Diệp Thần tất nhiên rất rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể là bất ngờ làm phản. Nói thật ra, có thể chống đến một tuần lễ mới bất ngờ làm phản. Diệp Thần đều thay bọn hắn cảm thấy bị khuất, đổi thành chính mình đã sớm không làm nữa. Nguyên cớ, kết quả như vậy, Diệp Thần cũng không có dự liệu. Hắn hít một hơi thật sâu, kéo cửa phòng ra, đi tới trước mặt mọi người. Các vị, ta cũng rõ ràng, mọi người đối cơm nước có nhiều bất mãn chỗ. Hừ, dẫn đầu Lâm giáo úy cười lạnh. Bọn hắn hiện tại đói đều nhanh tiểu ra máu, há có thể bị dăm ba câu cho đuổi. Lâm giáo úy vừa định mở miệng khiêu khích, liền nghe Diệp Thần chuyển đề tài. Tuy là phía trước là dạng này thời gian, nhưng từ hôm nay trở đi, ta Diệp Thần bảo đảm bữa bữa để gọi các huynh đệ ăn no. Hễ có một người ăn không đủ no, ta Diệp Thần liền rút đao tự sát. Thật mẹ nó có thể thổi ngư bức. Mọi người nghe được Diệp Thần quát lác, không nói chửi bậy. Đã có biện pháp, sớm đi làm cái gì? Hiện tại sợ là làm bà mệnh, mới nói lời này a các huynh đệ, đừng cùng hắn nói nhảm. Sóng vai lên a. Lâm giáo úy co lại yêu đao, liền muốn thẳng đến Diệp Thần mà đi. Chờ một chút. Diệp Thần liền vội vàng xoay người vào nhà. Lâm giáo úy gặp hắn muốn chạy, mang theo mười mấy thủ hạ, cũng đi theo sống tới trong phòng. Mới vừa vào nhà, đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương cháo tại trong phòng tràn ngập ra. Lâm giáo úy ba chân bốn cẳng, một cái bước xa liền hướng về trước người Diệp Thần vạc lớn nhìn lại. Chỉ thấy trong vạc, tất cả đều là vàng cam cam cháo nô cùng bánh bột trắng. Còn có từng đầu đỏ rực không biết rõ bao bọc cái gì tương liệu cải bẹ. Nhìn thấy những cái này, Lâm giáo úy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đông đông đông. Cả người kinh hãi lui lại mấy bước. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Từ soái, cái này, đây là sự thực ư? Trong vạc là cái gì? Thế nào thơm như vậy? Để ta nhìn một chút, để ta nhìn một chút a. Lâm giáo úy mười mấy thủ hạ, người được trong phòng mùi thơm, cũng không đoái hoài tới muốn chém chết Diệp Thần chuyện này. Nhộn nhịp tuân hướng vạc bên cạnh. Nhìn thấy trong vạc tràn đầy cháo nô, bánh bột trắng, cùng cái bẹ. Từng cái như bị sét đánh. Cả người đều sững sờ tại chỗ. Phản phất chịu định thân pháp thuật đồng dạng. Chỉ là, theo bọn hắn khỏe miệng chảy ra chảy nước miếng, nói rõ bọn hắn cũng không nhận được pháp thuật gì giam cầm. Mọi người thấy trong vạc tràn đầy cháo nô cùng bánh bột trắng, nhộn nhịp mắt trợn tròn. Đời này đều chưa từng thấy ăn ngon như vậy đồ vật a. Cái kia vàng cam cam cháo nô, tựa như hoàng kim đồng dạng, để người nhìn phía sau, nhịn không được miệng lưỡi nước miếng. Cùng mấy ngày trước đây nước dùng nước quả so sánh, cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Còn có cháo ngô bên cạnh bánh bột trắng, người được cái kia một cỗ mặt hương, để một đám quan binh người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đại nhân, những cái này thật là cho chúng ta ăn. Một tên lính quèn run run rẩy rẩy chỉ vào mặt trắng màng cùng cháo ngô, hô hấp dồn dập hỏi. Đây là tự nhiên. Bản cừ xoáy hướng Hoàng Thiên cầu nguyện, Hoàng Thiên cảm giác bản cừ xoáy tâm thành, thương tiếc chúng ta hoàng cần quân bụng ăn không no. Đặc biệt thưởng phía dưới những lương thực này, để chúng ta ăn no nê. Mọi người yên tâm ăn, không đủ ăn còn có. Thân là Thiên Bình đạo tín đồ, có thể tự đến Hoàng Thiên che chở. Diệp Thần một bộ thần côn giáng dấp, hướng mọi người giải thích những lương thực này tồn tại. Nên nói không nói, thân là Hoàng Cân quân cũng có chỗ tốt. Cái gì giải thích không rõ đồ vật, hướng Hoàng Thiên trên mình đẩy liền xong việc. Ai bảo bọn hắn Hoàng Cân quân, trên bản chất liền là tông giáo đại quân đây. Thượng Thiên ban thưởng điểm đồ vật, để tín đồ vượt qua cửa ải khó, cực kỳ hợp lý a. Các huynh đệ, còn đứng ngây đó làm gì, ăn a. Diệp Thần thấy mọi người sững sờ nhìn xem cháo nô cùng bánh bột trắng, nửa ngày đều không có động tĩnh. Trực tiếp nắm lấy một cái bánh bột trắng, nhét vào một tên lính quèn thủ trong tay. Tiểu binh giấu tay lấy nóng hổi bánh bột trắng, người lấy mê người mà hương, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn uống. "Tiểu huynh đệ, ăn a." Trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười hiền hòa, dùng ánh mắt khích lệ nói. Theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, mười mấy binh sĩ tựa như sói đói đồng dạng, hướng về cháo nô cùng bánh bột trắng đánh tới. "Đinh!" Danh vọng một Diệp Thần nghe được trong đầu tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, nhìn thấy hệ thống trong không gian, cháo nô cùng bánh bột trắng cùng cải bẹ càng ngày càng nhiều. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn biết, trận này bất ngờ làm phản nguy cơ, xem như vững vàng vượt qua. Chương 3. Ta tố cáo, Hoàng Cân quân bên trong có người xấu trời ạ, cái này cháo ngô thật là quá thơm. Đây là vật gì nấu đi ra a, uống vào toàn bộ bụng đều là ấm. Đời này đều không nghĩ qua, ta cũng có thể ăn ăn ngon như vậy đồ bật. Thôn chúng ta chủ nhà, sợ là đều ăn không được những thứ này. Còn có cái này bánh bột trắng, thật là hương a. Không phải là lúa mì mại thành phấn làm a. Xứng đáng là cừ xoáy a, dĩ nhiên có thể khơi thông Hoàng Thiên, ban thưởng tốt như vậy đồ bật. Có thể ăn được một trận này, sau này sẽ là chết cũng đáng giá. Các ngươi mau nếm thử cái này cải bẹ, bên trong lại còn thả muối tinh, đây cũng quá xa xỉ a. Mười mấy binh sĩ vừa hướng cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ ăn như hổ đói. Một bên nhịn không được nhộn nhịp cảm khái. Hậu thế một hồi phổ phổ thông thông nữa sáng, đem bọn hắn triệt để chinh phục. Bây giờ thế nhưng cuối thời Đông Hán, chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Trước đây đại hạn cùng đại dịch, sớm đã đem đất đai biến thành một mảnh hoang vu. Dân chúng tầm thường đừng nói ăn no, có thể không chết đói thế là tốt rồi. Như cháo nô, bánh bột trắng loại vật này, đừng nói ăn, nằm mơ đều không dám nghĩ như vậy. Trời đông giá rét tuy là lạnh lẽo, nhưng lúc này trong phòng mười mấy tiểu binh lại ăn đến khí thế ngất trời, đầu đầy mồ hôi. Cử soái, ngài thế nào không ăn a? Một tên lính quèn trong miệng gặm lấy bánh bột trắng, vụng về hỏi. Không ăn được. Ai, không đúng. Các huynh đệ không ăn trước no, ta sao có thể có tâm tư ăn cơm đây? Nói xong, Diệp Thần dùng góc áo lau một thoáng cũng không tồn tại nước mắt. Kỳ thực, hắn tại đổi ra cháo ngô, bánh bột trắng trước tiên, đã sớm ham ăn một trận. Bây giờ, thật là nửa điểm cũng ăn không vào. Bất quá, bộ hạ binh sĩ đều hỏi như vậy, cũng không thể ăn ngay nói thật, nói chính mình một chút cũng ăn không vào a cử soái. Nghe vậy, mười mấy binh sĩ cảm động ào ào. Cử soái, chúng ta không phải người a. Phía trước chúng ta còn muốn bất ngờ làm phản, dùng người của ngài đầu đi cho quan phủ làm nhập đội. Bây giờ tưởng tượng, chúng ta không bằng heo chó a. Mười mấy binh sĩ đồng thời nhìn về phía Lâm giáo úy, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Cơm cũng không ăn, ném đi bánh bột trắng cùng cháo ngô, liền hướng về Lâm giáo úy hổ nhào mà đi. Nháy mắt mười mấy người liền đem Lâm giáo úy đè xuống đất. Một tên lính quèn rút ra yêu đao, mặt mũi tràn đầy biết vậy chẳng làm biểu tình đối Diệp Thần nói. Cử soái, liền là hắn, liền là Lâm giáo úy cổ động ta nhóm bất ngờ làm phản. Hôm nay các huynh đệ cho ta làm chứng, lao tử liền chém hắn, đời này chung với cử soái một người. Chém hắn. Cái khác mười mấy binh sĩ nhộn nhịp liền đánh trống reo hò. Nói xong, tiểu binh rút đao liền muốn hướng về Lâm giáo úy trên cổ chém tới. Ta mẹ nó, như vậy Lâm giáo úy cả người đều động, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Không phải các ngươi bọn nhóc con này cổ động chính mình bất ngờ làm phản ư? Bây giờ lại muốn chém chính mình, hướng cử soái biểu hiện lòng trung. Van cầu các ngươi, làm người a. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cắt chậm, Diệp Thần vung tay lên, mệnh lệnh mười mấy tiểu binh bung ra Lâm giáo úy, đối thêm một chén nữa cháo ngô, cầm một cái bánh bột trắng, đi đến Lâm giáo úy trước mặt. "Lâm giáo úy, ngươi khó xử, bản soái biết. Chuyện cũ kể tốt, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói sợ. Vạn hạnh, Hoàng Thiên không bỏ. Ban thưởng mỹ vị như vậy thức ăn, cho chúng ta một chút đường sống. Sau này, chúng ta phải tất yếu đoàn kết nhất trí, làm thiên hạ nghèo khổ người, làm chúng ta Thái Bình đạo tín đồ, rèn đúc thế giới tươi sáng. Cái khác không nói nhiều, tới. Làm chén cháo này, ăn cái này bánh bao không nhân, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ." Lâm giáo úy mắt hổ rưng rưng, cảm động liên tục. "Cử soái, ta lão Lâm chết tiệt ta. Không nói những cái khác, sau này ta lão Lâm cái mạng này liền bán cho cử soái." Diệp Thần mỉm cười gật đầu. "Hốt cháo, ăn bánh bao không nhân." Lâm giáo úy không nói hai lời, tiếp nhận cháo, cầm qua bánh bao không nhân, phối thêm cải trắng, liên tiếp trực tiếp làm ba chén lớn. Mỹ vị như vậy, để hắn phảng phất đưa thân vào thiên đường. Nói thật ra, hắn trước đây cũng nếm qua thịt cá, nhưng cùng trước mắt cháo nô, bánh bột trắng so ra, kém quá nhiều. Nhất là cải bẹ bên trong muối tinh, càng làm cho Lâm giáo úy tắt lưới. Muối tinh quý giá, căn bản chính là không phải dân chúng bình thường có thể hưởng thụ đến. Liền những con em thế gia kia, đều chỉ dùng tới đánh răng súc miệng, căn bản luyến tiếc ăn. Lâm giáo úy ăn uống no đủ phía sau, một mặt nghiêm túc đối Diệp Thần nói: "Ta muốn tố cáo, Hoàng Cân Quân bên trong có người xấu a." "Lời này ý gì?" Diệp Thần không hiểu hỏi. "Liền là Vương lão đầu, liên cùng cái khác bốn cái giáo úy, cổ động ta phạm thượng. Nói dùng cư soái tính mạng, đi cho quan phủ đưa lên nhập đội. Bọn hắn mới là sau lưng chân chính chủ mưu. Cư soái, như loại này không bằng heo chó, bán chủ cầu vinh hạng người, không thể lưu a." "Không cần cư soái phiền toái, ngài nhìn tốt." Mặt tướng liền đi kết liêu hàng nhóm. Diệp Thần nghe xong lời này, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Phía trước thế nào không nhìn ra, Hoàng Cân Quân bên trong từng cái đều là vung nổi cao thủ a. Bất quá hắn rõ ràng hơn, những cái này nhiễu loạn sinh ra nguyên nhân căn bản liền là không ăn, đói. Tình huống bây giờ cũng không đồng dạng, có thể sử dụng lương thực giải quyết vấn đề, liền không gọi vấn đề. Lâm giáo úy, việc này sau đó bàn lại. Hậu viện còn có không ít cháo nô, bánh bột trắng, cùng cải bẹ. Các ngươi dọn ra, cho các minh đệ phân một chút. Nói cho mọi người, mở rộng ăn, không đủ còn có. Không riêng gì hôm nay, sau đó mỗi ngày cháo nô, bánh bột trắng bao no. Tóm lại bản xoáy liền một câu. Sau này ta có một cái làm, liền tuyệt đối sẽ không cho các minh đệ ăn một miếng áo. Nói cho các minh đệ, đây đều là Hoàng Thiên cho chúng ta Thiên Bình đạo tín đồ ban thưởng. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuế tại giáp tí, thiên hạ đại cát. Diệp Thần nói xong, vung cánh tay hô lên, gọi đến bọn hắn Hoàng Cân Quân cầu hiệu. Lâm giáo úy mang theo mười mấy tiểu binh, đi theo điên cuồng hô to. Mà bọn hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa như nhìn thần linh đồng dạng. Diệp Thần nhìn thấy bộ hạ thần sắc biến hóa, vừa ý gật đầu. Có vẻ như chính mình thật là có điểm làm thần côn tiên phú. Trên đất trống, Diệp Thần đứng ở Lâm giáo úy đám người khiêng ra mười mấy chiếc vại lớn phía trước, cao giọng la lên: "Các minh đệ, đây là bản soái thành khẩn cầu nguyện, Hoàng Thiên thưởng xuống tới lương thực. Mọi người yên tâm ăn, cháo nô, bánh bột trắng bao no." Lời vừa nói dứt, Tóc Hoa Dâm Vương giáo úy đi tới trước mặt Diệp Thần, nửa quỳ dưới đất, trực tiếp hỏi: "Có câu nói ta Vương lão đầu thay các huynh đệ hỏi một câu. Ngươi để chúng ta ăn xong một trận này, kế tiếp là không muốn cùng quan phủ binh mã chém giết, xông ra vòng đây." Diệp Thần thuyết pháp, tại trận Hoàng Cân Quân đại bộ phận là không tin. Cái gì Hoàng Thiên ban thưởng lương thực? Nếu là thật, Hoàng Thiên sớm đi làm cái gì? Thiên Công tướng quân Trương Giác sẽ còn bệnh chết. Lúc này, không ít Thiên Bình đạo tín đồ đối bọn hắn tín ngưỡng đã ôm lấy thật sâu hoài nghi. Không nói những cái khác, như vậy phong phú một nữa, nói không chắc liền là đem cuối cùng tồn lương toàn bộ lấy ra tới, chuẩn khao bọn hắn một hồi. Tiếp đó để bọn hắn tập thể công kích phá vây, tốt cho Diệp Thần mở ra một con đường sống. "Ta nói Vương lão đầu, ngươi nơi nào nhiều như vậy nói nhảm? Thích ăn liền ăn, không ăn liền lăn. Cơm ngon như vậy, còn ngăn không nổi miệng của ngươi." Lâm giáo úy trầm trọng nói. Thốt ra lời này, không ít nhân tâm nghĩ liền linh hoạt lên. Bất kể có phải hay không là cuối cùng một nữa, trước nét đẩy cái bào tử lại nói: "Làm trọn vẹn ma quỷ, dù sao cũng hơn quỷ chết đói mạnh." Mặt trời chiều ngã về tây. "Ăn cơm." Làm hỏa đầu binh âm thanh vang lên, một đám Hoàng Cân Quân nhìn thấy quen thuộc vạc lớn lại lần nữa đến. Mở ra nắp xem xét, tất cả mọi người toàn bộ mắt trợn tròn. "Ngoa tạo, Hoàng Thiên thật mẹ nó hiền linh. Lại là cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ. Nhìn tới cử xoáy nói đều là thật. Thật mẹ nó bao nó a." Chương 4. Trình Dục đến thăm 3 ngày sau đó, Lạc Đà Sơn thôn vắng bên trong. "Cử xoáy, hôm nay chúng ta vẫn là ăn cháo nô cùng bánh bột trắng." Một đám Hoàng Cân Quân binh sĩ nhìn thấy sau lưng Diệp Thần hỏa đầu binh mang mấy cái vạc lớn, vẻ mặt tươi cười bay tới. Ba ngày này thời gian là bọn hắn hạnh phúc nhất ba ngày. Trước đây Hoàng Cân Quân binh sĩ mỗi cái mặt có xanh sao vàng gọn. Tại cháo nô, cải bẹ cùng bánh bột trắng bổ sung phía dưới, bây giờ Hoàng Cân Quân binh sĩ trên mặt mỗi người tỏa ra một chút đỏ hồng. Chờ hỏa đầu binh lặng lẽ tiết lộ vạc lớn nắp, một đám binh sĩ ngửi được cái kia quen thuộc bắp mùi thơm, triệt để kích động lên. Diệp Thần nhìn thấy binh sĩ nụ cười trên mặt, cũng đi theo lộ ra mỉm cười. Đứng ở trên đất trống, đối một đám binh sĩ hô: "Các huynh đệ, các ngươi yên tâm, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần có ta Diệp Thần ở một ngày, cháo nô, cải bẹ, bánh bột trắng bao no." Mọi người liền buông ra bụng, nhưng sức lực tạo a. Nói xong, liền phân phó bên người hỏa đầu binh, trực tiếp cho tại trận Hoàng Cân Quân binh sĩ, phân lên cháo nô, cải bẹ cùng bánh bột trắng. Mấy ngày nay, Diệp Thần cái này quá trình, mọi người cũng quen thuộc. Bất quá chốc lát thời gian, tất cả binh sĩ ngay ngắn trật tự, xếp hàng lĩnh cơm. Mỗi người đều là một bát cháo nô, một cái bánh bột trắng, ăn xong không hạn lượng bổ sung. Bọn hắn lĩnh xong cơm phía sau, ngồi tại đất trống bốn phía, điên cuồng mở xoáy. Mọi người một bên ăn lấy, thỉnh thoảng nhìn xem ngay tại thả cơm Diệp Thần một chút, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Chúng ta cử xoáy thật đúng là Bồ Tát sông a, đối chúng ta thật đúng là quá tốt rồi. Các ngươi không có nghe nói sao, liền chúng ta ăn đến những vật này, đều là cử xoáy hướng Lao Thiên gia cầu tới. Như vậy xem xét, cử xoáy quả thực liền là tại thế tiên nhân a. Không nói những cái khác, mỗi ngày cháo trắng, cái mẹ, bánh bột trắng, coi như vương hầu cũng qua không lên cuộc sống như vậy a. Không sai a. Sau đó mọi người đi theo cử xoáy bán mạng, còn sợ không sống yên lành được ư? Nói đúng à, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại sau đó ta cái mạng này liền là cử xoáy. Hắn nói làm gì, ta liền làm cái đó. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Diệp Thần tại Hoàng Cân quân binh sĩ trong lòng địa vị vô hạn nâng cao. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần liền thành lão thiên gia người phát ngôn. Tại trong luận thế, mỗi người nguyện vọng kỳ thực nhỏ yếu đáng thương, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn xong, ăn no, vô bệnh vô thai, đó chính là thần tiên sống a. Đi theo thần tiên sống bán mạng, còn buồn có thể không tiền đồ tốt. Nói không chắc sau khi chết tử, còn có thể đi thiên đình làm cái thiên binh thiên tướng đây. Về phần nói trước đây một chút đối Diệp Thần ôm lấy hoài nghi người, trải qua 3 ngày này cháo ngô tẩy lễ phía sau, đó là thật phục. Cuối cùng, có thể tự nhiên biến ra lương thực. Đây không phải tiên gia thủ đoạn, cái gì là tiên gia thủ đoạn? Giáo úy Vương lão đầu ngồi tại góc tường, trong tay nâng lên một bát cháo ngô, nghe được chính mình bộ hạ binh sĩ thảo luận, liên tục gật đầu. 3 ngày nay, không riêng giới trướng hắn binh sĩ bị chinh phục, bản thân hắn cũng bị triệt để chinh phục. Bữa bữa cháo trắng, cải bẹ, bánh bột trắng, còn tùy tiện ăn, ăn vào no. Hoàng đế đều không như vậy đại thủ ta. Nói thật, từ lúc Thiên Công tướng quân Trương Giác bệnh chết phía sau, hắn đối Thiên Bình đạo cái kia một loạt thuyết pháp, ít nhiều có chút tiểu hoài nghi. Nhưng trải qua Diệp Thần một màn như thế, hiện tại hắn đối Hoàng Thiên, đối Thái Bình đạo tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nói để hắn tạo tráng hắn phản, cứ xoáy ra lệnh một tiếng, coi như để hắn bên trên thiên đình, cướp ngọc hoàng đại đế bảo tọa. Hắn Vương lão đầu lông mày cũng không cần nhíu một cái. Đinh, điểm danh vọng một đinh bộ hạ binh sĩ ý nghĩ trong lòng, lúc này Diệp Thần đại khái cũng rõ ràng. Nghe được trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. 3 ngày này đến nay, tại cháo ngô, cải bẹ, bánh bột trắng cường đại thế công phía dưới, thanh danh của hắn giá trị cũng một đường tiêu thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tăng trưởng nhanh 3000 điểm danh vọng. Nhưng muốn mở khóa cấp 2 hệ thống thương thành, ý nguyên xa xa không đủ. Bất quá, tối thiểu nhất so với mới xuyên qua thời gian ăn bữa hôm lo bữa mai, tình huống bây giờ đã tốt hơn không ít. Nhìn tới, hiện tại Cố Hoàng Cân quân này quan binh trung thành, ta là vững vàng siết trong tay. Diệp Thần âm thầm tính toán lên. Thời đại này người, vẫn là vô cùng mê tín, mà tông giáo quân đội sức chiến đấu, đó là kinh khủng dị thường. Liền lấy Trương Lâu ngũ đấu mê giáo tới nói, sau này đạt tới đỉnh phong thực lực Tào lão bản, đều không dám cùng Trương Lâu cứng rắn. Ngược lại muốn tốt tiếng khỏe tức giận ngồi xuống, ném ra ích lợi thật lớn mới có thể thu phục. Mà bây giờ, thủ hạ 1000 Hoàng Cân quân, liền là Diệp Thần tại trong loạn thế sống sót tiền vốn. Một mực tại trong núi sâu ở lại cũng không phải cái sự tình a. Đợi đến đầu xuân tuyết hóa, triều đình quan binh tất nhiên quy mô tiến công. Cho dù bây giờ không còn lương thực chưa đủ uy hiếp, nhưng cũng không thể chờ lấy bị động chịu đòn a. Vẫn là muốn biện pháp phá vây. Bây giờ tại giải quyết lương thực nguy cơ phía sau, một cái hiện thực vấn đề xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Hắn ý nguyên chỗ tại triều đình quan binh vây kín bên trong. Muốn sống, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá vòng đây. Không phải chỉ có thể bị triều đình quân đội bắt rùa trong hũ, chậm rãi cho mài chết. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần tại sau khi ăn cơm, lập tức đem dưới tay 5 cái giáo úy triệu tập mà tới, hỏi thăm đối sách. Nửa ngày sau, Diệp Thần mặt đen lên nhìn xem bộ hạ 5 cái giáo úy, tức giận hắn hận không thể đạp mỗi người một cước. Khá lắm, thương lượng nửa ngày, cứ thế một cái đáng tin chú ý đều không có. Cứ xoái. Vương lão đầu liếm láp khuôn mặt tươi cười, tiến đến Diệp Thần bên cạnh. Đây cũng không phải là chúng ta đầu óc không được a. Tình huống hiện thật liền là như vậy. Bây giờ triều đình tụ tập 3000 binh mã, trấn giữ mỗi cái xuống núi yếu đạo. Chúng ta loại trừ cứng rắn đột ngột, thật sự là không có biện pháp khác. Nếu như muốn theo lời ngài, tận lực không tổn thất thực lực, bình yên phá vòng đây, dùng mặt tướng tới nhìn, cũng không hiện thực a. Đúng vậy a. Lâm giáo úy đi theo phù hợp nói. Cứ xoái, Vương lão đầu nói đúng a. Chẳng phải là chém giết một chàng sao? Chúng ta liền cùng những cậu quan này binh liệu. Cứ xoái ngài yên tâm, mặt tướng bảo đảm mang theo cử xoái an toàn phá vòng đây. Ai? Nhìn tới các ngươi ta là không trông cậy được vào. Diệp Thần lông mày nhăn mạnh, suy tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra như thế nào dùng ít nhất đại giới, xông ra quan binh vòng đây. Trước mắt hắn thủ hạ 1000 Hoàng Cân quân, đều là bảo mệnh vô liếng. Nếu như tại lần này phá vây bên trong, tổn hại quá lớn lời nói, hắn coi là thật liên tiếp. Làm sao lại không thể cho hắn tới cái ngọa long phượng sổ đồng dạng như sĩ đây? Liên chính mình bộ hạ đám người này, không phải liều liền là giết, không có chút nào văn minh. Sau một hồi lâu, Diệp Thần thở dài một tiếng, trong mắt có một vòng quyết định. Bất kể nói thế nào, tuyệt không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích. Ngay tại lúc đó, trước khi đến Lạc Đà Sơn một đầu trên quan đạo, một vị vóc dáng gầy gò văn sĩ trung niên, đi đầu cưỡi tại một thất màu đỏ thấm ngựa cao to bên trên. Vó ngựa đạp nhẹ, hoa tuyết bay lên. Văn sĩ trung niên một bộ du sơn ngoạn thủy nhàn nhã tư thế, nhưng sau lưng hắn đi theo 30-40 tên người mặc tráng hán quan binh phục sức binh sĩ, cũng là mỗi cái đầy mặt vẻ u sầu, lo lắng. Lao ra, ngài thế nào thấy một chút cũng không lo lắng a? Lần này chúng ta thế nhưng đi ổ trộm cướp a, ngài làm phải cùng du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Dẫn ngựa gã sai vặt mặt mũi tràn đầy sầu khổ hỏi. Ha ha. Văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng. Tại các ngươi nhìn tới, đây là ổ trộm cướp hang hổ, trong mắt của ta, đây chính là ta Dương danh địa phương a. Ngươi tin cũng không tin, chờ nhìn thấy vị kia hoàng cân quân cử xoáy phía sau, giam ba câu phía sau. Cô này phản quân, có thể tự sụp đổ. Chương 5. Trình Dục chấn kinh nửa ngày phía sau. Thôn vắng một chỗ rách nát trong biệt lạc. Cử xoáy, bên ngoài có người quan phủ cầu kiến, nói có chuyện quan trọng thương nghị. Bên này, ngay tại suy tư như thế nào phá vây Diệp Thần, nghe thủ hạ binh sĩ báo cáo. Thần sắc liền là sức sở. Người quan phủ cầu kiến. Bọn hắn tới làm gì ư? Cử xoáy, theo ý ta, những cậu quan này nhất định không nín tốt lắm. Ngài cũng đừng gặp. Ta liền đi kết quả bọn hắn, tiết kiệm phiền toái. Diệp Thần tức giận nhìn Lâm giáo úy một chút. Từ ngày này, đụng phải điểm sự tình, không phải đánh liền là giết. Liền không thể động điểm đầu óc. Giáo úy Vương lão đầu cười ha ha. Cử xoáy, đã quan phủ người tới trao đổi, vậy chúng ta sẽ không phải dậy. Diệp Thần không để ý phất phất tay. Một chỗ nghe một chút cũng không sao cả. Đối với thủ hạ những người này trung thành, hắn là không có nửa phần hoài nghi. Đi, chuẩn bị tráng ngon nước, đem người mang tới. Diệp Thần đối thủ hạ phân phó một tiếng, theo sau nguyên một áo mũ, tiến về phá nhà chính đường mà đi. Không bao lâu thời gian, chờ Diệp Thần chạy tới thời điểm, liền thấy một vị hơn 30 tuổi văn sĩ trung niên đã sớm chờ ở chỗ này. Gặp qua cử soái, văn sĩ trung niên nhìn thấy Diệp Thần, đi đầu chắp tay làm lễ. Ha ha, tiên sinh khách khí, không biết tiên sinh tới, không biết có chuyện gì. Diệp Thần cười nhạt nói. Văn sĩ trung niên trước đó ngược lại dự đoán qua vô số gặp mặt tình huống, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, vị này cử soái trẻ tuổi như vậy, lễ độ như vậy, không khỏi đối nó coi trọng mấy phần. Gặp Diệp Thần thái độ như thế, trước đây một chút sớm chuẩn bị lời nói, cũng là không cần dùng. Thế là, văn sĩ trung niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Xin hỏi cư soái, bây giờ ngài cho rằng ngài cảnh nội như thế nào? Ân. Diệp Thần do dự một tiếng. Không ngại cho tiên sinh nói thật, bất quá là ngồi chờ chết thôi. Hiện tại tuyết lớn ngập núi, xuống núi các nơi yếu đạo đều bị quan binh đem khống chế. Chỉ đợi năm sau đầu xuân, tuyết hoa phía sau, quan binh lên núi vây quét, bọn hắn cái hoàng cân quân này, xác suất lớn khó thoát bi kịch kết quả. Cuối cùng, bây giờ hoàng cân quân không lớn bằng lúc trước, ở các nơi đều là kéo dài hơi tàn, hốt hoảng tranh né. Xa không phụ năm đó cường thịnh thời điểm. Văn sĩ trung niên nghe vậy cười một tiếng, nhìn tới cử xoáy ngược lại cái người biết chuyện, cùng người thông minh nói chuyện, liền là đơn giản. Tiểu nhân cái này tới mục đích đúng là một cái, làm cử xoáy chỉ một con đường sáng. Bây giờ hoàng cân quân thế yếu, ở các nơi quan phủ vây quét phía dưới, nguyên khí đại thương. Cử xoáy không bằng sớm đi bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy hàng triều đình, như vậy mới là chính đạo a. Nghe nói như thế, Diệp Thần nhướng mày. Phía trước hắn cũng không phải không có suy nghĩ loại khả năng này, nhưng mình đầu hàng phía sau, nếu triều đình giả ý chiêu hàng, ngược lại cũng là một đao chém chính mình. Chính mình lại có thể thế nào? Đem tính mạng đặt ở trong tay người khác, đây không phải Diệp Thần phong cách hành sự. Lúc này, văn sĩ trung niên nhìn thấy theo sau lưng Diệp Thần mấy vị hoàng cân quân giáo úy, cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá, trong đôi cười có cố khó mà làm người phát giác lanh ý cử soái. Lần này lên núi phía trước, ta cùng Giang Đô huyện khiến đều đã nói tốt, chỉ cần cử soái chịu đầu hàng, Giang Đô huyện đem lập tức lấy ra 1000 thạch lương thực, dẹp an đại quân tâm tư. Cử soái, ngài coi như không vì tự suy nghĩ một chút, cũng phải vì thủ hạ các huynh đệ ngẫm lại a. Bây giờ tuyết lớn ngập núi, trời đông giá rét, lúc này nếu như có thể có một bát cháo nóng uống, quả thật nhân gian chuyện may mắn a. Nói xong, văn sĩ trung niên ánh mắt sáng rực nhìn kỹ sau lưng Diệp Thần mấy cái giáo úy. Lời nói nghe đến đó, Diệp Thần liền giác ngộ không được bình thường. Hắn cảm giác Trình Dục vừa mới một phen lý do thoái thác, tại nó nói là cho hắn nghe, không bằng nói là nói cho thủ hạ mấy cái giáo úy nghe. Lao tiểu tử này là muốn cổ động thủ hạ mình tạo chính mình phản, tới cái mượn đao giết người a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nhìn trung niên văn sĩ ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Hắn tính thăm dò hỏi một câu. Hàn huyên nửa ngày, còn không biết rõ tiên sinh tục danh. Trình Dục, Trình Trọng Đức. Nghe được đối phương tự bạo cửa chính, trong lòng Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Người này thế nhưng Tam Quốc mưu sĩ nổi danh á, bây giờ xem xét, quả nhiên không thể coi thường. Dùng bản thân làm mồi nhử, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, đi sâu trại địch, chân ngòi tướng soái quan hệ. Nói thật ra, nếu như không phải Diệp Thần khoảng thời gian này vô hạn lượng cung ứng cháo nô, bánh bột trắng, cải mẹ, nói không chắc Trình Dục kế hoạch còn thật sự thành. Hắn là tinh chuẩn nắm chặt hoàng cân quân trước mắt thiếu lương thực khốn cảnh, tiếp đó ném ra lương thực dụ hoặc thủ hạ mình binh sĩ. Hễ Trình Dục sớm tới mấy ngày, nói không chắc Diệp Thần đầu cho thật gọi Lâm giáo úy bọn hắn chém. Một cái nho nhỏ Trình Dục liền có thể như vậy, tương lai Tam Quốc những cái kia nhân vật phong vân lại nên như thế nào phong thái. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần hồi thăng một cố không được khinh thường anh hùng thiên hạ tâm tình. Ngay tại lúc đó, Trình Dục tại nói xong lời nói này phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Diệp Thần thủ hạ hoàng cân quân giáo úy, càng xem người càng choáng, càng xem người càng ngốc. Cái này đều tình huống như thế nào a? Thế nào chính mình mấy câu nói xong sau đó, những cái này giáo úy không có một chút phản ứng a? Hoàng cân quân không phải thiếu lương thực ư? Chẳng lẽ bọn hắn liền không đói bụng sao? Chỉ cần đầu hàng, chém cái này cử soái đầu hàng, liền có trắng lòa cháo uống a? Mẹ nó, các ngươi ngược lại cho điểm phản ứng a? Dù cho tới điểm ánh mắt ám chỉ cũng được a? Ngươi cái cậu quan, ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn một cái thử xem. Lâm giáo úy gặp Trình Dục ánh mắt không ngừng trên người mình quét tới quét lui, lập tức liền không cao hứng, rút ra yêu đao uy hiếp nói, rất có lại nhìn một chút, liền rút đao chém Trình Dục tư thế. Nghe nói như thế, Diệp Thần mỉm cười. Hắn đã mò thấy Trình Dục lần này tới Hoàng Cân quân bên trong mục đích. Bất quá, Trình Dục hiển nhiên nghĩ sai. Bây giờ có hệ thống, hắn chính là không bao giờ thiếu lương thực. Trình Dục tất cả mưu tính tự nhiên là không chung lầu cát. Như vậy đi, đã Trình tiên sinh tới, ngay tại tạm thời không cần. Lưu tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, để chúng ta tận tình địa chủ một phen. Nói xong, Diệp Thần vung tay lên, phân phó thủ hạ tiểu binh, đem Trình Dục một đoàn người cho mang đi nghỉ ngơi. Nói đùa, hắn bên này cũng không phải nhà vệ sinh công cộng, há có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lại nói, tiếp xuống muốn xông ra quan binh vây quanh mấu chốt. Ngay tại Trình Dục cùng hắn mang tới một nhóm quan binh trên mình. Trình Dục gặp qua Diệp Thần phía sau, cả người hoàn toàn cũng ngộp bức. Hắn thấy, bây giờ Hoàng Cân quân bên trong lương thực tuyệt đối tiêu hao hầu như không còn. Chính mình một phen châm ngòi phía dưới, Hoàng Cân quân binh sĩ tuyệt đối sẽ chém vị kia cử soái, phát sinh bất ngờ làm phản. Tiếp đó chính mình đánh lấy quan phủ tên tuổi, chiêu hàng Hoàng Cân quân. Cái này một chút đều là hắn đã sớm nghĩ kỹ, thậm chí chắc chắn sẽ phát sinh. Nhưng có vẻ như Hoa Phong căn bản không đúng. Tại hắn đưa ra Giang Đô huyện đã sớm chuẩn bị tốt lương thực, liền chờ phát ra thời điểm. Những Hoàng Cân quân kia giáo úy lại không có phản ứng chút nào. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Không đúng, không đúng. Chỉ cần Hoàng Cân quân thiếu lương thực, Tam Hưu Đồ liền không có khả năng sao? Trình Dục lắc đầu, vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Nửa ngày phía sau, ăn cơm, kèm theo hô to một tiếng, vô số Hoàng Cân quân cao hứng bừng bừng hướng về hỏa đầu binh vây tới. Trình Dục nghe được tiếng gạo, ra nhà xem xét, thầm nghĩ kỳ quái. Hoàng Cân quân đều không lương thực, mở cái gì cơm? Chờ hắn đi đến trong đám người, hướng về hỏa đầu binh bên cạnh mấy cái vạc lớn xem xét, lập tức con ngươi trực tiếp trợn lồi ra. Chương 6. Đại ca, các ngươi đảo chúng ta quần áo làm gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trình Dục nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn xem vạc lớn bên trong cháo ngô cùng bánh bột trắng, cả người phảng phất bị sét đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hoàng Cân quân bên trong không những không thiếu lương thực, rõ ràng còn có loại này cơm nước. Vang nóng cháo ngô, vù vù bốc hơi nóng, mặt trắng làm thành bánh bột trắng, chuyển đến từng trận mặt hương. Loại này thức ăn, dù cho là truyền thừa trăm năm uy tín lâu năm thế gia, cũng không kịp ăn à. Vị tiên sinh này, bây giờ điều kiện có hạn, tiên sinh nếu là không chê, liền một chỗ ăn chút đi. Hỏa đầu binh cười ha hả nhìn xem Trình Dục. Tiếp đó múc tràn đầy một bát cháo ngô, phối hợp bánh bột trắng cùng cải bẹ, đưa tới Trình Dục trước mặt. Nhìn xem trong tay cơm nước, Trình Dục ngược lại không có gấp ăn, mà là không kịp chờ đợi đối hỏa đầu binh hỏi. Vị huynh đệ kia, xin hỏi một câu, chúng ta Hoàng Cân quân bên trong binh sĩ, bữa bữa đều ăn những cái này ư? Hỏa đầu binh cười đáp ý, đây là tự nhiên, cư soái đáng thương ta những cái này chém giết hán, cố ý hướng hoàng thiên cầu nguyện, ban thưởng loại này thức ăn. Bây giờ chúng ta một ngày ba bữa, mỗi bữa đều là cháo ngô, bánh bột trắng bao no. Cái gì? Bữa bữa đều là cháo ngô, bánh bột trắng, còn một ngày ăn ba hồi? Trình Dục nghe nói như thế, cả người triệt để choáng váng. Bây giờ chẳng hán, vật tư thiếu thốn, lương thực giảm sản lượng. Phổ thông nhân gia, đừng nói một ngày ăn ba rừng, ba ngày một hồi đều quá sức. Dù cho là lương thực dư giả thân hào thế gia, cũng không một ngày ăn ba bữa cơm thời điểm. Dựa theo hán triều ăn cơm thói quen, mỗi ngày sớm ăn, muộn ăn, quá trưa không ăn, một ngày ba bữa cơm, bữa bữa cũng đều là cháo ngô cùng bánh bột trắng. Cái này nếu là để nhóm này Hoàng Cân quân phá vây, sau đó triều đình quan binh còn đánh thắng được bọn hắn ư? Tiên sinh, cái này cháo ngô cùng bánh bột trắng cũng quá ăn ngon a. Theo tiểu nhân tới nhìn, không bằng chúng ta liền là ở tại Hoàng Cân quân bên trong chớ đi. Thôn vắng trên đất trống, Trình Dục dẫn ngựa gã sai vặt trong tay nâng lên chén lớn, một cái cháo ngô, một cái bánh bột trắng, ăn đến cứ gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hắn một bên ăn lấy, vừa hướng Trình Dục tán dương Hoàng Cân quân bên trong cơm nước mỹ vị. Trình Dục nghe lấy bên tai lời nói, ánh mắt lại nhìn mình trong tay cháo ngô, cải bẹ cùng bánh bột trắng bên trên. Loại này vàng cam cam cháo ngô, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, càng là lần đầu tiên ăn. Nói thật ra, hắn thân là Cổn Châu danh sĩ, gia cảnh tự nhiên không kém nơi nào, kiến thức càng là không phải phạm. Cháo ngô hắn nhìn tới nửa ngày, cứ thế không biết là cái gì lương thực nấu đi ra. Tại chẳng hán, bình thường mọi người ăn đến cũng liền là lúa cùng nô. Dù cho là cuộc sống xa hoa với nhà, bình thường ăn cơm cũng sẽ đem gạo cùng tiểu mễ trộn lẫn lấy hầm, nhiều nhất thêm điểm thịt nát đi vào, làm thành canh thịt băm. Giống bây giờ như vậy, dùng thuần khẩu phần lương thực nấu đi ra đặc cháo, coi như vương tôn quý tộc cũng không dám như vậy ăn a, mấu chốt vẫn là bữa bữa đều là dạng này. Thật là xa xỉ đến cực điểm, bại gia đến cực điểm. Đừng nói hắn thủ hạ một cái dẫn ngựa gã sai vặt bị cháo ngô cho chinh phục, coi như tới là vương công đại thần, sợ cũng muốn ăn đến vui đến quên cả trời đất. Còn có loại kia cải bẹ, ước muối cải bẹ tuyệt đối dùng muối tinh, không có một chút đắng chát hương vị. Loại này đẳng cấp muối tinh, cống muối cũng không sánh nổi. Chân quý như thế thức ăn, tại nơi này lại tùy tiện ăn, không hạn lượng, ngấm lại đều dọa người. Về phần nói cuối cùng bánh bột trắng, xem xét liền là dùng ưu chất lúa mì mài đi ra bột mì. Như vậy tinh mỹ một bữa cơm, Tráng Hán hoàng đế nhìn sợ đều phải để lại phía dưới hâm mộ nước mắt. Đơn giản ba loại thức ăn, để Trình Dục vị này gặp qua vô số sóng to gió lớn danh sĩ cũng trai ngọc phụ ở một vấn đề không khỏi theo trong đầu hắn toát ra. Những lương thực này, đến tột cùng là từ đâu làm tới? Ngay tại Trình Dục suy tư ở giữa, một bên khác Diệp Thần cũng là hướng hắn đi tới. Trình tiên sinh, những cái này thức ăn còn ngon miệng. Diệp Thần cười ha hả hỏi. Cảm tạ cư soái khoản đãi, loại này thức ăn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tất nhiên là ngon miệng. Trình Dục đối Diệp Thần chắp tay thi lễ. Tiên sinh vừa mới nói, ta trầm tư thật lâu, cảm thấy tiên sinh nói không phải không có lý. Diệp Thần đột nhiên nói. Nghe vậy, Trình Dục mừng rỡ trong lòng. Nghe lời này ý tứ, vị này cử soái là có ý hướng triều đình đầu hàng. Nếu thực như thế, vậy coi như quá tốt rồi. Bữa bữa cháo ngô thêm bánh bột trắng. Một mùa đông ăn tới, tế cậu cũng thay đổi thành trắng hán. Chờ đầu xuân triều đình lên núi vây quét, đối mặt như vậy hoàng cất quân, thật nói không tốt hai tháng ai thua. Đã cử soái có quy hàng ý nghĩ, vậy bản nhân nguyện ý tại trong đó dắt chấm dẫn. Trình Dục bên này lời nói đều chưa nói xong, Diệp Thần trực tiếp phất tay cắt ngang. Sợ là tiên sinh hiểu lầm ý tứ của ta. Bản soái cho tới bây giờ không nghĩ qua hướng triều đình đầu hàng. Muốn giải quyết trước mắt đại quân ta khốn cảnh, biện pháp duy nhất liền là phá vây. Tất nhiên, muốn làm đến điểm ấy, không thể thiếu tiên sinh hỗ trợ. Nghe xong Diệp Thần nói, Trình Dục một đầu nghi vấn. Để hắn giúp Hoàng Cân quân phá vây, hẳn là điên rồi đi. Hắn nhưng biết, tiêu diệt trước mắt cố Hoàng Cân quân này đối Giang Đô huyện khiến tới nói trọng yếu bao nhiêu. Không phải, cũng sẽ không có hắn lần này hành trình. Nếu như hắn thật giúp cố Hoàng Cân quân này chạy thoát, không nói những cái khác, hắn một nhà già trẻ, chỉ định bị Giang Đô huyện kiếm chém. Bên này, Diệp Thần nói xong sau đó, cũng lười đến giải thích. Đối Lâm Giáo Úy liếc mắt ra hiệu. Lâm Giáo Úy lập tức liền mang theo bộ hạ trên dưới 100 người ngựa, hướng về Trình Dục mang tới 30 mấy hảo triệu đỉnh quan binh mà đi. "Ai, các đại ca làm gì? Có lời nói thật tốt nói a. Đừng lột ý phục a. Đúng a, chúng ta chẳng phải ăn các ngươi một bữa cơm à, còn không tới lấy thân báo đáp a. Các đại ca, chúng ta là nam a. Van cầu các ngươi, đừng nói. Ca, ta sai rồi a. Chờ chút làm việc van cầu ngươi điểm nhẹ. Ít cờ mờ nờ nói nhảm, chính các ngươi thoát, chờ ép bọn lao tử độc thủ." Lâm Giáo Úy mang theo thủ hạ binh sĩ, quan tướng binh cho hoàn toàn vây quanh. Bọn quan binh nhìn xem Lâm Giáo Úy hung thần ác sát dáng dấp, đống cảm giác hoa cúc căng thẳng. Mẹ nó, tuyệt đối không nghĩ tới a, Hoàng Cân quân đều là một đám xuất sinh a. Sớm biết, coi như đánh chết bọn hắn cũng không tới. Vừa nghĩ tới tiếp xuống vận mệnh bi thảm, không ít nhát gan quan binh lập tức khóc lên. Diệp Thần hai ngày này một mực đang suy tư, như thế nào dùng cái giá thấp nhất đột phá quan binh phong tỏa. Nói thật ra, nếu như cứng rắn đột ngột, phía bên mình cuối cùng tuyệt đối thương vong thảm trọng. Bây giờ xuống núi yếu đạo tổng cộng liền ba đầu, mỗi đầu yếu đạo bên trên phân biệt đóng giữ 1.000 quan binh. Mỗi cái đóng giữ điểm đều phối có phong hỏa đài, một khi có biến, cái khác đóng giữ điểm quan binh trong khoảnh khắc liền chạy đến trợ giúp. Mấu chốt nhất một điểm là loại trừ 1.000 bộ binh bên ngoài, mỗi cái đóng giữ điểm vẫn xứng có 100 kỵ binh. Ở thời đại này, kỵ binh đối bộ binh vốn là đơn phương nghiền ép cùng đổ sát. Nguyên cớ cương ngạnh phá vây, chính mình cái này 1.000 hoàng cân quân cuối cùng có thể chạy trốn ba thành thế là tốt rồi. Muốn tại bảo tồn thực lực dưới tình huống bình yên thoát thân, cũng chỉ có thể dùng điểm bàn ngoại chiêu. Vừa vặn Trình Dục đến, để Diệp Thần nhìn thấy khả năng này. Chương 7. Sống thành đoán chủng huyện lệnh Vương lão đầu, ngươi bên kia thuốc sổ chuẩn bị như thế nào? Diệp Thần đem dưới tay 5 cái giáo úy triệu tập đến trong nhà mình thương nghị quân lược. Cư soái ngài yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong. Đừng nói 1.000 người, coi như lại đến 1.000, lượng thuốc cũng đủ. Vương lão đầu trên mặt lộ ra gian trá nụ cười. Quần áo cái gì đều để các huynh đệ đổi lại. Diệp Thần nhìn về phía Lâm giáo úy hỏi. Chuẩn bị xong. Lâm giáo úy gật đầu trả lời. Tốt. Diệp Thần gật gật đầu. Vậy liền dựa theo chúng ta trước đó thương nghị tới làm. Đợi buổi tối thả cơm thời điểm, để các huynh đệ đổi lên quan binh quần áo, cho đóng tại dưới chân núi Hán quân đưa điểm thêm thuốc sổ cháo nô cùng bánh bột trắng. Chờ bọn hắn mở kéo thời điểm, chúng ta nhanh chóng phá vây. Cái kia Trình Dục các ngươi nhìn kỹ, ngàn vạn cũng đừng làm cho hắn trốn thoát. Lần này, chúng ta liền cho binh mã của triều đình ca vừa ra Man Thiên Quá Hải, thay mận đổi đảo. Đây chính là hai ngày này, Diệp Thần nghĩ ra biện pháp. Mệnh lệnh thủ hạ huynh đệ đổi lên Hán quân binh sĩ quần áo, tiếp đó đánh lấy Trình Dục danh hào đi khao quân. Chờ dưới chân núi binh sĩ ăn tăng thêm thuốc sổ cháo nô bắt đầu lúc phun trào, cũng liền là bọn hắn đột phá vòng vây thời điểm. Biện pháp này đặt ở phía trước đó là tuyệt đối không thể nào thực hiện. Cuối cùng, bọn hắn Hoàng Cân quân đều nhanh chết đói, nơi nào còn có thể lấy ra tới lương thực đi câu dẫn triều đình binh mã. Nhưng hôm nay Diệp Thần có hệ thống, lại thêm kỹ năng bị động, vũ lực trả về, mỗi ngày đều có 10 vạn phần cháo nô, cải bẹ, bánh bột trắng. Mấy ngày kế tiếp, hắn không gian chứa đồ đã sớm nhét không được, tại nó hưởng phí hết, còn không bằng lấy ra làm mồi nhử. Còn nữa nói, một mực bị vây quanh ở cái này trên hoang sơn, tại Diệp Thần nhìn tới cũng không phải cái sự tình. Chỉ dựa vào thủ hạ 1.000 hoàng cân quân tới soát danh vọng, thật sự là quá chậm. Chỉ có phá vây ra ngoài, tìm tới càng rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể đem hệ thống tác dụng phát huy đến lớn nhất. Mà giải quyết tất cả vấn đề mấu chốt chính là hắn cần có đủ nhiều lương thực. Nói một chút đến điểm ấy, Diệp Thần cảm giác hắn triệt để đứng lên, ngượng ngùng. So lương thực nhiều, ta thật còn chưa sợ qua ai. Nên nói không nói, bây giờ tráng hán quan binh đãi ngộ, kỳ thực cũng liền dạng kia. Bác đồng lộc cái gì một mực không có, nhiều nhất liền là quảng cái cơm, vẫn là nửa làm nửa nháo loại kia. Muốn ăn no, đó là không có khả năng. Đỉnh thiên liền là không đói chết mức độ thôi. Cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ vừa ra, nhưng cái kia triều đỉnh binh mã có thể không mơ hồ. Ai có thể nhịn xuống không ăn? Quan trọng nhất vẫn là vô hạn lượng cung ứng. Đợt này tuyệt cảnh đại đào vong, tại Diệp Thần nhìn tới đã triệt để ổn. Trừ phi Giang Đô huyện huyện lệnh, mỗi ngày có thể cung cấp cho những cái này đóng giữ quan binh càng tốt cấm nước. Thế nhưng, điều này có thể sao? Liên Diệp Thần cái này cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ ba bộ, tráng hán hoàng đế cũng không bỏ ra nổi tới a, ba ngày sau. Giang Đô huyện huyện nha. Chết tiệt, cái này đều vài ngày thời gian, Trình Dục ra hỏa kia, thế nào còn không có tin tức chuyển tới. Tiểu tử này sẽ không kế hoạch thất bại a. Giờ phút này, Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương, chắp tay sau lưng tại phía sau nha môn gấp đến xoay quanh. Làm tiêu diệt của Hoàng Cân quân này, hắn tính toán đem nội tình đều áp lên, tự móc tiền túi, chiêu mộ 2000 hương dũng, lại đến trước đây Giang Đô huyện quân phòng giữ, tổng cộng gom góp 3000 đại quân, còn mặt khác cho phối 300 kỵ binh. Nếu như không phải tuyết lớn ngập núi, không tốt tác chiến, hắn đã sớm dẫn bộ hạ binh mã, đem Cố Hoàng Cân quân này cho tiêu diệt. Đại nhân, ta nhìn ngài không cần phải gấp, không có tin tức chuyển đến, đó chính là tin tốt lành. Hơn nữa Trình Tiên Sinh làm việc luôn luôn ổn thỏa, lúc này nói không chắc đã thành công. Rất có thể hắn đã mang theo đầu hàng Hoàng Cân quân hướng về Giang Đô chạy đến. Lý Cương thủ hạ Tiên Sinh lên tiếng chân an nói: "Ai, việc này không đội không được a. Bây giờ Giang Âm Thái thú vị trí trống rỗng, nếu như có thể trước ở đầu xuân phía trước tiêu diệt Cố Hoàng Cân quân này, đem tin tức báo cáo triều đình, Giang Âm Thái thú vị trí hẳn là vật trong túi ta. Không phải, ta tiêu phí nhiều như vậy tiền tài, lương thực, tinh lực, tiêu diệt Cố Hoàng Cân quân này làm gì?" Lý Cương thủ hạ Tiên Sinh tự nhiên minh bạch chính mình lão bản sở cầu. Nhưng việc này, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ tin tức, cũng không thể vung tay lên, mệnh lệnh quân đội đi lục soát núi a. Nếu là bị những cái kia giặc khăn vàng trốn ở trong núi cho mai phục một tay, làm hết thảy đều phó mặc. Ngược lại, Lý Cương lúc này cùng làm xong hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, Trình Dục có khả năng có thể thuyết phục Hoàng Cân quân bình định lập lại trật tự tốt nhất. Cho dù sao, chờ đầu xuân tuyết hóa phía sau, liền chính diện cường công. Không bàn loại nào phương án, tiền đề liền là đem cái kia 1000 Hoàng Cân quân triệt để phá hỏng tại Lạc Đà Sơn. Đột nhiên, huyện nha bên ngoài vang lên lính liên lạc âm thanh. Đại nhân, có tin tức. Huyện lệnh Lý Cương nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vã đón lấy lính liên lạc, nhanh chóng báo tới. Đại nhân, Lý quân hầu có cơ báo. Lý Cương lập tức sững sờ, hắn còn tưởng rằng là Trình Dục chiêu hàng thành công. Làm nửa ngày, dĩ nhiên là đóng tại Lạc Đà Sơn tướng lĩnh tin tức chuyển đến. Đại nhân, Lý quân hầu cấp báo, Lạc Đà Sơn Hoàng Cân quân phá vây. Ha ha, nghe được cái tin tức này, Lý Cương trên mặt cũng hỉ. Nếu như Hoàng Cân quân trốn ở trong núi sâu, hắn còn thật cầm bọn hắn không có cách nào. Bây giờ lại chủ động phá vây, quả thực là tự tìm đường chết a, vô luận là binh lực, trang bị, các loại phương diện, bọn hắn một phương này nhân mã, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Quân ta thu hoạch như thế nào, phải chăng toàn diện quân địch? Lý Cương tự tin nuốt dầu cười một tiếng. Đại nhân, không có thu hoạch a. Nghe nói như thế, Lý Cương vô cùng không hiểu. Không có thu hoạch? Lời này ý tứ gì? Chẳng lẽ phía bên mình người liền trơ mắt nhìn xem Hoàng Cân quân rời khỏi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lý Cương trầm xuống, lớn tiếng quát hỏi. Đại nhân, Hoàng Cân quân xảo trá, bọn hắn đánh lấy Trình Dục tiên sinh tên tuổi tới trước kháo quân, tại trong thức ăn hạ thuốc sổ. Quân ta mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng trong bụng vẫn đau, hữu tâm vô lực a. Như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Cân quân phá vây. Nghe được cái tin tức này, Lý Cương đông cảm giác mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Mọi người a, lao tử đem tiền quan tài đều đặt lên, kết quả để Hoàng Cân quân dễ dàng như thế liền thoát thoát. Chính mình mấy tháng này đầu nhập và tâm huyết, chẳng phải là uổng phí. Đại nhân, không chỉ như vậy, Hoàng Cân quân phá vòng vây thời điểm, còn thuận tay mang đi quân ta 100 con ngựa. Nghe đến đó, Lý Cương có loại thổ huyết xúc động. Tình cảm chính mình sống thành đại hoán chủng, đầu tư của hắn là tại cấp Hoàng Cân quân làm áo cưới. Đại nhân, có người nhìn thấy, Trình Dục tiên sinh dường như cũng đầu hàng Hoàng Cân quân. Phúc. Lý Cương trực tiếp phun ra một cái lao huyết. Trình Dục hắn từ trước đến giờ coi trọng, hắn đủ loại cơ mật sự tình không ít đều là trải qua Trình Dục trong tay làm. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trình Dục cái này mày dậm đại nhãn ra hỏa cũng đầu hàng Hoàng Cân quân. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lý Cương thủ hạ tiên sinh gặp chính mình lão bản thổ huyết, lập tức đi lên dịu đỡ. Lý Cương một cái lau khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt phát ra vẻ tàn nhẫn. Đối lính liên lạc ra lệnh: "Ngươi hiện tại liền đi truyền bản huyện lệnh, mệnh lệnh mặt khác hai cái chú quân hội tụ một chỗ, bản huyện đích thân dẫn dắt binh mã đuổi theo Cố Hoàng Cân quân này. Lập tức, lập tức. Như làm trễ nải quân cơ, bản huyện nhất định chém không dung tha." Nói xong, Lý Cương lập tức lại lần nữa hạ lệnh, mệnh chính mình gia đinh thay y phục chuẩn bị ngựa, chuẩn bị tiến về Lạc Đà Sơn cùng đại quân tụ hợp. Chương 8. Các ngươi ngược lại chừa chút cho ta cháo nô A Giang Đô huyện huyện lệnh mặc giáp lên ngựa phía sau, hỏa tốc chạy tới Lạc Đà Sơn. Chờ cùng đóng giữ quan binh tụ hợp phía sau, lập tức hạ lệnh: "Trương quân hầu, hiện tại ngươi xuất lĩnh bộ hạ 1000 nhân mã, lập tức tiến về Giang Đô huyện Bắc Hoa Thạch thôn, chặn lại Hoàng Cân quân. Nếu như phát hiện Hoàng Cân quân tung tích, chớ có tiến công, lập tức chuyển tin tại bản huyện. Chờ bản huyện trợ giúp đến sau đó, lại phát động tổng tiến công. Bản huyện thì xuất lĩnh mặt khác 1000 binh mã, đi Giang Đô huyện Nam, ngăn chặn lục soát Hoàng Cân quân. Nếu là ta bên này phát hiện Hoàng Cân quân tung tích, ngươi lập tức phái người tới trợ giúp." Một vị người mặc áo giáp trắng hán, ôm quyền lĩnh mệnh, mang theo bộ hạ binh sĩ lao tới Hoa Thạch thôn. Hiện nay, Giang Đô huyện khiến Lý Cương bộ hạ nhưng dùng binh mã chỉ có 2000. Về phần mặt khác một đường quân phòng thủ đều đã hóa thân phun ra chiến sĩ, bước đi đều thẳng đập gõ du, trông chờ bọn hắn truy kích Hoàng Cân quân, hiển nhiên không quá hiện thực. Tại Lý Cương nhìn tới, Hoàng Cân quân thiếu lương thực, xuống núi phá vây phía sau, chuyện thứ nhất liền là ngay tại chỗ cướp bóc tìm kiếm lương thực. Huyện thành bọn hắn là không có khả năng tiến công, duy nhất địa phương có thể đi chính là Giang Đô huyện hạ hạt 6 cái thôn trang: phía Bắc Hoa Thạch thôn, Trần Lưu thôn; phía Nam Đông Vương thôn, Tây Vương thôn; Nam Vương thôn, Bắc Vương thôn. Bây giờ tuy là để Hoàng Cân quân theo Lạc Đà Sơn chạy ra, nhưng nếu như tại cái này mấy cái thôn trang ngăn chặn Hoàng Cân quân, sự tình còn có khả năng cứu vãn. Một bên khác, Trình Dục đi theo Hoàng Cân quân một chỗ thoát đi Lạc Đà Sơn. Hắn nhìn xem ngay tại nhanh chóng hành quân Hoàng Cân quân, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Diệp Thần chiêu này quá ác, chính mình vốn định dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Hoàng Cân Quân đầu hàng. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần trực tiếp mượn lực đả lực, đánh lấy tên tuổi của hắn Khao Quân, cũng tại Khao Quân cơm nước hạ thuốc sổ. Đây là người tốt có thể làm đi ra sự tình. Hắn Trình Dục sợ là sau đó đều không mặt mũi gặp Giang Đô Huyện làm. Bây giờ nói bất định, Giang Đô Huyện khiến đã biết hắn đầu hàng Hoàng Cân Quân tin tức. Ai, đáng thương ta cái kia một nhà già trẻ. Hy vọng Giang Đô Huyện khiến nhân tử, chớ có liên lụy người nhà của ta a. Trình Dục yếu ớt thở dài. Sớm biết Hoàng Cân Quân giống như cái này nhiều lương thực, hắn coi như bị đánh chết cũng không thể tới a. Hiện tại thật là bị Diệp Thần cho hố thảm. Lâm Giáo Úy cưỡi tại theo Hán Quân thuận tới trên chiến mã, vỗ ngựa roi, bắt kịp đi đầu dẫn đầu Diệp Thần. Cử soái, tiếp xuống chúng ta muốn đi hướng nơi nào? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Dùng bản soái tới nhìn, Giang Đô Huyện khiến tất nhiên sẽ không dễ dàng thả chúng ta. Chờ hắn biết được chúng ta theo Lạc Đà Sơn phá vòng vây tin tức phía sau, tuyệt đối sẽ phái ra binh mã tới trước đuổi theo. Bây giờ chúng ta đã dẫn trước nửa ngày lộ trình, vậy liền muốn lợi dụng được thời gian này kém. Dùng nửa ngày thời gian, tìm một cái thích hợp chỗ ẩn thân, để quan phủ binh mã không có dấu vết mà tìm kiếm. Bây giờ trải qua cháo nô, bánh bột trắng mười mấy ngày tẩy lễ, Hoàng Cân Quân bên này, mỗi người đã sớm khôi phục lại, hình thể cặp cặp tốt, hành quân tốc độ tự nhiên cũng sẽ mau hơn không ít. Mà tại Diệp Thần nhìn tới, hiện tại là cùng quan binh đấu tốc độ, cướp thời gian thời điểm. Cuối cùng, quan binh một phương chiếm cứ nhân số ưu thế, bọn hắn lại là sân chính tác chiến, đều không cần đánh bại Hoàng Cân Quân, chỉ cần có thể kéo lấy, liền có thể thu được cái khác tới huyện binh mã trợ giúp. Nguyên cớ, hiện tại đối với Hoàng Cân Quân nguy cơ cũng không giải trừ. Hoàng Cân Quân tiếp xuống, nhất định cần muốn tìm tới một cái chỗ bí ẩn, một cái để quan binh tuyệt đối không cách nào phát hiện địa phương, cái gọi đại ẩn ẩn vào thế. Diệp Thần tiếp lấy đối Lâm Giáo Úy nói, xuống núi phía trước ta liền muốn tốt, chúng ta liền đi Tứ Vương thôn. Cái kia bốn cái thôn quy mô khá lớn, giấu lại chúng ta 1000 binh mã, ngoại nhân cũng không dễ phát hiện. Tiếp xuống, liền để bọn quan binh lâm vào chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn a. Đông Tây Nam Bắc Tứ Vương thôn, là Giang Đô huyện hạ hạt bốn cái lớn thôn, thường ở nhân khẩu có hơn 5000 thôn dân. Bọn hắn cái này 1000 Hoàng Cân Quân giấu đến bên trong, ngoại nhân còn thật nhìn không đến cái gì. Lâm Giáo Úy nhìn thấy trên mặt Diệp Thần nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười, cũng cười theo. Hắn hiện tại là thật phục. Chính mình cư soái không chỉ có thể khơi thông thượng tiền, đầu óc còn tốt như vậy dùng, như vậy phát triển tiếp. Nói không chắc bọn hắn cái Hoàng Cân Quân này thật có thể như Thiên Công tướng quân Trương Dân nói, cải thiên hoán địa a. Lâm Giáo Úy hưng phấn bung lên roi ngựa, đối ngay tại hành quân đội ngũ hô lớn nói: "Các huynh đệ, thêm ít sức mạnh, tăng thêm tốc độ. Chúng ta cư soái nói, chờ đến Tứ Vương thôn, chúng ta liền triệt để an toàn." Gần nửa ngày sau, 1000 Hoàng Cân Quân liền đến đạt Đông Vương thôn cửa thôn. Bây giờ thời gian loạn thế, đao binh nổi lên một phía. Đối dân chúng bình thường tới nói, quan binh là tặc, lưu dân là tặc, tặc càng là tặc. Làm bảo toàn tính mạng mình, đại bộ phận thôn trang đều xây dựng có chống cự cường đạo lầu đất cùng lỗ cột. Lúc này, Đông Vương thôn lầu đất lỗ cột bên trong, bóng người đông đảo, người người nhốn nháo. Trên mặt mỗi người đều là một bộ thần sắc khẩn trương. Trong đó tương đối cao một tòa lầu đất bên trên. Thôn trưởng, cái này Hoàng Cân Quân tới nhưng quá nhiều, sợ không phải có thể ngăn cản a. Không được liền cho bọn hắn điểm lương thực, đuổi bọn hắn đi thôi. Trong đó một vị Đông Vương thôn tộc lao đề nghị. Đúng vậy a. Một vị khác tộc lao phù hợp nói. Nghe triều đình nói, Hoàng Cân Quân đều không phải người. Đốt giết cắt đoạn, việc ác bất tận. Nghe nói còn ăn người đây. Theo ta thấy, chúng ta liền bỏ thôn chạy trốn a. Chạy trốn tới trong núi trốn một trận, chờ quan binh tới chúng ta lại đi ra. Cuối cùng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lưu Thanh Sơ tại, không sợ không tuổi lột ta. Thôn trưởng tức giận nhìn tộc lão một chút, nói lời vô dụng làm gì. Bây giờ nhân gia đều đánh tới trước mắt tới, há lại ngươi muốn chạy cứu có thể chạy. Kế trước mắt, chỉ có thể cùng bọn hắn liều. Đều là một cái đầu, hai cái cánh tay, ai sợ ai a. Tranh thủ thời gian tìm người, đi quan phủ báo tin đi, chúng ta bên này trước ngăn chặn. Chờ quan phủ binh mã tới, nói không chắc chúng ta còn có cơ hội sống sót. Bên này thôn trưởng mới nói xong, Diệp Thần một đánh đầu ngựa, theo Hoàng Cân Quân tách mọi người đi ra. Đối cửa thôn lầu đất lộ cột phương hướng cao giọng hô: "Các vị thôn trưởng tộc lão, ta là Hoàng Cân Quân cử soái, Diệp Thần. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý làm phiền. Bây giờ đi ngang qua Quý Bảo Địa, bất quá là muốn tìm một cái đặt chân địa phương tu chỉnh một phen. Tất nhiên, chúng ta cũng không ở không. Lược chuẩn bị lễ mọn, để bày tỏ thành ý." Diệp Thần nói xong vung tay lên, lập tức có mười mấy cái Hoàng Cân Quân binh sĩ, mang mười mấy chiếc vải lớn, mười mấy giỏ trúc cùng vò đặt ở cửa thôn phía trước. Theo lấy vạc lớn nắp mở ra, một cỗ cháo nô cùng bánh bột trắng hương vị hướng về cửa thôn lướt tới. Ùng ùng. Lầu đất bên trong thôn dân, người được cỗ hương vị này phía sau, từng cái nhịn không được nuốt lên nước miếng. Tráng hán những năm cuối, thiên tai không ngừng, lương thực tuyệt thu, lại thêm đủ loại lao dịch thuế má. Dân chúng bình thường cơ hồ đều tại bên bờ sinh tử sống sót. Đừng nói ăn no, ăn xong, có thể có cả lăng, có thể chịu đựng sống sót, thế là tốt rồi. Thà làm cây cân chó, không làm loạn thế nhân. Lời này cũng không phải nói vô ích. Cháo nô, bánh bột trắng, đối những cái này bụng ăn không no, bụng đói kêu vang bách tính tới nói, có thể nghĩ mà biết, sức hấp dẫn có thể lớn đến bao nhiêu. Tại lầu đất bên trong, người được hương vị thôn trưởng theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía trong thôn tộc lão. Ổn định, mọi người nhất định phải ổn định. Đây là Hoàng Cân Quân gian kế, bọn hắn lấy ra những vật này dụ hoặc chúng ta, liên đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới, từ đó một lần hành động diệt. Nghe được thôn trưởng lời này, không ít tộc lão khỏe miệng giật giật. ngươi nhưng kéo đến a liền chúng ta đất này lầu, đối diện Hoàng Cân Quân một cái công kích liền cho đập bằng. Nhân ra về phần lấy ra những vật này dụ hoặc ngươi sao? Đây không phải cởi quần đánh giam ư? Các hương thân, ổn định. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, chờ quan binh tới, hết thảy vấn đề tương nên lưới mà hiểu. Nói xong nhìn lại, thôn trưởng trực tiếp người choáng. Mẹ nó, người đây. Trở lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Cân Quân phương hướng, phát hiện đóng tại lầu đất lộ cột bên trong thôn dân đều đi cướp cháo nô cùng bánh bột trắng. Nhìn thấy tấm này chẳng cảnh, thôn trưởng tức giận mặt đều xanh biết, thoáng cái theo lầu đất bên trong chui ra, chửi ầm lên: các ngươi những cái này không biết xấu hổ chó chết, ngược lại chừa chút cho ta a. Chương 9. Cái này gọi phản tặc, rõ ràng là vương sư, mọi người không nên trẻ lớn, không muốn cướp. Đều có, đều có, ăn xong rồi còn có, yên tâm, cháo nô bánh bột trắng cải bẹ bao no, vô hạn lượng cung ứng. Diệp Thần nhìn thấy phần phật theo lộ cột cùng lầu đất bên trong tuân gia thôn dân đứng ở cửa thôn cao giọng duy trì lên trật tự. Hắn hiện tại cái gì cũng không nhiều, liền lương thực nhiều. Đừng nói Đông Vương thôn cái này hơn 1000 người, coi như lại đến gấp 10 lần, hắn cũng có thể cung ứng đến. Lúc này, Đông Vương thôn thôn trưởng Vương Sâm vui thích nâng lên một bát cháo nô, đi đến bên cạnh Diệp Thần, tự bạo cửa chính: thôn trưởng, có nhiều chỗ quấy rầy, còn mời rộng lòng tha thứ a. Diệp Thần đối Vương Sâm chắp tay cười nói. Vương Sâm vội vã khách khí nói: cư soái ngài thật là quá khách khí, cái khác lao hán ta không dám nói, tại Đông Vương thôn cái này mảnh đất nhỏ, lao hán ta vẫn là có tác dụng. Đại soái có dặn dò gì liền cùng lao hán ta nói thẳng là được. Vương Sâm trực tiếp bỏ qua vừa mới hắn để chúng thôn dân ổn định. Một đám thôn dân điên cuồng tuân ra đi cướp cháo ngô sự tình. Đột nhiên, Vương Sâm dường như nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, đại soái, ngài bộ hạ đại quân muốn tại Đông Vương thôn chờ bao lâu thời gian a? Hắn còn nhớ đến Diệp Thần nói một câu: Hoàng Cân Quân tại Đông Vương thôn nghỉ ngơi bao lâu, liền mở rộng cung ứng Đông Vương thôn cháo ngô bao lâu. Sợ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Thần cười lấy trả lời. Nghe nói như thế, Vương Sâm một khỏa tâm để xuống. Hắn còn thật hy vọng Hoàng Cân Quân cả một đời ở tại Đông Vương thôn. Bên trên đi đâu tìm như vậy tốt quân đội a? Đi lên không nói hai lời, ra tay trước cháo nô, bánh bột trắng, còn vô hạn lượng cung ứng. Thế này sao lại là phản tặc a? Rõ ràng liền là vương sư a. Thôn trưởng, ngài cùng cái khác ba cái thôn nói một chút, để bọn hắn cũng tới hút cháo. Một dạng quy củ, mở rộng ăn, vô hạn lượng, ăn càng nhiều càng tốt. Còn có một chút, hy vọng thôn trưởng đem quân ta chú đóng ở Đông Vương thôn tin tức bảo mật. Sau đó cần có quan phụ trước người tới tìm hiểu tin tức. Mong rằng thôn trưởng hỗ trợ che lấp một thoáng. Ha ha. Vương Sâm đem bộ ngực của mình chụp bang bang bang. Cừ xoáy ngài yên tâm, lao hán ta tuyệt đối không nói. Không riêng gì ta, chúng ta toàn bộ Đông Vương thôn ai dám để lộ khăn vàng nghĩa sĩ tin tức, liên tộc quy chặt chẽ trừng trị. Bây giờ Vương Sâm đối Hoàng Cân Quân thái độ gọi là một cái nhiệt tình. Nói đùa, quan binh tới thật đem Hoàng Cân Quân cưỡng chế gì rồi? Bọn hắn sau đó đi đâu uống cháo nô, ăn trắng mặt bánh bao không nhân? Quan binh đều chút gì chó chết, mỗi lần tới không phải thu thuế má, liền là trưng lao dịch. Về phần bọn hắn dân chúng bình thường chết sống, quan phủ lúc nào còn qua? Xem ra sau này không thể lệnh nghe thiên tín. Quan phủ lời nói, đó là một cái dấu chấm câu đều không thể tin. Còn nói cái gì Hoàng Cân Quân giết người như ngóe, việc ác bất tận. Mắt nhìn thấy cũng không phải là chuyện như vậy. A Diệp Thần nhìn xem lão thôn trưởng quay đầu đi gọi cái khác mấy cái thôn thôn dân tới hút cháo, vừa ý gật đầu. Thời đại này, đã nói cũng tốt, nói phá cũng phá. Dân chúng yêu cầu thực tế không cao, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no ăn xong, bọn hắn liền ủng hộ ai. Đây cũng là Diệp Thần theo phá vây phía trước liền sớm nghĩ kỹ, liền là muốn tàng bình tại dân, tại nông thôn phát triển ra căn cứ của mình. Vì thế, hắn trực tiếp đem hậu thế tam đại kỷ luật, tám gây chú ý cho trở tới, cố ý cường điệu, tuyệt đối không thể quấy nhiễu dân, không thể cầm quần chúng một chân một đường. Ngay tại thôn dân hút cháo thời gian, Diệp Thần còn cố ý an bài thủ hạ binh lính, trợ giúp thôn dân tu sửa gian nhà, trợ giúp từng nhà đánh tốt nước. Về phần đại quân chỗ ở có chút đất trống, đắp cái nhà tranh coi như quân doanh. Ngược lại liền là một cái nguyên tắc, không thể dính thôn dân một điểm tiện nghi cùng chỗ tốt. Mệnh lệnh của hắn, tự nhiên không ai dám làm trái. Trải qua nhiều ngày như vậy cháo nô, bánh bột trắng tẩy lễ, Diệp Thần tại cái Hoàng Cân Quân này bên trong địa vị triệt để thần hóa. Dựa vào hắn hiện tại hy vọng, coi như để bộ hạ binh sĩ tập thể tự sát, chỉ sợ cũng không có người một chút nhíu mày. Lúc này, liền nhìn ra tông giáo đại quân chỗ tốt. Trong quân chỉ có thể có một thanh âm. Âm thanh kia, liền là Diệp Thần âm thanh. Như vậy đồng thời, đông tây nam bắc tứ vương thôn, lúc này biến thành sung sướng hải dương. Không ít thôn dân trong tay nâng lên cháo nô, ngồi tại trên đất trống nói chuyện phiếm. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Các ngươi nói cháo này là đồ vật gì nấu đi ra a? Uống thế nào thơm như vậy? Thật là, sau đó nếu là bữa bữa có thể ăn đến những cái này, chết đều đáng giá. Muốn bữa bữa ăn những cái này, cũng không phải không có biện pháp. Áo, huynh đệ mau nói. Cái này đơn giản, trực tiếp ném Hoàng Cân Quân không phải được. Ta nghe Hoàng Cân Quân bên trong binh sĩ nói, bọn hắn mỗi ngày ăn đến độ là cháo nô cùng bánh bột trắng. Quy quy, mỗi ngày ăn những cái này, đây không phải thần tiên qua sinh hoạt ư? Thế nhưng Hoàng Cân Quân dù sao cũng là phản tặc a. Cái gì phản tặc không phản tặc, lão tử nếu là mỗi ngày đều có cháo nô cùng bánh bột trắng ăn, coi như làm phản tặc thì thế nào? Lời nói này đúng a? Cũng không biết cử soái còn muốn người sao? Nếu là hắn chiêu quân, ta cái thứ nhất báo danh. Không sai, chỉ cần bữa bữa có thể ăn được cháo nô, bánh bột trắng, coi như đem mệnh bán cho cử soái lại có làm sao? Bây giờ tứ vương thôn thôn dân, tại trải qua cháo nô cùng bánh bột trắng oanh tạc phía dưới, triệt để đảo hướng Diệp Thần, đảo hướng Hoàng Cân Quân. Không ít thanh niên trai trắng người đang thưởng thức qua cháo ngô bánh bột trắng tư vị phía sau, nhộn nhịp khát vọng gia nhập Hoàng Cân Quân bên trong. Còn lại một chút già yếu tàn tật, tuy là không cách nào tổng quân, nhưng đều hy vọng Hoàng Cân Quân có thể tại Tứ Vương thôn ở thêm một đoạn thời gian. Mỗi ngày giống như cái này mỹ vị thức ăn cung ứng, còn thỉnh thoảng có binh sĩ trợ giúp chính mình làm việc. Thần tiên qua thời gian, hẳn là cũng chính là như vậy a. Ngắn ngủi một bữa cơm thời gian, Diệp Thần tại Tứ Vương thôn thôn dân trong lòng hình tượng biến có thể so cao lớn vĩ nạn lên. Cánh rừng lớn cái gì chim đều có, huống chi là nhân khẩu hơn 5000 Tứ Vương thôn. Lúc này, cửa thôn một góc, mười mấy người uống vào cháo ngô, ăn lấy bánh bột trắng, nhìn về phía Diệp Thần thân ảnh, trong ánh mắt phát ra từng đợt lanh quang. Mấy người kia bình thường đều tại Giang Đô huyện thành ở thỉnh thoảng trở về Tứ Vương thôn thăm viếng. Bọn hắn tất nhiên biết, Diệp Thần cái Hoàng Cân Quân này cử xoáy đầu người giá trị bao nhiêu tiền. Dựa theo huyện nha dán ra báo cáo, ai có thể giết Diệp Thần, đem đầu người lấy tới, thường 100 kim. Đây chính là 100 kim a. Dân chúng bình thường đừng nói cả một đời, coi như mấy đời cũng tranh không đến nhiều tiền như vậy. Mọi người nghe ta nói, nhìn bây giờ Hoàng Cân Quân địa bộ này, trong thời gian ngắn là đi không được. Buổi tối hôm nay chúng ta tìm một cơ hội, giết cái này chó cừ soái, dùng đầu của hắn đi nha môn lĩnh thưởng. Đến lúc đó tiền thưởng xuống tới, chúng ta mấy cái chia đều. Vừa nghe đến tối nay động thủ, trong lúc nhất thời, bốn phía mấy người trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc. Bọn hắn liền mười mấy người, làm sao có thể tại 1000 Hoàng Cân Quân bảo vệ lấy, giết đối phương cừ soái? Động lòng người làm tiền chết, chim vì ăn mà vong. Vẫn là có mấy cái cắn răng, quyết định muốn làm chuyến này lớn. Bất quá, tại mười mấy người này không có chú ý tới địa phương. Lao thôn trưởng Vương Sâm nấp tại trong khắp ngóc ngách, yên lặng quan tâm bọn hắn rất lâu. Sau nửa ngày, nghe thủ hạ Vương lão đầu nói, quân doanh làm không sai biệt lắm. Diệp Thần vừa ý gật đầu. Đinh, danh vọng một đinh trong đầu, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, để Diệp Thần rất là vừa ý cứ tiếp như thế. Chờ đem Tứ Vương thôn thôn dân tâm triệt để thu phục, thanh danh của hắn giá trị tất nhiên lại lần nữa tăng vọt một đợt. Đây cũng là hắn không bản như thế nào cũng muốn theo Lạc Đà Sơn phá vòng vây nguyên nhân căn bản một trong. Chỉ có đến người nhiều địa phương mới có thể điên cuồng thu hoạch mới điểm danh vọng. Không phải, ánh sáng đặt thủ hạ 1000 binh sĩ khăn vòng nổ, có thể nổ bao lâu thời gian? Chỉ cần trong tay có lương thực, là hắn có thể một mực đem điểm danh vọng cho nổ xuống dưới. Nhìn tới, trước mắt bước đầu tiên xem như đi ra ngoài. Trong lòng Diệp Thần cảm khái một câu, hồi tưởng lại xuyên qua tới đủ loại trải qua. Hiện tại tình cảnh của hắn đã so mới xuyên qua thời gian tốt hơn quá nhiều. Chờ đem Tứ Vương thôn thôn dân dân tâm triệt để thu phục phía sau, hắn liền muốn dùng Tứ Vương thôn làm gốc cứ địa, mở rộng càng lớn kế hoạch. "Ô, thôn trưởng, ngài đây là uống thứ mấy chén?" "Uống ít một chút, đừng chống đỡ, ngày mai còn có đây này." Vương giáo úy nhìn xem thôn trưởng Vương Sâm hướng về hắn đi tới, cười ha hả trêu ghẹo nói. Vương Sâm nhìn quanh hướng về bốn phía xem xét, đối Vương giáo úy hạ giọng nói đến: "Vương đại nhân, còn xin ngươi bẩm báo cử soái, thôn chúng ta xuất hiện gian tế." "Chương 10, Liên Thanh cử soái chủ quyền." "Ân, gian tế." Nghe nói như thế, Vương giáo úy thu hồi nụ cười trên mặt, lông mày nhíu lại. Theo sau đối lao thôn trưởng Vương Sâm liếc mắt ra hiệu, lặng lẽ yên lặng mang theo Vương Sâm đi tìm Diệp Thần. Mà cửa thôn lều cháo vẫn như cũng là một bộ phi thường náo nhiệt, hoan thiên hỉ địa bộ dáng, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Người tới, đem những người này bắt lại. Diệp Thần tại tiếp vào lão thôn trưởng Vương Sâm tố cáo phía sau, mệnh lệnh Lâm giáo úy mang theo bộ hạ binh sĩ đi đuổi bắt những bọn gian tế này. Ngồi tại cửa thôn mười mấy người ngay tại thương nghị buổi tối hành động tỉ mỉ. Vừa mới nói xong, liền thấy Lâm giáo úy mang theo mười mấy tên Hoàng Cân Quân binh sĩ hướng bọn hắn lao đến. Nhìn thấy binh sĩ vào tới, mười mấy người đều mở bức. Tình huống như thế nào? Rõ ràng chính mình không có lộ ra chân tướng gì, làm sao lại đột nhiên bại lộ? Lúc này, Vương Sâm nhìn thấy mười mấy người bị tóm, một mặt nộ khí đi đến bọn hắn bên cạnh. "Hừ, lao hán ta liền biết, các ngươi nhóm này không nghĩ hồi báo người, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì." Nhìn thấy Đông Vương thôn ra gian tế, chung quanh ăn dưa thôn dân nộn nhịp đánh trống reo họ lên. "Phi, đều là điểm lang tâm cẩu phế gian tặc, các ngươi ăn cử soái, uống cử soái, xoay đầu lại, dĩ nhiên muốn ám hại cử soái. Ta đã sớm nhìn ra những người này không được bình thường. Bình thường bọn hắn đều không thường tại trong thôn, còn cùng tiến tới lén lén lút lút thương lượng đồ vật gì, xem xét liền không nín tốt lắm. Không sai, từng cái nhìn xem dạng chó hình người, mỗi ngày liền biết ngồi xổm góc tường, xem xét liền là chuẩn dạng. Xuất sinh a, cử soái thật tốt người. Thứ nhất thôn chúng ta, không nói hai lời, trước cho chúng ta cháo ngô uống. Các ngươi dĩ nhiên không cảm ơn, còn chuẩn bị làm gian tế, các ngươi những người này, còn có lương tâm ư? Lúc này cửa thôn, nhìn xem bị tóm mười mấy người, trong thôn người già trẻ em nhộn nhịp chửi ầm lên. Bây giờ tại bọn hắn nhìn tới, Diệp Thần cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, đây chính là thiên hạ đầu số một đại thiện nhân a, nếu là không có Diệp Thần, bọn hắn đời này có thể ăn được cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ những cái này đồ tốt ư? Mà những người này, chẳng những không có tâm cảm ơn, còn muốn làm gian tế, bán đứng Diệp Thần, quả thực liền là tội ác cùng cực a. Trong lúc nhất thời, bị thôn dân mắng to mười mấy người, phía dưới đầu không phản bắt được, toàn bộ đều bắt giữ lấy trong quân doanh, giao cho cử soái đích thân thẩm vấn. Lâm giáo úy vung tay lên, trực tiếp để bộ hạ binh sĩ đem mười mấy người mang đi. Trước khi đi, Lâm giáo úy còn dựa theo Diệp Thần phân phó, cố ý đối lao thôn trưởng biểu đạt cảm tạ. Không lâu sau đó, trung quân đơn sơ trong liều lớn, cử soái, những bọn gian tế này toàn bộ cho ngài mang tới. Trong trướng, Vương Nhị Cầu đám người toàn bộ quỳ tại phía dưới Diệp Thần, cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một thoáng. ngồi ở phía trên diệp thần, nhìn xem nhóm này gian tế, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Hắn là thật không nghĩ tới, tại cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ cường liệt thế công phía dưới, lại còn có người nghĩ đến làm gian tế, bán đứng chính mình. Liền tựa như hậu thế, đột nhiên có một vị đại ca, mỗi ngày mang theo ngươi đi ăn bảo sâm xí đỗ, man hán toàn tịch. Ngươi thân là tiểu đệ, có thể chưa từ bỏ ý định sổ ư? Cái này khiến Diệp Thần đống nhiên có một loại cảnh giác cùng tự xét lại. Phía trước, hắn chính xác sẽ có chút sự tình, nghĩ quá mức đơn giản. Nói một chút đi, các ngươi vì sao muốn làm gian tế? Diệp Thần nhìn xem vị dưới mình thả mười mấy người, yên lặng mở miệng hỏi thăm. Đại soái, chúng ta chết tiệt a. Chúng ta là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Giang Đô huyện trước đây dán ra báo cáo, chỉ cần có thể nộp lên đầu của ngươi, liền có thể thu được 100 kim tiền đường a. Chỉ những thứ này? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Nói, đại nhân hiện tại để các ngươi nói, là tại cấp ngươi cơ hội. Lâm giáo úy hung tợn uy hiếp nói. Vương lão đầu cũng là cười ha ha, hát lên thẹn thùng. Các ngươi những người này, liền là không hiểu đến cái gì gọi là chân quý. Các ngươi ngẫm lại, chỉ cần cừ xoáy tại Đông Vương thôn một ngày, Đông Vương thôn toàn thể bách tính bữa bữa đều có cháo nô, bánh bột trắng có thể ăn. Hiện tại cái thế đạo này, ai có thể bữa bữa ăn vào những vật này a? Nói câu không chút khách khí lời nói, cừ xoáy liền là toàn bộ Đông Vương thôn ân nhân cứu mạng a. Nghe được những thứ này, Vương Nhị Cầu đầu rũ thấp hơn. Hắn biết, Vương lão đầu lời nói này không tệ. Bây giờ cái thế đạo này, có thể có ăn cũng không tệ rồi. Ăn no, ăn xong đó là nằm mơ mới có thể xuất hiện sự tỉnh. Đông Vương thôn mặc dù là cái lớn thôn, nhưng mỗi đến mùa đông, chết đói luôn có mười mấy cái. Trong Giang Đô huyện thành thì càng không cần nói. Hàng năm vừa mở xuân, đều là số lớn tới phía ngoài nhất người chết. Hiện tại cái thế đạo này, lương thực so mệnh đáng tiền. Cứ soái, chúng ta thật chính là vì tiền mới nghĩ như vậy. Sau lưng tuyệt đối không có cái khác âm mưu. Vương Nhị Cầu đám người, nói tình chân ý thiết, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Diệp Thân gật gật đầu. Nhìn tới sự tình quả thật liền là như vậy. Việc này so hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản. Nếu như mười mấy người này thật là Giang Đô huyện huyện lệnh sớm xếp vào tại Đông Vương thôn gian tế, chuyện kia thật là không dễ làm. Tốt, đã các ngươi nói như thế, bản soái liền tin tưởng các ngươi nói. Bản soái hỏi các ngươi một câu, có bằng lòng hay không lập công chủ tội, thay bản soái tiềm phục tại Giang Đô huyện thành làm ám tử. Đến tương lai sau khi chuyện thành công, bản soái có chịu không các ngươi, đem các ngươi đưa vào hoàng cân quân bên trong. Sau này bữa bữa cháo nô, bánh bột trắng bao no, bao ăn no. Lời này vừa nói ra, đối Vương Nhị Cầu bọn người tới nói, không thua kém kinh thiên sẽ đánh. Trước đây, bọn hắn đã sớm nghe hoàng cân quân bên trong binh sĩ nói, hoàng cân quân trung sĩ binh, cháo nô, cải bẹ, bánh bột trắng tùy tiện ăn, ăn vào trống, ăn vào nôn. Bọn hắn muốn là trong Giang Đô huyện người nhà rỗi, bình thường liền dựa vào chuẩn bị việc bắt xuống qua, đại đa số thời gian đều là đói một hồi no một hồi. Bây giờ có thể có cái trường kỳ bắt sắt, có thể nào không thích? Cứ soái, ngài nói thế nhưng thật. Vương Nhị Cầu đám người trong mắt lập tức thả ra một vòng tinh quang. Đây là tự nhiên. Diệp Thần nghiêm túc gật gật đầu. Tạm thời ra như vậy một sự tình, cũng là đột nhiên cho Diệp Thần linh cảm. Ngược lại Vương Nhị Cầu đám người thường tại Giang Đô huyện quá mức, tất nhiên quen thuộc trong Giang Đô huyện tình huống. Hắn thấy, Đông Vương thôn vẫn là quá nhỏ, làm tương lai phát triển, hắn thế tất yếu bắt lại Giang Đô huyện huyện thành, sớm bố trí một hai chiều ám thủ, thành tính toán niềm vui ngoài ý muốn. Coi như thất bại, hắn cũng không có gì tổn thất. Cừ soái, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ô ô ô, cừ soái đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta đi lại muốn trong bóng tối mưu hại cừ soái, chúng ta quả thực không phải người a. Súc sinh không bằng a. Bên này Vương Nhị Cầu nghe được Diệp Thần bảo đảm, khóc than thở khóc lóc. Nguyên bản hắn nghĩ đến bị Hoàng Cân Quân bắt lại, vốn cho rằng chết chắc. Ai có thể nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, ngược lại thành hắn gia nhập Hoàng Cân Quân thời cơ. Hôm nay cử soái đối chúng ta khai ân, ta Vương Nhị Cầu từ hôm nay trở đi, cái mạng này liền là cử soái. Sau đó chỉ cần cử soái ra lệnh một tiếng, ta Vương Nhị Cầu nguyện ý vì cử soái lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ. Vương Nhị Cầu từng câu dõng dạc lời nói, đều đem đi theo hắn bị một khối bắt người tới nghe choáng váng. Phía trước những cái kia thế giết Hoàng Cân Quân cử soái lời nói, âm thanh còn tại mà thôi. Khá lắm. Hiện tại một cái chớp mắt ấy thời gian, liên thanh cử soái trung cầu. Chương 11. Hệ thống thương thành thăng cấp lao ra, ngài nghe nói không? Đông Vương thôn dường như ra mấy cái gian tế. Khá lắm, bọn hắn còn chưa kịp tới hành động, nghe nói liền bị cử soái cho tận diệt. Lúc này, tại quân doanh trong một cái lều vải, Trình Dục dẫn ngựa gã sai vật chính giữa một mặt bắt quái giảng thuật vừa mới phát sinh sự tình. Trình Dục nghe được gã sai vật lời nói, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên, xuất hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Khá lắm, đi lên liền là cháo ngô, bánh bột trắng tùy tiện ăn, mở rộng ăn. Còn bữa bữa bao ăn no. Loại đãi ngộ này, dạng gì dân tâm thu phục không được. Đừng nói một chút Đông Vương thôn gian tế, nếu là để Diệp Thần đi Giang Đô huyện quân doanh cũng tới một màn như thế. Nói không chắc không cần hai ngày thời gian, Giang Đô huyện toàn thể quân binh đều muốn đầu hàng Hoàng Cân Quân. Nói thật ra, cho tới bây giờ Trình Dục đều không nghĩ minh bạch, Diệp Thần đến cùng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lương thực. Chẳng lẽ đúng như hắn nói, là hắn khơi thông thượng tiền, lão thiên gia ban thưởng xuống. Nhưng để Trình Dục tin tưởng hoang đường như vậy thuyết pháp, bây giờ nói phục không được chính mình. Ai? Dùng ta tới nhìn, vị này Hoàng Cân Quân cử soái toan tính không nhỏ. Huyện lệnh Lý Cương, lần này sợ là muốn đụng phải phiền phải lớn. Ngay tại lúc đó, Diệp Thần chỗ tồn tại trung quân trong lều lớn. Đinh, danh vọng một đinh, chúc mừng ký chủ danh vọng đạt tới 10 vạn. Đinh, phải chăng thăng cấp danh vọng tương thành. Tại mới xử lý xong Vương Nhị Cầu bọn hắn, nghe lấy trong đầu hệ thống cái kia lạnh giá cơ giới tiếng nhắc nhở, trên mặt của Diệp Thần không khỏi hiện ra một vòng nụ cười. Quả nhiên đột phá vòng vây là đúng a. Chỉ có đi tới người càng nhiều địa phương mới có thể tốt hơn soát điểm danh vọng a hệ thống, lập tức thăng cấp. Diệp Thần không có nửa điểm do dự, trực tiếp tại trong đầu đối hệ thống ra lệnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thăng cấp đến cấp 2 danh vọng thương thành phía sau, sẽ xuất hiện cái gì mới bất tư. Đinh, hệ thống thương thành thăng cấp bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra cấp 2 danh vọng thương thành. Trong đầu Diệp Thần, hệ thống cơ giới tiếng nhắc nhở vang lên phía sau, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Trước mắt của hắn, xuất hiện cấp 2 danh vọng thương thành giả thuyết giới diện. Ký chủ, Diệp Thần chức vị, Hoàng Cân quân tiểu phương cử xoáy điểm danh vọng, 1080 cấp 2 danh vọng thương thành đổi mới. Một bát cháo nô, một điểm danh vọng một khay cải bẹ, một điểm danh vọng một cái bánh bột trắng, một điểm danh vọng một bát mì thịt dê, 5 điểm danh vọng một cái đùi gà kho, 5 điểm danh vọng một cái trứng mặn, 5 điểm danh vọng TS, tiêu hao 100 vạn giá trị, hệ thống có khả năng mở ra cấp 3 danh vọng thương thành. Nhắc nhở, cấp 1, cấp 2 danh vọng trong thương thành vật phẩm, mỗi ngày vũ lực trả về 10 vạn phần. Ăn đến càng nhiều, trả về càng nhiều. Mỗi ngày không điểm, danh vọng thương thành đúng giờ đổi mới. Đổi mới phía sau, có thể lại lần nữa mở ra một ngày mới vũ lực trả về hình thức. Nhìn trước mắt xuất hiện hệ thống giả thuyết giới diện. Trong lúc nhất thời, liền từ trước đến giờ chấn định Diệp Thần, hít thở cũng thay đổi đến dồn dập lên. Lần nha, mì thịt, đùi gà kho, trứng mặt. Đây không phải thật tốt hậu thế xã xúc nhóm mỗi ngày buổi trưa công nhân viên trước món ăn tiêu phối ba bộ ư? Hắn là thật không nghĩ tới. Cấp 2 danh vọng trong thương thành, dĩ nhiên có thể đổi mới đi ra những vật này. So với cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ loại này thức ăn, cấp 2 thương thành quả thực tràn đầy tất cả đều là hoa quả khô á, dĩ nhiên liền ăn thịt đều xuất hiện. Phải biết, hiện tại thế nhưng tại cuối thời Đông Hán a xuất hiện ăn thịt ý vị như thế nào? Ho ho ho. Diệp Thần ánh mắt tại hệ thống giả thuyết trên giới diện nhìn thật lâu, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, mới đưa tâm tình kích động bình phục lại. Mì thịt dê, đùi gà kho, nấu trứng gà, ba loại gộp lại tuy là cần 15 điểm điểm danh vọng, nhưng chịu không được không được, Diệp Thần hắn có vũ lực trả về bị động a tương đương với chỉ cần tiêu phí 15 điểm điểm danh vọng, cái này ba món đồ liền có thể vô hạn lượng cung ứng. Ăn thịt đối với hiện tại Diệp Thần tới nói, thế nhưng quá trọng yếu. Người thường ăn cháo nô, bánh bột trắng bao ăn no là đủ rồi. Nhưng mà muốn nuôi binh lính lời nói, những cái này thức ăn xa xa không đủ. Liền lấy tráng hán quan binh tới nói, tuy là bọn hắn ăn lương thực cũng không lớn, nhưng tại chế tạo lương khô thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ trộn lẫn một điểm thịt nát bọn đi vào. Mặc kệ đó là cái gì thịt, dù sao cũng là thịt, ta binh sĩ không ăn thịt là hoàn toàn không cách nào thích ứng cường độ cao chiến đấu. Không phải, vì sao từ xưa đến nay, mỗi khi chiến loạn nổi lên bốn phía thời điểm, luôn có người thịt khô lương thực loại vật này tồn tại. Ngay tại Diệp Thần làm hệ thống danh vọng thương thành mà kích động thời điểm. Cửa thôn, tiếp vào Diệp Thần mệnh lệnh Vương Nhị Cầu, trực tiếp hóa thân trừ gian tiểu đội trưởng. Lâm giáo úy, liền là mấy người bọn hắn giống như chúng ta, cũng là bình thường ở tại trong Giang Đô huyện thành. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở lại Đông Tôn thôn. Bọn hắn cũng có làm gian tế khả năng. Vương Nhị Cầu chỉ vào ngồi tại cửa thôn trên đất chống một đám người nói, trước đây, Diệp Thần cho Vương Nhị Cầu nhân vật thứ nhất, liền là quét sạch Đông Vương thôn khả nghi phần tử. Cuối cùng, hiểu rõ nhất gian tế, vĩnh viễn là gian tế bản thân. Tại Vương Nhị Cầu xác nhận, Lâm giáo úy vung tay lên, bộ hạ mấy chục hào binh sĩ liền hướng về khả nghi phần tử cùng nhau tiến lên. Bất quá chốc lát thời gian, 7-8 cái tráng niên nam tử liền bị đè ép đi ra. Làm bọn hắn trải qua bên cạnh Vương Nhị Cầu thời điểm, đối Vương Nhị Cầu gọi là một cái chửi ầm lên. Vương Nhị Cầu, ngươi ngậm máu phun người, dựa vào cái gì nói chúng ta là gian tế? Đúng vậy à, Vương Nhị Cầu, ngươi là gian tế liền cắn ngược lại chúng ta là gian tế, van cầu ngươi, muốn chút mặt à? Vương Nhị Cầu, ta ngoại tảo, ngươi cờ mở nở không thể chết tốt. Từng đạo tiếng chửi rủa vang lên, nghe Vương Nhị Cầu cũng là nổi giận. Ba. Vương Nhị Cầu một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp liền là một bàn tay đánh vào đứng đầu trên mặt của nam nhân. Cái này đột nhiên một cái đại bước đấu, để cầm đầu nam tử trực tiếp một bước. Sau một khắc, Vương Nhị Cầu trực tiếp một cục đâm đặng, nôn tại trên mặt của hắn. Người khác mắng ta còn chưa tính, ngươi có tư cách gì mắng ta? Lúc trước nhìn huyện nha bố cáo thời điểm, vẫn là ngươi kéo lấy ta đi. Ngươi lúc đó ngon miệng từng tiếng nói, nếu như ngươi có thể chặt xuống cử xoáy đầu liền tốt. Vừa nói, Vương Nhị Cầu bắt đầu cuồng hô đứng đầu nam nhân bàn tay. Ta không phải người, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Các ngươi ăn cử xoáy, uống cử xoáy, ngược lại còn nghĩ đến hãm hại cử xoáy, các ngươi có còn lương tâm hay không? Lương tâm của các ngươi là bị chó ăn rồi sao? Một hồi hồi điên cuồng thu phát phía dưới, một bên Hoàng Cân quân binh sĩ đều nghe một bức. Bọn hắn thế nào cảm giác, lời này dường như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Đi theo bên cạnh Vương Nhị Cầu lão thôn trưởng, nghe được Vương Nhị Cầu lời nói, khỏe miệng giật giật. Cái này mẹ nó, không phải vừa rồi tại bắt Vương Nhị Cầu thời điểm, hắn mắng Vương Nhị Cầu lời thì ư? Lúc này Vương Nhị Cầu, đó là càng mắng vượt lên nghiện. Các ngươi những con sói này tâm chó phổi đồ vào ta. Ngẫm lại tại trong Giang Đô huyện thành, các ngươi qua là dạng gì thời gian? Mỗi ngày đói một hồi no dừng lại, mỗi ngày ăn chấu nuốt đồ ăn. Nhìn một chút các ngươi hiện tại ăn chính là cái gì? Cháo nô, bánh bột trắng bao no a. Ngẫm lại hiện tại, suy nghĩ lại một chút các ngươi đi qua, lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau ư? Ngay tại Đông Vương thôn hùng hùng hổ hổ mở ra trừ gian hành động thời gian, Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương mang theo bộ hạ 1000 binh mã, cũng hướng về Đông Vương thôn cấp tốc chạy đến. Chương 12. Các minh đệ, hôm nay thay cái phần ăn ăn gần sát màn đêm phủ xuống, Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương mang theo 1000 quân binh, vội vã hướng về Đông Vương thôn chạy đến. Suy, vừa mới dừng ngựa, Lý Cương liền đối tại cửa thôn nên tiếp lao thôn trưởng Vương Sâm chất vấn, mà chớ nhưng từng gặp Hoàng Cân quân binh mã tung tích. Lúc này, Diệp Thần mang theo Hoàng Cân quân đã sớm trong thôn chỗ bí mật dựng trại đóng quân. Lao thôn trưởng nửa điểm không hoảng hốt, đối mặt huyện lệnh chất vấn, khiêm tốn cười nói: "Hồi bẩm huyện tôn, chúng ta cũng không nhìn thấy Hoàng Cân quân a." Lúc này Đông Vương thôn thôn dân đã sớm thành Hoàng Cân quân ngoan cố phan. Huyện lệnh Lý Cương muốn hỏi ra cái gì tới, tự nhiên không có khả năng lắm. Nói vậy, Lý Cương nhìn lão thôn trưởng nhân lão gian xảo, lớn tiếng hét to: "Bản huyện rõ ràng nhận được tin tức, Hoàng Cân quân liền ẩn nấp tại ngươi Đông Vương thôn, có ai không? Cho ta vào thôn điều tra một phen." Nghe vậy, Đông Vương thôn mấy cái trong thôn tộc lão lập tức hoảng loạn lên. Bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Đô huyện khiến dĩ nhiên biết bọn hắn ẩn nấp Hoàng Cân quân. Đây là ai tiết lộ tin tức? Hoàng Cân quân không phải mới vừa ở Đông Vương thôn mở rộng một tràng trừ gian vận động ư? Thế nào tin tức vẫn là để lộ? Nghe được huyện lệnh lời nói, lão thôn trưởng trái tim liền là nhảy một cái. Trong thôn có hay không có Hoàng Cân quân, hắn còn có thể không biết rõ. Lão thôn trưởng tâm hoảng mặt không hoảng hốt, vội vàng hướng Giang Đô huyện khiến giải thích nói: "Đại nhân, thôn chúng ta thật không có Hoàng Cân quân a." Ngài cũng không nghĩ một chút, nếu như thật có Hoàng Cân quân lời nói, chúng ta có thể nào còn đứng ở nơi này nói chuyện với ngài? Đã sớm bị Hoàng Cân quân giết đi. "Hừ, nói bậy nói bạn." Huyện lệnh Lý Cương lạnh lùng nhìn về phía lão thôn trưởng: "Ngươi nói không có là không có, bản huyện có thể nào biết ngươi nói thật hay giả? Chớ có nói nhảm, chờ bản huyện vừa tìm liền biết." Lão thôn trưởng nhãn châu xoay động, lập tức liền minh bạch huyện lệnh kiên trì lục soát nguyên nhân chỗ tồn tại. "Hắc hắc, đại nhân, quy củ của ngài lao hán ta hiểu. Ngài yên tâm, chúng ta Đông Vương thôn đã sớm chuẩn bị xong." Nói xong, lão thôn trưởng Vương Sâm quay đầu đối bên cạnh tộc lão thấp giọng thì thầm. Thời gian không quá dài, liền thấy trong thôn thanh niên trai tráng đẩy mười mấy cái xe cút kít đi ra. Xe cút kít bên trên chất đầy một bao tải lương thực. "Đại nhân, đây là Đông Vương thôn hiến cho đại nhân của lương, dùng để đại nhân tiêu diệt khăn vàng lịch tặc sử dụng." Nhìn thấy những lương thực này, huyện lệnh Lý Cương mỉm cười bớt dầu gật đầu. "Không tệ, không tệ. Lao thôn trưởng công trung thể quốc, bản huyện nhất định dâng biểu triều đình, làm lao thôn trưởng biểu dương thành tích. Bây giờ cái thế đạo này, nơi nào phân rõ là quan binh vẫn là cường đạo? Quan binh là tặc, tặc vẫn là tặc. Dân chúng bình thường muốn tại trong loạn thế cầu sinh, thực tế gian nan." Vương Sâm nhìn xem Lý Cương khuôn mặt tươi cười, trong lòng sớm đã đem hắn tổ tông 18 đời cho mang mấy lần. Những cậu quan này cùng Hoàng Cân quân so sánh, quả thực trên trời dưới đất ta. Ngược lại hiện tại mỗi ngày có cháo nô, bánh bột trắng ăn. Những cái này trước đây để dành tới tổ lương, coi như là trò chó ăn. "Đúng rồi đại nhân, thôn chúng ta phía trước có người đi trong núi đi săn. Hắn dường như gặp qua Hoàng Cân quân tung tích. Có vẻ như Hoàng Cân quân tiến về tới huyện Tân Dương huyện đi." Nghe được thôn trưởng lời nói, huyện lệnh trong lòng Lý Cương thầm hô phải gặp. Chính mình tân tân khổ khổ làm nửa ngày cũ, cuối cùng nếu là bị Tân Dương huyện huyện lệnh hái trái cây, hắn chẳng phải là thua thiệt đã tê dần. Lý Cương mệnh lệnh thủ hạ binh lính cất kỹ hiến lương thực, cũng lười đến nói nhảm, lập tức dẫn dắt bộ hạ binh sĩ hướng về Tân Dương huyện phương hướng đuổi theo. Một bên khác, tại lao thôn trưởng lắc lư đi Giang Đô huyện khiến phía sau, Diệp Thần tự nhiên vô cùng cảm tạ. Nhìn tới trước đây hắn khai triển trừ gian vận động cực kỳ kịp thời, rất có tất yếu. Không phải tại Lý Cương đuổi tới Đông Vương thôn thời điểm, tới bên trên một hai người mật báo, một trang ác chiến sợ là không cách nào tránh khỏi. Trình Dục thân ảnh theo bên ngoài chậm chậm đi đến. Bây giờ lập tức đem đến, Trọng Đức tiên sinh cái này tới, làm chuyện gì a? Đối mặt Trình Dục đột nhiên đến, Diệp Thần khách khí hỏi thăm. Tuy là xuyên qua đến Tam Quốc loạn thế, nhưng Diệp Thần đầu óc rất rõ ràng, hắn cũng không phải là quyền cao chức trọng, tứ thế tam công hạng người, càng cùng thế gia đại tộc kéo không lên quan hệ, thậm chí còn có một cái cực kỳ thấp kém thân phận, Hoàng Cân quân phản tặc. Tất cả mọi người muốn chém đầu của hắn, soát thanh danh cùng công tích. Hắn cũng không có cái gì cái gọi là vương bá chi khí. Vừa thấy mặt, lời nói đều không cần nói một câu, liền có thể làm cho đối phương túi đầu liền bái. Bây giờ, Diệp Thần hoàn toàn chính xác cực kỳ cần Trình Dục trợ giúp. Hắn cũng rất muốn thu phục Trình Dục cho mình dùng, nhưng hắn rõ ràng, sự tình tuyệt không dễ làm. Cuối cùng, để một vị danh sĩ làm phản tặc. Dù ai, ai cũng không vui a cử soái, ta có lẽ hỏi một chút ngài, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Trình Dục chắp tay thi lễ, đối Diệp Thần thành khẩn hỏi. Từ lúc bị Diệp Thần cho trói lại tới, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cùng bái, không giết cũng không thả. Cái này khiến Trình Dục dễ kích động. Tất nhiên, để hắn hướng Hoàng Cân quân đầu hàng, tự nhiên là không có khả năng. Không ngại cùng tiên sinh nói thẳng, Diệp Thần do dự một tiếng, nói tiếp: "Ta biết tiên sinh đại tài, rất muốn đối tiên sinh chỉ dùng trọng dụng, nhưng ta rõ ràng hơn, ta vui lòng trọng dụng tiên sinh. Tiên sinh lại không vui làm việc cho ta, không biết tiên sinh tin số mệnh hay không?" Trình Dục lông mày nhíu lại, hỏi bật lại một tiếng: "Cứ xoáy lời này hiểu thế nào?" "Ha ha." Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy kéo xuống đi cũng không được biện pháp. "Bản xoáy muốn cùng tiên sinh đánh một cái cược. Như trong vòng 10 ngày, bản xoáy có thể đánh hạ Giang Đô huyện, tiên sinh liền phụng ta làm chỗ công, làm việc cho ta. Nếu là không thể, sau 10 ngày, ta tự thả tiên sinh rời khỏi, tuyệt không làm khó dễ nửa phần. Như thế nào?" Trình Dục trong bóng tối suy nghĩ trực chuyển. Hán tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, vị này trẻ tuổi Hoàng Cân quân cử soái, toan tính không nhỏ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần tâm dĩ nhiên như vậy dã. Hắn thấy, dựa vào Diệp Thần trang bị cùng nhân mã, 10 ngày thời gian muốn đánh hạ Giang Đô huyện thành, tuyệt không có khả năng. Giang Đô huyện đóng giữ binh lực đến gần 4000. Hoàng Cân quân bất quá 1000 nhân mã, vẫn là công thành một phương. Công thành chi chiến, không quân phòng thủ gấp 10 lần binh lực trở lên, không có khả năng thành công. Hoàng Cân quân trừ phi có thể kéo ra 4 vạn nhân mã, chuẩn bị đầy đủ khí giới công thành, bằng không muốn đánh hạ Giang Đô huyện thành, tuyệt đối không thể. Mặc kệ từ góc độ nào muốn, Trình Dục đều cảm thấy chính mình thắng chắc. Tốt. Trình Dục trên mặt cuối cùng lộ ra lâu không thấy nụ cười. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Diệp Thần cười lấy trả lời một câu. Nguyệt Thỏ lặng lẽ rơi, kim ô dâng lên. Đảo mắt thời gian một ngày liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Vương thôn tạm thời trong quân doanh. Các minh đệ, một hồi liền muốn thả cơm, lần này ta muốn ăn nhiều mấy cái bánh bột trắng. Thứ này thực tế ăn quá ngon, thế nào ăn đều ăn chưa đủ. Đã sớm chờ đợi một đám Hoàng Cân quân quân binh, đều mong đợi thẳng xoa tay. Thả cơm. Không bao lâu thời gian, mọi người liền nghe đến hỏa đầu binh thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiếp đó liền thấy Diệp Thần mang theo một đám hỏa đầu binh, đẩy xe cút kít, hướng về bọn hắn đi tới. A, không đúng, hôm nay bạc lớn, dường như nhiều một điểm a. Nhìn thấy một màn này, đồng dạng tại chờ lấy thả cơm Trình Dục, lông mày không tự chủ được chống lên. Các vị, mỗi ngày cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ, chắc hẳn các ngươi cũng chán ăn. Hôm nay chúng ta liền thay cái thức ăn. Vừa nghe đến Diệp Thần nói muốn đổi loại ăn đến, trong lúc nhất thời, ngay tại xếp hàng lĩnh cơm Hoàng Cân quân binh sĩ, lập tức có chút luống cuống. Chương 13. Hoàng Cân quân quân tâm đã thành thay cái thức ăn. Hoàng Cân quân một đám quân binh, nghe được Diệp Thần lời này, đều là sững sờ. A, hôm nay không ăn cháo nô cùng bánh bột trắng. Ai, sớm biết là dạng này, mấy ngày trước ta liền ăn nhiều một chút. Ngẫm lại cũng là, làm sao có khả năng mỗi ngày cháo nô cùng bánh bột trắng bao no đây. Lời nói này không tệ, bất quá cái này cũng bình thường, các ngươi ngẫm lại, chúng ta bị quan binh vây khốn, cử soái coi như không lương thực cũng bình thường à. Đúng à, coi như cử soái có thể khơi thông lão thiên gia cũng có không bỏ ra nổi lương thực thời điểm à. Muốn ta nói, ai cũng không trách, thì trách những cái kia cậu quan binh, không có bọn hắn, chúng ta làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, tạm thời quân doanh phảng phất biến thành ồn ào chợ, đủ loại ngôn luận nhộn nhịp phát ra. Nói thật ra, một đám Hoàng Cân quân quan binh đã thành thói quen bữa bữa cháo nô, bánh bột trắng ăn vào no sinh hoạt. Bây giờ đột nhiên một thoáng không còn, không ít người trong lòng muốn nói không một điểm lời oán giận cùng bất mãn, đó là không có khả năng. Bất quá, vẫn là có phần lớn người đều có thể lý giải. Bữa bữa cháo nô, bánh bột trắng, coi như những này là lão thiên gia thưởng xuống tới. Nhưng lão thiên gia cũng có vốn liếng gặp không một ngày át tại mọi người nhìn tới, nếu không có cử soái, không có Diệp Thần, nói không chắc bọn hắn đã sớm chết đói tại Lạc Đà Sơn. Bây giờ dù cho không có cháo nô cùng bánh bột trắng, bọn hắn kỳ thực cũng có thể tiếp nhận. Mà đứng ở trước mặt mọi người Diệp Thần, nghe được bộ hạ các binh sĩ nghị luận, đông cảm giác khóc cười không được. Cái gì gọi là cơm nước kém một chút cũng có thể tiếp nhận a? Hắn muốn nói, căn bản cũng không phải là cái này a. Diệp Thần cũng lười đến lãng phí miệng lưỡi giải thích, trực tiếp nhanh chân đi đến phía trước bậc lớn. Các vị, những ngày này chúng ta làm trốn tránh quan binh đội bắt, có nhiều khổ cực. Nguyên cớ ta cố ý tăng thêm mấy loại thức ăn, cho mọi người thay đổi khẩu vị. Cuối cùng, tổng ăn một vật, coi như khá hơn nữa ăn, luôn có chán ăn một ngày. Bên này mới nói xong, Diệp Thần liền đem bên người bạc lớn nắp một thoáng tiết lộ. Trong ngáy mắt, một cỗ nồng đậm ăn thịt mùi thơm tràn ngập tại toàn trường. Không giống với phía trước hương cháo nhào bột hương, lần này trong mùi thơm tràn đầy đều là mùi thịt. Cái này, đây là xếp tại phía trước nhất Lâm Gia Úy, nhìn xem bạc lớn bên trong tràn đầy thịt dê thịt thái, bờ môi đều đang rung động. Cái này thịt thái bên trong, khối lớn thịt dê đầy đủ hấp thu thịt thái nước canh, để thịt dê lộ ra càng nở nang nhiều nước. Thịt dê thịt thái. Trời ạ, đây là người có thể lấy ra tới đồ vật ư? Lúc này đứng ở một bên Trình Dục, cả người đều triệt để nhìn choáng váng. Mà các binh sĩ đã sớm cao hứng vui mừng hớn hở. Lúc này Diệp Thần phản phất không nhìn thấy hiện trường mọi người thần sắc biến hóa, đánh tiếp mở một cái bạc lớn. Bên trong là tràn đầy dùng tinh chế lúa mì kéo ra tới mì. Tiếp đó tiếp xuống mấy cái bạc lớn mở ra. Phía tại nơi trốn có người nhộn nhịp hít một hơi lãnh khí, chấn động không thôi. T. Khủng bố như vậy. Lao thiên gia của ta a, đây là đùi gà a. Không nghĩ tới đời ta có thể có ăn đùi gà cơ hội. Thì ta, tất cả đều là thì ta, nếu là có thể ăn được cái này một cái, đời này chết cũng đáng. Các minh đệ, nhanh thức tỉnh ta hoài nghi ta đang nằm mơ. Trứng gà, tràn đầy một vạc trứng gà a. Địa chủ đều liên tiếp ăn đến trứng gà a. Ta trời, cư soái ngài sẽ không tại cùng chúng ta nói đùa sao, đây quả thật là cho chúng ta ăn đến đồ vật. Đúng vậy a, hiện tại ba cái trứng gà đều có thể đổi một cân tiểu mễ a. Này chúng ta thế nào không tiếc ăn a? Giờ khắc này, tại trận Hoàng Cân quân các binh sĩ nhộn nhịp choáng váng, trận tròn mắt. Bây giờ cái thế đạo này, tráng hán bọn quân binh, hắn có khả năng ăn vào thịt, nhiều nhất cũng liền là bánh khô bên trong thịt bọn. Khối lớn thịt dê, toàn bộ đùi gà. Thế gia đại tộc, vương công đại thần tử đệ, cũng không dám ăn xa xỉ như vậy a. Về phần nói bọn hắn những người này, nam mơ đều không dám nghĩ, đời này có cơ hội có thể ăn được những vật này. Vương, cử soái, những vật này cũng là tùy tiện ăn, bao ăn no ư? Một vị binh sĩ nhìn xem mì thịt, đùi gà, trứng mặn, hai mắt thả lục quang, yếu ớt đối với Diệp Thần hỏi một câu. Diệp Thần vung tay lên, hào khí bừng mây. Ăn, tùy tiện ăn, vẫn quy củ cũ. Vô hạn lượng cung ứng, ăn vào trống, ăn vào nôn. Nghe nói như thế, đứng ở trước mọi người mấy cái giáo úy, phu phu một tiếng trực tiếp cho Diệp Thần quỳ xuống. Chúng ta sau này nguyện làm cử soái sông pha khói lửa, không chối tử. Có các giáo úy dẫn đầu, trong quân doanh 1000 Hoàng Cân quân nhộn nhịp quỳ xuống hô to. Lúc này, toàn bộ tạm thời quân doanh tất cả quỳ xuống, trong miệng điên cuồng cao giọng la lên. Mà quỳ xuống mọi người, cũng đem lúc này đứng chết chân tại chỗ Trình Dục cho nổi bật đi ra. Trình Dục ngây ngốc nhìn xem vạc lớn bên trong cấm nước, trong hai nghe lấy vô số quan binh hướng Diệp Thần hiệu chung, trong đầu đột nhiên toát ra một cái khủng bố ý niệm. Cái Hoàng Cân quân này, quân tâm đã thành. Từ xưa đến nay, hai quân giao chiến, có thể ảnh hưởng chiến tranh kết quả nhân tố có rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, nhân tâm tuyệt đối là một cỗ cực kỳ trọng yếu lực lượng. Năm đó Hoài Âm hầu Hàn Tín tử chiến đến cùng, chính là đem có người nhân tâm đều ngưng tụ ở một chỗ, mới có cái hạ tuyệt cảnh phản kích. Mà hiện nay, Diệp Thần lại dùng một bát mì thịt, từng cái đùi gà, từng khỏa trứng mặt, đem 1000 Hoàng Cân quân nhân tâm ngưng tụ. Như vậy quân đội, nếu như tiến đánh Giang Đô huyện thành, thật liền không có một chút hy vọng thành công ư? Binh sĩ mỗi cái hung hãn không sợ chết, dũng cảm tranh phong. Vừa nghĩ tới màn này, tại Trình Dục trong lòng, Giang Đô huyện thành cờ sĩ tựa như nháy mắt thay đổi. Nếu như để cái Hoàng Cân quân này tiếp lấy phát triển tiếp, sau này tráng hán thiên hạ, còn thật họ lưu ư? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Trình Dục sợ hãi toàn thân run rẩy. Tạm thời quân doanh trên đất trống, hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ầm ĩ vang vọng thật lâu, kéo dài thật lâu mới chậm rãi dừng lại. Diệp Thần vẻ mặt tươi cười đứng ở trước mọi người, nhìn xem nhóm này xuất phát từ nội tâm, chân tâm thật ý hiệu chung người của mình, trong lòng cảm khái liên tục. Tráng hán mách tính, thật là thiên hạ tốt nhất mách tính. Chỉ cần cho bọn hắn một miếng ăn, coi như là núi đao biển lửa bọn hắn cũng sẽ đi theo người một chỗ sông. Khó trách phía trước Thiên Công Trương Giác, dù cho là đội vàng khởi nghĩa, cũng có thể được nhiều người ủng hộ. Hắn cùng năm đó Thiên Công tướng quân Trương Giác so sánh, vẫn là thực tế điểm. Cuối cùng hắn nhưng là lấy ra một bát bây giờ mì thịt dê, đùi gà thêm trứng mặn a. Quân tâm đã thành, tương lai rất có triển vọng a. Diệp Thần lúc này, so với mới xuyên qua thời gian mê mang cùng bàng hoàng, đống cảm giác tỏa thuê mãn nguyện, hy vọng nổi lên. Ngược lại đứng ở bên cạnh Diệp Thần Trình Dục, nghe được Diệp Thần cảm khái như thế, ánh mắt nháy mắt biến đổi. Quả nhiên, vị này trẻ tuổi cử soái, sợ là sớm có phun ra nuốt vào thiên hạ tâm tư. Chương 14. Tân nhiệm đại hiền lương sư nửa ngày phía sau, tại Đông Vương thôn tạm thời trong quân doanh trên đất trống, một đám Hoàng Cân quân binh sĩ, nâng lên đựng đầy thịt dê thịt thái mì, phần phật điên cuồng mở xoáy. Trời ạ, ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon. Lão tiên gia của ta à, các ngươi nhìn, đây là thịt dê à, đây chính là thịt dê hương vị ư? Không nghĩ tới chúng ta tử cũng có thể có ăn thịt dê cơ hội a. Cái này mì thịt thịt thái là làm thế nào đi ra, cảm giác thật là tuyệt, ta cảm giác ta vị giác đều muốn nổ tung. Trứng gà, các minh đệ, đây là thật trứng gà a. Nếu là năm đó đại hạ, ta có thể có cái trứng gà, muội muội ta liền sẽ không chết đói. Ai nha mẹ a, cái này đùi gà kho thật là hương a. Cắn một cái miệng đầy chảy mỡ a. Ăn hôm nay một trận này, coi như lập tức chết đều đáng giá. Nói bậy bạ gì đó, cử soái để ngươi chết ngươi mới có thể chết, ngươi cái mạng này là cử soái. Đúng, không sai. Cử soái liền là ân nhân cứu mạng của ta, sau này ta cái mạng này liền là cử soái. Không sai, sau đó chúng ta mệnh liền bán cho cử soái. Lúc này, to như vậy trên đất trống, không ít người ăn lấy mì thịt dê, đùi gà, trứng mặt, cảm khái liên tục. Trong lòng đối Diệp Thần kính ngưỡng cùng sùng bái, vô hạn nâng cao. Giờ khắc này, hễ Diệp Thần có bất cứ phân phó nào, bất cứ mệnh lệnh gì, coi như lên núi lao, xuống biển lửa, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự mảy may. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc trước gia nhập Hoàng Cân quân, gia nhập Thái Bình đạo mộng tưởng thật thực hiện, bữa bữa có cơm no, thậm chí còn ăn xa xỉ như vậy, tốt như vậy, quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản nguyện vọng. Mà đây hết thảy là ai mang tới? Diệp Thần. Cái này trong lòng bọn hắn kính như thần linh danh tự. Bây giờ Diệp Thần, trong lòng bọn họ địa vị không thể so với Đại Hiền Lương sư Trương rất thấp. Đại Hiền Lương sư tuy là bị chết, nhưng lão tiên gia không có vứt bỏ bọn hắn những tín đồ này. Thượng tiên lại ban cho bọn hắn một vị mới Đại Hiền Lương sư. Lao ra, ngài cũng tranh thủ thời gian nếm thử một chút ta, cái này mì thịt thật sự là ăn quá ngon. Một bên Trình Dục dẫn ngựa gã sai vặt, bưng lấy tràn đầy một bát mì thịt, trong đó thêm đùi gà kho cùng trứng mặn, đối Trình Dục nói. Trình Dục bưng lên trong tay mình mì thịt, chỉ lần nếm thử một miếng, lập tức thần sắc liền là giật mình. Hương, thật sự là quá thơm. Cái này thịt thái hương vị, phối hợp bình đạm mì, hương đều để hắn đem lưới sắp nuốt mất. Thứ mùi này là một loại hắn cho tới bây giờ chưa từng nếm qua một loại hợp lại hương vị. Viễn siêu hắn trước đây nếm qua bất luận cái gì thức ăn, cái này thịt thái hắn có thể khẳng định, dùng chính là một loại mới nấu nướng kỹ xảo cùng nấu nướng tài liệu. Không phải, không có khả năng đem thịt dê mùi khai trọn vẹn che giấu đi. Càng thêm mấu chốt chính là, mì thịt bên trong cái kia tràn đầy thịt dê, cho phân lượng 10 phần. Không phải tơ thịt, càng không phải là thịt bọn, mà là hoàn chỉnh từng khối thịt dê. Phải biết, thịt dê loại vật này, tại Tráng Hán, đây chính là vương công quý tộc, con em thế gia mới có thể hưởng thụ thức ăn. Dù cho là Tráng Hán đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có khả năng lấy ra như vậy thủ bút tới nuôi con a. Diệp Thần nhìn thấy Trình Dục trên mặt kinh hãi thần sắc, không khỏi có chút đắc ý đối với hắn phản ứng. Diệp Thần tự nhiên sớm đã có đoán trước. Cuối thời Đông Hán, dù cho là thế gia đại tộc, ăn rất có giới hạn. Nấu nướng kỹ xảo cực kỳ đơn giản. Nơi nào có thể có hậu thế những cái này tràn ngập khoa kỹ cùng ngoan hoạt làm ra cơm ăn ngon. Thời đại này, tuy là cũng có gà vị thịt cá, nhưng đổ gia vị cực kỳ khiếm khuyết. Muốn nấu nướng, nhiều nhất cũng liền là trưng, nấu, nướng, chờ phương pháp. Liên nồi sắt đều không có, cũng đừng nói ra hiện tại hậu thế xào rau. Hai đem so sánh phía dưới, hắn theo hệ thống đổi ra mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặt, đối những cái này Đông Hán thổ dân sức hấp dẫn cái kia lớn bao nhiêu, liền có thể tưởng tượng được. Nói câu không chút khách khí lời nói, Hắn làm ra mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặt, thật tốt liền là tại hàng Duy đặc kích. Trong bất chi bất giác, Trình Dục liền đem trong tay tràn đầy một bát mì thịt, đùi gà kho, trứng mặn quét sạch sành sanh. Theo sau thoáng có chút lúng túng nhìn về phía Diệp Thần. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình đường đường một giới Cổn Châu danh sĩ, rõ ràng tại đối thủ một mất một còn trước mặt, bị một tô mì đánh bại. Tới, Trọng Đức tiên sinh thêm một chén nữa. Yên tâm ăn, bao ăn no, bao no. Diệp Thần bưng lấy một bát mì thịt dê, trực tiếp đưa tới Trình Dục trước mặt. Trình Dục do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy tới. Đa tạ cư soái. Cái này mì thịt, thật sự là quá thơm, ăn quá ngon. Quả thực liền là nhân gian mỹ vị. Hắn hướng Diệp Thần ném không đầu hàng, hắn không biết rõ. Nhưng Trình Dục rất rõ ràng một điểm. Hắn bao tử đã bị mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn cho triệt để chinh phục. Bị cái này ba bộ chinh phục không chỉ là Trình Dục một người. Tạm thời trong quân doanh, tất cả hoàng cân quân binh sĩ đều bị chinh phục. Chỉ thấy Lâm giáo úy, Vương giáo úy năm cái giáo úy hướng về Diệp Thần đi tới. Không nói hai lời, phu phu trực tiếp quỳ dưới đất. Đứng đầu Lâm giáo úy trực tiếp đông 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 cho Diệp Thần dập đầu ba cái. Thuộc hạ hoàng cân quân giáo úy Lâm Thần, tham kiến đại hiền lương sư. Từ hôm nay trở đi, ta Lâm Thần mệnh liền là đại hiền lương sư ngài. Sau này đại hiền lương sư có ý riêng, thuộc hạ không dám không theo. Một bên một đám quan binh cũng là nhộn nhịp quỳ xuống, lại lần nữa cùng tiếng hét to. Tham kiến đại hiền lương sư. Sau này đại hiền lương sư có ý riêng, không dám không theo. Tham gia đại hiền lương sư. Nói thật, từ lúc Thiên Công tướng quân Trương Giác chết bệnh phía sau, hoàng cân quân liền không có chủ kiến. Thân ở các nơi hoàng cân quân bị triều đình quan binh đánh liên tục bại lui. Trong khoảng thời gian này, không ít Thái Bình đạo tín đồ hoài nghi tới, mê mang qua, do dự qua, tuyệt vọng qua. Nhưng Diệp Thần xuất hiện, thay đổi đây hết thảy. Theo ban đầu cháo nô, bánh bột trắng, cải mẹ, đến bây giờ mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn, để cái hoàng cân quân này nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Lao Thiên gia không hề từ bỏ bọn hắn, lại cho bọn hắn đưa tới một vị đại hiền lương sư, Thiên Công tướng quân. Mặc kệ địa phương khác liền hoàng cân quân nghĩ như thế nào, lúc này trong quân doanh của hoàng cân quân này đã nhận định Diệp Thần liền là đời tiếp theo Thiên Công tướng quân, đại hiền lương sư, là hoàng thiên chỉ định nhân gian người phát ngôn. Diệp Thần nhìn xem mọi người như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiếp đó đối năm vị giáo úy ngoắc tay, đi trung quân trong lều lớn thương nghị tiếp xuống tiến đánh Giang Đô huyện thành quân lượng. Một bên khác, Giang Đô huyện huyện nha, ta liền buồn bực, cái này 1.000 hoàng cân quân chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bọn hắn thực sẽ cái gì thuật đột thổ? Qua trong dây lát trốn xa ở ngoài ngàn dặm, Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương oán hận đối thủ hạ mưu sĩ phàn nàn nói, hai ngày này hắn tính toán đem Giang Đô huyện cho lật cái bên cạnh, thậm chí ngay cả tới huyện Tân Dương huyện bên kia cũng nói bóng nói gió hỏi một thoáng, cứ thế không có hoàng cân quân nửa điểm tin tức. Theo đạo lý mà nói, không nên a, người qua lưu danh ngông qua lưu tiếng, huống chi là 1.000 người hoàng cân quân, nửa điểm dấu tích cùng tin tức cũng tìm không thấy, thực sự quá mức kỳ quái. Hoàng cân quân bị vây thâm sơn, lẽ ra có lẽ thiếu khuyết lương thực, xuống núi chuyện thứ nhất liền là ngay tại chỗ cướp bóc bổ sung quân lương, nhưng hắn đích thân dẫn người đi một lần, cũng không phát hiện Giang Đô huyện hạ hạt các nơi có bị cướp tình huống. Cái này khiến Lý Cương lâm vào vô hạn mộng bức bên trong. Nhớ tới điểm ấy, Lý Cương bỗng nhiên trong cơn giận dữ vỗ mạnh một cái bàn tay, có ai không đi đem Trình Dục ra quyến hết thảy cho bản huyện bắt tới. Chương 15. Diệp Thần tính toán đại nhân tuyệt đối không thể a, cái gọi hình phạt không lên đại phu, tội không kịp ra quyến. Trình Dục đầu hàng hoàng cân quân, tội đáng chết vạn lần, nhưng nếu gây họa tới Trình Dục ra quyến, sợ là muốn rét lạnh mọi người tâm tư a. Còn nữa nói, đối đại nhân thanh danh cũng bất lợi, mong rằng đại nhân nghĩ lại a. Nghe được Lý Cương muốn xử trí Trình Dục ra quyến, Lý Cương thủ hạ mưu sĩ vội vã khuyên can. Lý Cương cái này tức giận a, hắn thấy hoàng cân quân ít lương thực, nếu như không có Trình Dục trợ giúp, trong bóng tối chủ bị lương thực, tiếp đó đánh lấy tên tuổi của hắn khao quân, cái kia 1.000 hoàng cân quân làm sao có thể theo Lạc Đà Sơn phá vây mà ra, chính mình lại sẽ như thế nào dẫn đến bây giờ lúng túng cảnh ngộ. Nhưng nghĩ lại, chính mình mưu sĩ nói cũng có đạo lý, thanh danh đối với hắn tới nói thực tế quá trọng yếu, một cái thích giết chóc chụp mũ đội lên trên đầu, coi như hắn tiêu diệt cái kia 1.000 hoàng cân quân, sợ cũng không giành được Giang Âm Thái thú vị trí. Vậy liền an bài một đội nhân mã đem Trình Dục ra quyến chặt chẽ trông giữ, nếu là Trình Dục hiện thân tiếp xúc người nhà, một khi phát hiện lập tức truy nã. Lý Cương thủ hạ gật gật đầu, lại đột nhiên nói, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Nói tới, bây giờ quân ta lương thảo thấy đáy, cần lần nữa xoay sở quân lương. Vừa nghe đến cái tin tức này, Lý Cương sắc mặt lập tức đen thành đáy nổi. Làm tiêu diệt của hoàng cân quân này, hắn sớm đã đem vốn liếng móc giống, hắn cũng không có nghĩ đến nuôi 3.000 binh mã tiêu hao kinh người như thế, bây giờ thân ở loạn thế, triều đình còn tự lo không xong, trông cậy vào bên cạnh phân phối thuế ruộng hiển nhiên không quá hiện thực. Bây giờ vừa mới trưng giao nộp qua mùa đông lương thực, làm thanh danh suy nghĩ tự nhiên không tốt, siêu cao thuế nặng. Ai? Lý Cương yếu ớt thở dài, nhìn tới bản huyện chỉ có thể đi gặp lại gặp bản địa thân sĩ. Lý Cương thủ hạ mưu sĩ nghe nói như thế, tự nhiên minh bạch trong đó hàm nghĩa. Tại Giang Đô huyện, huyện lệnh Lý Cương chỉ là trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, trên thực tế quyền nói chuyện vẫn là nắm giữ tại bản địa thân sĩ trong tay, liên hàng ngày chính vụ có nhiều thân sĩ hiệp trợ mới có thể bảo đảm thuận lợi đẩy tới. Cuối cùng, bản xứ thân sĩ tại bản địa phát triển nhiều năm, đan sen chẳng chịt, không chừng nhà kia liền cùng triều đình có liên hệ, đồng dạng triều đình quan viên, bọn hắn còn thật không để trong mắt. Lý Cương nói là đi gặp thân sĩ, kỳ thực liền là đi cầu thân sĩ đáng thương thương hại hắn, cho điểm lương thực thôi. Đối những cái này bản địa thân sĩ, Lý Cương dù cho là huyện lệnh chi tôn, cũng chỉ có thể thật tốt cùng bái. Những cái này thân sĩ, có thể rất lớn mức độ tả hữu bản địa bách tính ý tứ. Bọn hắn đại biểu, liền là dân tâm. Hai ngày này, Lý Cương làm xoay sở quân lương, khắp nơi tại làm tôn tử. Cũng may thời gian không có đủ phí, thật vất vả xoay sở đến đại quân một tháng nhưng dùng quân lương. Ngày này, Lý Cương ngay tại huyện nha thương nghị quân vụ, chính vụ. Một cái nha dịch đội vàng hấp tấp xông tới bẩm báo. Đại nhân, không tốt, Hoàng Cân quân đánh tới. Bọn hắn ngay tại huyện thành bên ngoài gọi chiến đây. Nghe vậy, Lý Cương không những nửa điểm không hoảng hốt, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Khá lắm, tìm nửa ngày tìm không thấy, hiện tại các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Thiên hạ còn có thể có cái này chuyện tốt. Về phần nha dịch nói, Hoàng Cân quân muốn công thành. Lời này tại Lý Cương nhìn tới, liền là thuần nói linh tinh. Hoàng Cân quân có bao nhiêu binh lực? Tính toán đâu ra đấy 1000 người. Phía bên mình 3000 binh mã, còn trang bị tinh lương. Đừng nói cố thủ thành trì, coi như ra thành giã chiến. Một cái công kích liền đem Hoàng Cân quân đánh không còn. Hoàng Cân quân đợt này thao tác, tại Lý Cương nhìn tới, thật tốt chủ động đến cửa tặng đầu người. Nhanh, điểm tập hợp đủ bộ binh mã. Ra thành thiết chiến, nhất thiết phải không thể thả chạy một cái Hoàng Cân quân. Lần này nhất định phải chết nó công tại chiến dịch. Lý Cương tiếp vào tin tức phía sau, vội vàng hướng lấy bộ hạ tướng sĩ hạ lệnh. Một bên khác, Diệp Thần mang theo 100 kỵ binh, 400 bộ binh tiến về Giang Đô huyện thành bên ngoài gọi chiến. Một trận chiến này, hắn đã sớm nghĩ kỹ, gắng đánh là tuyệt không có khả năng đánh thắng được, chỉ có thể dùng trí. Vì thế, hắn ra lệnh Lâm Giáo Úy, Vương Giáo Úy, Trương Giáo Úy mang theo 300 Hoàng Cân quân sớm tiềm phục tại Giang Đô huyện thành bên trong. Tiếp đó để Vương Nhị Cẩu mang theo đầy đủ bắp, bánh bột trắng, đi thu bán Giang Đô huyện thành người nhàn rỗi. Giang Đô huyện nhân khẩu hơn 5 vạn người, cái gì không nhiều, liền người xa cơ thất thế cùng người nhàn rỗi nhiều. Ít nói Vương Nhị Cẩu cũng có thể tập kết hơn số ngàn người nhàn rỗi. Mà hắn bên này, ngoài thành gọi chiến, đem huyện lệnh Lý Cương tất cả binh mã hấp dẫn tới. Giang Đô huyện ẩn nút Hoàng Cân quân binh sĩ, lập tức công kích quân doanh dự trữ lương thảo địa phương. Đồng thời, để Vương Nhị Cẩu mang theo một đám người nhàn rỗi, đi tập kích quấy rối trong Giang Đô huyện thân sĩ gia tộc quyền thế. Thông qua thân sĩ cho Lý Cương làm áp lực, để Lý Cương không thể không trở về thủ huyện thành. Tiếp xuống, mất đi lương thảo cung cấp Giang Đô huyện bọn quân binh, chậm rãi cùng bọn hắn chịu đựng cũng là phải. Bên này, Diệp Thần gặp Lý Cương xuất lĩnh 3000 nhân mã ra thành, không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh bộ hạ Hoàng Cân quân binh sĩ, vắt chân lên cổ mà chạy. Lý Cương nhìn thấy trực tiếp chạy tán loạn Hoàng Cân quân, lập tức hạ lệnh truy kích. Diệp Thần nhìn thấy Lý Cương quả nhiên mang theo toàn bộ binh lực truy kích, khoe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng. Các binh đệ, mọi người liều mạng chạy a. Đúng vậy a, ngàn vạn không thể để cho quan binh cho đội kịp a. Ai chạy chậm, người đó là hàng sau. Các binh đệ, các ngươi ngẫm lại, sau đó có còn muốn hay không ăn mì thịt, đùi gà kho cùng trứng mặt. Chỉ có chạy thắng quan phủ binh mã, ngày tốt lành ngay tại phía trước a. Trong lúc nhất thời, làm Hoàng Cân quân binh sĩ nghe được mì thịt, trứng mặt, đùi gà kho những tên này, chạy nhanh hơn. Những ngày gần đây, trải qua mì thịt tẩy lễ tăng thêm đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này 500 Hoàng Cân quân mỗi cái tinh thần dồi dào, long tinh hổ mãnh. Lại thêm cử soái cố ý bàn giao qua. Một khi quan binh truy kích, cái gì cũng không cần làm, chạy liên xong việc, chỉ cần có thể chạy thắng quan phủ binh mã, thắng lợi liền đến tay. Tuy là có không ít người không hiểu Diệp Thần quyết định này, nhưng không có một chút tiếng chất vấn. Theo bọn hắn nghĩ, cử soái vĩnh viễn chính xác. Cử soái liền là thượng tiên người phát ngôn. Mặc kệ cử soái nói cái gì, dựa theo làm liền hoàn thành. Đuổi, đều cho ta liều mạng đuổi. Giết một cái Hoàng Cân quân binh sĩ, thưởng 100 tiền. Công chuyển cấp 3. Nếu có thể bắt giữ thủ lĩnh quân địch, thưởng 10 kim. Lý Cương đi đầu ngồi trên lưng ngựa, vung vẩy trường thương trong tay, đối bộ hạ binh sĩ cao giọng hô. Nhưng đuổi theo, hắn liền phát hiện không được bình thường. Tình huống như thế nào? Thế nào càng đuổi khoảng cách ngược lại càng kéo càng lớn. Hoàng Cân quân không phải thiếu khuyết lương thực ư? Lẽ ra có lẽ bụng ăn không no a. Thế nào từng cái chạy nhanh như vậy? Cái này mẹ nó, hắn cưỡi ngựa đều nhanh không đuổi kịp. Suy, Lý Cương lôi kéo cương ngựa, làm phòng Hoàng Cân quân có mai phục, dừng lại chỉnh đốn đội ngũ. Một trận này điên chạy xuống, kỵ binh cùng bộ binh đã sớm tách rời. Tại chỗ mới chỉnh đốn tốt quân đội, Lý Cương liền thấy trong Giang Đô huyện thành toát ra một cỗ khói đen. Tình huống như thế nào? Ngay tại Lý Cương âm thầm nghi hoặc thời gian, quân lương phòng giữ cưỡi ngựa chạy đến. Không tốt, chúng ta quân lương đều bị giặc khăn vàng đốt. Nghe được cái tin tức này, Lý Cương tức giận mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ngựa rơi xuống. Ta thế muốn tiêu diệt cỗ này khăn vàng lịch tặc. Xoay một cái đầu ngựa, Lý Cương liền muốn phía dưới mệnh lại lần nữa truy kích. Huyện úy lúc này rồi ngựa đuổi theo. Trong thành người nhàn rỗi lưu manh tạo phản. Bọn hắn ngay tại vây công huyện thành thân sĩ phủ đệ. Vì huyện thành binh lực trống rỗng, không cách nào trấn áp. Giang Đô huyện thân sĩ liên danh thỉnh cầu đại nhân nhất thiết phải nhanh chóng trở về thủ, bảo hộ bọn hắn thân gia tính mạng cùng tài sản an toàn a. Phúc. Nghe được cái tin tức này, Giang Đô huyện Lý Cương đột nhiên phun ra một cái lao huyết. Cơ mờ nờ mẹ nó, lao tử đều đuổi theo đã nửa ngày, các ngươi lúc này để ta trở về thủ huyện thành, những cái kia chạy trốn Hoàng Cân quân làm thế nào? Chương 16. Công phá Giang Đô huyện. Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem càng chạy càng xa Hoàng Cân quân, lại nghe đến bản địa thân sĩ liên danh thỉnh cầu hắn lập tức trở về thủ, trong lòng vô cùng không cam lòng, nhịn không được phun ra một cái lao huyết. Hắn liền buồn bực, Hoàng Cân quân không phải thiếu khuyết lương thực à, làm sao lại cùng vui chơi thỏ đồng dạng, chạy nhanh như vậy, liền cái này hình thể thêm thể lực, coi như tráng hán triều đình Vũ Lâm thân quân, cũng kém xa tít tắp a. Bọn hắn từng cái dường như đánh máu gà đồng dạng, ngao ngao chạy về phía trước, làm đến hắn cưỡi ngựa đều không đuổi kịp. Bất quá, Giang Đô huyện thành rối loạn, hắn cũng không thể mặc kệ. Nếu như thân sĩ phủ đệ thật bị lưu manh nhóm cướp sạch trống không, thân sĩ liên danh thượng cáo triều đình, hắn đừng nói tranh thủ Giang Âm thái thú vị trí, làm không tốt Giang Đô huyện khiến Mũ Ố Sa đều không gánh nổi. Ai, thời gian không tại ta a. Lý Cương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy không cam lòng. Quay đầu ngựa lại, mang theo bộ hạ binh sĩ trở về thủ Giang Đô huyện thành, trấn áp rối loạn. Vừa mới nửa ngày thời gian, nguyên bản loạn thành một bầy Giang Đô huyện thành, tại Lý Cương mới trở về thủ thời gian, lập tức liền bình tĩnh lại. Bên này, Lý Cương còn chưa tới không kịp quét sạch trong huyện Hoàng Cân quân gian thế. Vừa mới chạy trốn Hoàng Cân quân, lại tại ngoài thành gọi chiến. Lần này Lý Cương tăng kinh nghiệm giáo huấn, cố ý lưu lại 2000 bộ binh, duy trì Giang Đô huyện trật tự. Đích thân mang theo 200 kỵ binh, 800 bộ binh, tiến đến cùng Hoàng Cân quân tiếp chiến. Vẫn là như phía trước đồng dạng. Bên này Hoàng Cân quân gặp một lần Lý Cương ra thành, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Lý Cương thúc ngựa dồn sức, nhưng cuối cùng vẫn là để cố Hoàng Cân quân này trốn thoát mất. Như vậy, tuần hoàn qua lại, làm đến Lý Cương đau cả đầu ba vòng. Cái này mẹ nó, nhóm Hoàng Cân quân này là thọ tinh chuyển thế a, từng cái thật cờ mở nở có thể chạy. Điểm ấy ngược lại Lý Cương nghĩ sai, Diệp Thần dùng xa luân chiến, phân lượt dẫn dụ Giang Đô huyện quân binh. Ngược lại chính là một đống người chạy đã mệt, đổi một nhóm người tiếp lấy bên trên, lại chạy. Chờ Lý Cương đuổi theo mấy lần phía sau, giật mình phát hiện một cái vấn đề trọng đại. Bởi vì quân lương dự trữ địa phương bị Hoàng Cân quân gian tế đốt, đại quân quân lương lại một lần nữa báo nguy. Bất đắc dĩ, Lý Cương nghĩ đến lại đi bản địa thân sĩ nơi đó cho xoay sở điểm quân lương. Nhưng lúc này đây, bản địa thân sĩ không đáp ứng. Một lần trước hiến lương thực là giúp đỡ ngươi đánh Hoàng Cân quân, nhưng kết quả đây, Hoàng Cân quân một cái không bắt được, Giang Đô huyện thành ngược lại loạn. Cho ngươi lương thực còn để làm gì? Lý Cương bên này cầu ra ra nói mãi mãi cầu nửa ngày, cứ thế một điểm quân lương đều không tính toán đến, người ăn ngựa uy đều là trò phí. Không ra một ngày, Giang Đô huyện chỉ có một điểm lương thực triệt để không còn. Bất đắc dĩ, Lý Cương chỉ có thể hướng Giang Đô huyện bách tính cường trinh lương thực, lại làm cả huyện dân thành đoán sôi trào. Bách tính vốn là nghèo khổ, ba lượng thịt lại có thể ép ra mấy giọt dầu. Theo bách tính nơi đó cường trinh tới lương thực, không qua hai ngày, lại lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Giang Đô huyện thành, trên tường thành, các minh đệ thả cơm. Hòa đầu binh dùng đòn gánh lấy hai cái thùng gỗ, lớn tiếng gào to đến. Nghe được âm thanh, chủ trì huyện thành phòng ngự quân hầu nhích lại gần thùng gỗ xem xét, trực tiếp đem thùng gỗ đập lăn. Cái này cờ mở nở chính là người ăn đồ vật. Một thùng trong cháo không nhìn thấy gạo, liền tung bay một cái rau dại lá. Liền để bọn lao tử ăn cái này. Mỗi ngày ăn những vật này, có thể có sức lực tiêu diệt Hoàng Cân quân ư? Hắc hắc. Hỏa đầu binh trên mặt lộ ra lung túng nụ cười. Quân hầu đại nhân, cái này cũng không có cách nào a. Thật sự là không lương thực. Lại nói, ngươi cho dù có lửa, đối huyện lệnh tốc a, đừng đối lấy ta a. Huyện lệnh liền cho điểm ấy lương thực, ta coi như làm ra hoa tới, cũng làm không ra lý lẽ gì a. Hỏa đầu binh vừa dứt lời xong, trên tường thành bay tới từng trận mùi thơm thịt. Chỉ thấy huyện thành bên ngoài mấy trăm mét địa phương, từng cái Hoàng Cân quân binh sĩ nâng lên một chén lớn mì thịt dê hồ ăn một biển. Ai nha mẹ a, cái này mì thịt dê nhưng hương a. Đúng vậy a, coi như để ta mỗi ngày ăn, ăn vào chết cũng ăn không ngắn a. Giang Đô huyện đóng giữ thành phòng các minh đệ, các ngươi nghe kỹ. Nhà chúng ta cử xoáy nói, chỉ cần các ngươi mở cửa thành ra, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, mì thịt, đùi gà kho, trứng mặn bao no. Đúng vậy a, các minh đệ, quyết đấu sinh tử làm gì a? Người sống một thế, chẳng phải đổ một miếng ăn ư? Đầu hàng đi, chỉ cần đầu hàng. Tại chúng ta Hoàng Cân quân ăn no, ăn xong a, làm giảm thiểu tiêu hao. Lý Cương mỗi cái cửa thành chỉ an bài 200 quân phòng thành. Giang Đô huyện tổng cộng 3 cái cửa thành, tổng 600 quân phòng thành. Tại Lý Cương nhìn tới, hắn cũng không cho rằng Hoàng Cân quân liền có thể dựa vào vài trăm người đánh xuống Giang Đô huyện. Còn nữa nói, trong huyện thành tạm thời trong quân doanh còn có hơn 2000 quân binh. Một khi có biến, tùy thời đều có thể trước tiên trợ giúp. Đại nhân, ta cảm thấy Hoàng Cân quân nói đúng a. Đúng vậy a, người sống chẳng phải làm một miếng ăn ư? Ngài nhìn một chút chúng ta mỗi ngày ăn cái gì, nhân ra Hoàng Cân quân ăn cái gì. Không được, chúng ta liền mở ra cửa thành đầu hàng đi. Quân hầu nhìn xem bộ hạ binh sĩ một cái trơ mắt nhìn chính mình, mặt lộ do dự, nhưng lập tức ngửi được từng trận mùi thịt, trong bụng ùng ục ùng ục trực thiếu. Đột nhiên vừa cắn răng, mẹ nó, người không vì mình, trời chu đất diệt. Không phải chúng ta bất nghĩa, phản bội người tôn. Thật sự là Hoàng Cân quân mì thịt dê, quá mẹ nó thơm. Các minh đệ, bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra, đầu hàng Hoàng Cân quân a. Đi theo bản quân hầu đi ăn mì thịt, đùi gà kho cùng trứng mặn. Một bên khác, tại Hoàng Cân quân cỡ lớn mục bằng tinh thần nhiễm bẩn bên dưới, Giang Đô huyện phụ trách thành phòng 600 quân binh, sổ đổ. Chủ động mở cửa thành ra, bỏ vũ khí xuống, hướng 700 Hoàng Cân quân đầu hàng. Một điểm này, Diệp Thần đã sớm dự liệu. Trước đây, hắn làm tất cả bố trí đều là tại làm nền. Chính là vì cuối cùng cùng với quan binh liều ai có thể sống qua ai. Muốn sống qua quan binh, liền cần đầy đủ lương thực. Nâng lên cái này, Diệp Thần còn thật chưa sợ qua người. So lương thực nhiều, Diệp Thần chỉ muốn đứng lên nói một câu, ta không phải tại nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, các vị đang ngồi đều là lạc sát. Chờ đem đầu hàng quan binh thu xếp tốt phía sau, Diệp Thần mệnh lệnh bộ hạ 700 Hoàng Cân quân lập tức vào thành. đồng thời liên hệ tiềm phục tại trong Giang Đô huyện thành 300 hoàng cân quân cùng Kim Bài tiểu nằm vùng, Vương Nhị Cầu, tập kết tất cả binh lực, bao vây Giang Đô huyện nha môn, chém đầu Giang Đô huyện kiến, nhất thiết phải bảo đảm huyện lệnh Lý Cương tất cả mệnh lệnh không thể truyền đến trong Giang Đô huyện tạm thời trong quân doanh. Lúc chạm vào tối, Giang Đô huyện nha môn, Lý Cương đang cùng thủ hạ mưu sĩ thương nghị nên đi nơi nào chủ bị quân lương. Bên này mới nói không mấy câu, liền nghe đến huyện nha bên ngoài truyền đến từng trận tiếng huyên náo. Các huynh đệ, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Tuế Tại giáp tí, thiên hạ đại cát, làm cư soái, các huynh đệ xông lên a. Trước bắn tên, trước bắn tên. Người tới, cho ta đem huyện nha cửa chính va chạm. Huyện nha bên ngoài, từng tiếng quát chói tai vang lên. 1000 hoàng cân quân binh sĩ, giống như thủy triều hướng về huyện nha công tới. Lần lượt từng bóng người cầm trong tay cung tên, đem hàn mang trực tiếp bắn vào trong huyện nha. Hô! Theo lấy hỏa tiễn bắn vào huyện nha, lập tức trong huyện nha ánh lửa ngút trời. Từng cái tráng hán ôm hết lấy đục gỗ, đối huyện nha cửa chính đánh tới. Vâng! Huyện nha cửa chính ầm vang sụp đổ, từng đội cầm trong tay thuẫn hoàng cân quân binh sĩ, như dòng lũ sắt thép hướng về trong huyện nha tràn vào. Chương 17. Lý Cương thân chết huyện lệnh Lý Cương kinh hãi dị thường. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, hoàng cân quân binh sĩ là như thế nào công phá thành phòng, tiến tới bao vây huyện nha. Nhưng bây giờ tình thế cấp tốc, không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Lý Cương mặc giáp cầm thương, mang theo trong huyện nha nha dịch cùng gia đình, chuẩn bị nên chiến hoàng cân quân. Vừa đi tới chiến trường, người đều còn không thấy rõ ràng. Lý Cương trong thai truyền đến từng đạo mưa tên sắc bén âm thanh xé gió. Hiu 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 bù bù. Trong chốc lát, thấu trời mưa tên hướng về Lý Cương đám người bay vụt mà tới. Bây giờ gần sát trạm vào tối, sát trời lờ mờ, Lý Cương một đoàn người vừa mới lộ diện, lập tức liền có mười mấy gia đình cùng nha dịch bị bắn lật dưới đất. Lùi, mau lui lại. Thối lui đến huyện nhà phía sau nha môn. A, ta chúng tên, ai tôi cứu lấy ta a. Đừng vứt bỏ ta a. Ta cảm giác chính mình còn có thể cấp cứu một thoáng. Một lượt mũi tên bắn một lượt, để Lý Cương trùng kích trận hình đại loạn. Mỗi người bị ép vung vẩy vũ khí trong tay, đón đỡ mũi tên. Lý Cương hét lớn một tiếng, đem gia đình cùng nha dịch tề tiểu ở bên người. Dưới tay binh sĩ hiểm hộ phía dưới, nhanh chóng hướng về phía sau nha môn thu lại. Giết! Các huynh đệ, tiếp lấy giết a. Ngàn bạn không thể thả chạy huyện lệnh Lý Cương. Cổng huyện nha, Lâm giáo úy nhìn thấy bóng dáng Lý Cương, rút ra yêu đao, cuồng hống một tiếng, đi đầu hướng về Lý Cương rút lui địa phương đuổi theo. Các huynh đệ, giết địch lập công thời điểm đến. Không sai, Cừ Soái đã tại đằng sau cho chúng ta nấu xong mì thịt, đùi gà kho cùng trứng mặn. Cừ Soái đang chờ chúng ta tin tức thắng lợi đây. Trong lúc nhất thời, hoàng cân quân binh sĩ nghe được có mì thịt, trứng mặn, đùi gà kho tại chờ lấy bọn hắn. Từng cái binh sĩ trong mắt đều là thả ra một đạo tinh quang. Các huynh đệ, đi theo Lâm giáo úy xông lên a. Mẹ nó, ai dám ngăn lão tử ăn mì thịt, đùi gà kho cùng trứng mặn, lao tử liền trai. Ha ha ha, ta lại giết một cái, đùi gà kho ta tới. Làm mì thịt, làm Cừ Soái, lao tử cùng các ngươi liều. Tại mỹ thực dụ hoặc phía dưới, một đám hoàng cân quân binh sĩ như điên cuồng đồng dạng. Tại thuẫn binh nghiệm hộ xuống, không sợ chết phóng tới Giang Đô huyện quan binh. Phốc phốc phốc, chỉ là một cái trung kích. Nguyên bản liền thân ở thế yếu Giang Đô huyện quan binh phòng nháy mắt sụp đổ. Hoàng cân quân trong tay binh lính vung vẩy cái này trường đao, giống như là con sói đói, xông tới quan binh trong đám người. Ổn định, mọi người nhất định ổn định. Chỉ cần ổn định trận hình phòng ngự, chúng ta liền còn có sống sót hy vọng. Lúc này, Lý Cương dưới tay binh sĩ điểm hộ xuống, đã thối lui đến phía sau nha môn. Bên cạnh vây quanh mấy chục hào bảo vệ người ngựa. Bên này vừa mới ổn định trận cước, Lâm giáo úy mang theo hoàng cân quân binh sĩ theo đuôi mà tới. Tiếp đó xông thẳng quan binh trận hình phòng ngự. Vì sao? Hoàng cân quân không phải cũng thiếu lương thực ư? Vì sao lực chiến đấu của bọn hắn như thế cường hãn? Lý Cương nhìn thấy hoàng cân quân thế công, trong miệng tự lẩm bẩm. Quả thực không thể tin được trước mắt mình chứng kiến hết thảy. Đại nhân, ngài đi trước, chúng ta cho ngài yểm hộ. Chỉ cần chạy trốn tới trong huyện tạm thời quân doanh, chúng ta liền còn có hy vọng. Các minh đệ, sóng vai lên a, làm đại nhân giết ra một đường máu. Lúc này, trời đã tối hẳn xuống tới. Mượn bó đuốc ánh lửa, Lý Cương phát hiện bọn hắn đã bị hoàng cân quân cho bao vây. Cục diện như vậy phía dưới, muốn giết ra khỏi chúng đây, khó khăn cỡ nào. Nhưng làm cứu mạng, không thể không trùng sát. Trong miệng Lý Cương hét lớn một tiếng, cùng bên cạnh mấy chục hào gia đình cùng nhau xông tới ra ngoài, cản bọn hắn lại. Ngàn vạn không thể thả chạy bọn hắn. Lâm giáo úy nhe răng cười một tiếng, nâng đao hướng về Lý Cương trùng sát mà đi. Trường thương như thị tâm hưởng lên, từng đóa máu đỏ tươi tiêu vào trong đêm tối nở rộ. Vẹn vẹn chỉ là một hiệp, Lý Cương cùng thủ hạ gia đình liền bị mấy trăm hào hoàng cân quân binh sĩ đâm chết. Giang Đô huyện huyện lệnh Lý Cương, hắn thẳng chết đều không nghĩ minh bạch, vì sao cố hoàng cân quân này binh sĩ, từng cái dũng mãnh vô cùng, liều mạng như vậy. Những người này, cùng phía trước hắn gặp phải hoàng cân quân, không đồng dạng. Phúc. Lâm giáo uy đi đến Lý Cương chết không nhắm mắt trước thi thể, một đao chặt xuống đầu Lý Cương. Tay nâng đầu người, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Cừ Soái bàn thắng, hoàng cân quân bàn thắng. Tiếp đó đối bên cạnh hoàng cân quân ra lệnh, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, nên đón Cừ Soái đến. Chút ít quan binh tại màu vàng dòng thác bên trong nháy mắt bị bao phủ. Một chút vận khí tốt, bị thương không nặng quan binh lập tức đại thế đã mất, bước xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Sau một canh giờ, Giang Đô huyện nha môn, Trình tiên sinh, ngươi còn nhớ đến phía trước chúng ta tiền đặt cược ư? Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cùng Trình Dục sánh vai đi vào trong huyện nha. Trình Dục mượn bó đuốc ánh sáng, nhìn xem trên mặt đất còn tương lai tới quét dọn vết máu, ngửi lấy trong không khí mùi máu tanh nồng đậm, thật sâu hô một hơi. Tự nhiên nhớ, có chơi có chịu. tiểu nhân Trình Dục, tham kiến chúa công. Trình Dục hai tay chắp tay, đối Diệp Thần cung kính thi lễ. Diệp Thần hư phụ, dịu lên Trình Dục, nhìn xem trong huyện nha không kịp dọn dẹp chiến trường, cảm khái thở dài. Thân ở loạn thế, mọi người bất quá cũng là vì sống sót thôi. Ngươi không giết ta, ta liền sẽ đi giết ngươi. Ngược lại luôn có người muốn chết. Dựa vào cái gì chết liền nên là chúng ta? Nghe vậy, Trình Dục không phản bắt được. Hiện tại chẳng hán, ai không phải dùng hoàng cân quân đầu người soát danh vọng? Đã có người muốn chết, tốt nhất chết liền là các ngươi những hoàng cân quân này nịt tặc. Trình Dục rất rõ ràng, loại ý nghĩ này mới là bây giờ triều đình, thế gia chủ lưu ý nghĩ. Nhưng hôm nay nhận Diệp Thần làm chủ, đứng ở góc độ của hoàng cân quân tới nhìn, đúng vậy, a đã luôn có người muốn chết. Dựa vào cái gì chết là chúng ta hoàng cân quân, mà không phải các ngươi những cái này lầu son rượu thúi vương công đại thần, thế gia hào phú? Xin hỏi chúa công một câu, tiếp xuống ngài có tính toán gì không? Trình Dục rất nhanh liền tiến vào nhân vật của mình, bắt đầu thay Diệp Thần dự định đến tương lai. Rất đơn giản, dùng Giang Đô huyện làm gốc cứ địa, chậm rãi trưởng thành là được. Tổng kết lại liền là sau cái chữ: Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương thôi. Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương. Trình Dục trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái này sau cái chữ: chậm rãi. Trong ánh mắt nhiều một vòng thâm thúy, hắn tổng một loại cảm giác, có vẻ như chính mình vị này tân chủ công, tại cái này sáu cái chữ phía sau, có lẽ còn có chút cái gì mới đúng. Bây giờ chẳng hạn, triều đình mặc dù tại, nhưng tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đồng Trắc khống chế triều chính, thiếu đế bị phế, tân đế mới lập. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Lại thêm trước đây Hoàng Cân quân khởi nghĩa thời gian, các nơi thái thú cầm binh để cao. Nghe điều không nghe tuyên, thực cùng chư hầu không khác. Sau này Tráng Hán thiên hạ, chắc hẳn sẽ không thái bình quá lâu. Trình Dục trong miệng y nguyên còn tại lẩm bẩm những lời này, chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện Diệp Thần đã sớm đi xa. Theo sau nhớ tới Diệp Thần như là ảo thuật đồng dạng, lấy ra đủ loại cơm nước, sờ lên chính mình râu ria, không khỏi cười. Như vậy phát triển tiếp, dựa theo chúa công quy hoạch, chắc hẳn cố Hoàng Cân quân này tương lai có thể tại thiên hạ tranh giành bên trong trở thành vào cuộc người a. Nghĩ như vậy, Trình Dục cùng Lâm giáo úy thì thầm một phen, mang theo 500 Hoàng Cân quân binh sĩ tiến về trong Giang Đô huyện tạm thời quân doanh. Tiếp xuống, hắn muốn thay Diệp Thần dọn sạch một chút động tác, cũng coi là nạp cái nhập đội a. Chương 18. Luận hung ác, vẫn là các ngươi học tránh a, trải qua một đêm chém giết, bây giờ đêm đã vào sâu. Giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giang Đô huyện nha. Hậu trạch, một gian bị tạm thời thu thập đi ra trong sương phòng. Diệp Thần nhìn xem chập chờn bất định, đùng đùng rung động ánh đến. Âm thầm suy nghĩ tương lai mình dự định. Hô, bây giờ bắt lại Giang Đô huyện, cuối cùng tạm thời có một cái điểm dừng chân. Diệp Thần thở phào một hơi. Trước mắt, đánh xuống Giang Đô huyện, xem như để hắn ổn định bước ra bước đầu tiên. Như là đã đi tới cuối thời Đông Hán cái loạn thế này, lại có danh vọng thương thành cái này kim thủ chỉ. Diệp Thần hắn tự nhiên không tiếp tục đầu nhập vào người khác dự định. Cuối cùng, Lữ Phụng Tiên có câu danh ngôn, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hơn nữa, hắn cũng muốn cố gắng một thoáng, nhìn một chút có thể hay không tại phương này loạn thế, thay đổi một chút lịch sử bi kịch cùng tiếp mới. Tối thiểu nhất, cũng phải cấp đi theo chính mình đám này hoàng cân quân các huynh đệ, tìm cái tốt đường ra. Hơn nữa, phía sau ngũ hồ loạn hoa, thế nhưng hoa hạ trong lịch sử một cái đau nhức kịch liệt điểm. Đã hắn xuyên việt rồi, đương nhiên sẽ không để Tư Mã gia, còn có những cái kia môn phiệt thế gia, lại lần nữa hai họa mảnh này trung nguyên đại địa. Nhìn xem ánh đến, Diệp Thần trong đầu cũng bắt đầu đuốt một thoáng tiếp xuống trọng đại lịch sử sự kiện. Bây giờ đã là trung bình 6 năm. Nói cách khác, sang năm 12 đường đường chư hầu liền muốn kết minh, mở ra liên cùng thảo phạt động chắc hành động. Tam quốc quần hùng cùng lên thời đại, cũng sẽ triệt để kéo lại mà lớn. Thời gian không nhiều lắm a. Diệp Thần yếu ớt thở dài. Bây giờ đã là mùa đông, tương đương nói, hởi xuống hắn còn có hơn một năm một điểm thời gian, dùng tới ổn định trưởng thành. Hắn muốn trông chờ xuất thân, từ đó nhanh chóng đuổi kịp Tam quốc những đại lão kia, căn bản không có một tia hy vọng. Vô luận là Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Quyền, thậm chí là Lưu Hoàng Thúc, bọn hắn nói cho cùng cũng là thế gia xuất thân, không phải hoàng thân quốc thích, liền là thế gia môn phiệt. Hắn đây, một cái bất nhập lưu hoàng cân quân phản tặc thôi. Hiện tại thiên hạ là thế gia môn phiệt thiên hạ, mà Tráng Hán hoàng đế cùng nhấc dây tượng gỗ không có gì khác biệt. Như Diệp Thần loại người này, muốn dựa vào xuất thân tranh giành thiên hạ, cực kỳ gian nan. Liền lấy thu phục Trình Dục việc này tới nói, hắn dùng bao nhiêu suy nghĩ, phế nhiều lớn thời gian. Nhưng tại nguyên bản trong lịch sử, Tào Tháo một câu, Trình Dục liền hấp tấp chạy tới hiệu lực. Đây chính là người thường cùng thế gia môn phiệt tử đệ ở giữa khoảng cách. Bất quá cũng may, Diệp Thần có chính mình đặc biệt ưu thế, đó chính là danh vọng thương thành. Danh vọng thương thành mang đến lượng lớn lương thực, liền là Diệp Thần lớn nhất át chủ bài chỗ tồn tại. Hiện tại dù sao cũng là cổ đại, là Đông Hán. Hai quân giao chiến, thoạt nhìn là quân lực so sánh. Trên thực tế so tài nguyên, hậu cần, lương thực các loại, Diệp Thần mặc dù không có cái khác Tam Quốc đại lao danh vọng, nhưng hắn có thể hợp a. Nói điểm ấy, hắn tuyệt đối là Tam Quốc thứ nhất ngao bái. Hao tổn đều có thể mài chết bọn hắn. Chỉ cần hắn có thể còn sống, hắn đi tới chỗ nào, lương thực cũng theo tới chỗ đó. Có thể nói đi nhân hình kho lương, đỉnh cấp vũ em, Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương, Trì Hoãn Sư Vương. Trong miệng Diệp Thần chậm chậm lẩm bẩm cái này chín chữ. Đây là hắn làm chính mình quyết định tương lai tổng phương lược. Năm đó một cái ăn mày chu trọng bát, dựa vào cái này chín chữ đánh xuống Giang Sơn. Hắn một cái khóa lại hệ thống người xuyên việt. Không nói nhất thống tiên hạ a là một đường chư hầu cái gì, không tính quá phận a. Ngay tại lúc đó, một bên khác trong Giang Đô huyện tạm thời trong quân doanh, Trong quân doanh quan binh nghe được trong huyện thành ồn ào náo động, vốn chỉ muốn ra doanh trại đi nhìn một chút. Tiếc rằng gần nhất Hoàng Cân quân trong thành có gian tế, huyện lệnh làm phòng ngừa Hoàng Cân quân gian tế thâm nhập đến trong quân doanh. Từng có nghiêm lệnh, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra doanh trại. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm. Ai có thể nghĩ tới, Hoàng Cân quân vài trăm người dĩ nhiên hướng doanh. Quân doanh quan binh vốn nghĩ chống lại, nhưng nghe được Hoàng Cân quân đã công phá huyện nha, dẫn đầu Hoàng Cân quân càng là tay mang theo huyện lệnh Lý Cương đầu người. Thế là, tại từng câu đầu hàng không giết khẩu hiệu bên trong, 2000 quan binh biết đại thế đã mất, như quả cầu già xỉ hơi đồng dạng, chủ động giao ra vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Chờ đầu hàng binh sĩ bị tụ họp lại phía sau, Trình Dục tại Lâm giáo úy cùng đi tới trong quân doanh. Bây giờ hắn đã nhận Diệp Thần làm chủ, tự nhiên là làm chủ công mình dọn sạch một chút cạnh góc. Hắn mục tiêu thứ nhất, liền để mắt tới những cái này đầu hàng quan binh, gắng đạt tới đem những cái này đầu hàng quan binh toàn bộ sắp xếp Hoàng Cân quân bên trong. Đầu hàng cùng nguyện ý gia nhập Hoàng Cân quân, thế nhưng hai khái niệm. Đầu hàng là ta không cùng người đánh, chẳng qua sau đó không làm lính, trở về trồng trọt nhân tạo đi. Gia nhập Hoàng Cân quân cái kia vừa ý vị lấy sau này muốn làm phản tặc, muốn cùng triều đình đối nghịch. Nếu như thất bại, cái kia vừa ý vị lấy muốn rơi đầu. Trình Dũng tất nhiên rất rõ ràng những binh sĩ này ý nghĩ trong lòng. Để bọn hắn đầu hàng dễ dàng, để bọn hắn chủ động gia nhập Hoàng Cân quân, cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Cũng may, Trình Dục nhận lấy Diệp Thần tại phá Giang Đô huyện thành thời gian dẫn dắt, học theo, trực tiếp tại trong quân doanh, tại những cái này đầu hàng quan binh trước mặt, mở ra cỡ lớn mục bằng biểu diễn. Tới, Trương ca, ngươi mau nếm thử cái này đùi gà kho. Một cái quan binh trong tay cầm đùi gà kho, trực tiếp cắn một cái mất hơn phân nửa. Cắn một cái xuống dưới, nước bốn điện, ăn đến gọi là một cái bóng loáng đầy mặt. Đồng thời, một bát mì thịt bị bưng đi lên. Thịt dê thịt thái phối hợp kình đạm mì. Toàn bộ quân doanh trên đất trống lập tức tràn ngập mì thịt dê, đùi gà kho hương vị. Lúc này, bị giam giữ tại trên đất trống một đám quan binh, người được cô hương vị này, từng cái trông mong nhìn xem Hoàng Cân quân thoải mái ăn uống, nháy mắt chảy xuống nước miếng. Hương a, thật sự là quá thơm. Mẹ nó, nhóm này phản tặc rõ ràng ăn đến như vậy tốt. Ta liền nói một câu, các ngươi những cái này phản tặc, có dám hay không để lão tử nếm một cái? Đại ca, van cầu ngươi, cũng cho ta ăn một miếng a. Mấy ngày nay chúng ta đều không có ăn cái gì a. Y miệng, ngươi cái đường triều đình quan binh, rõ ràng hướng phản tặc khất thực, mất mặt hay không? Ô, các đại ca, ta thật đói a. Coi như không cho ta ăn, cầu các ngươi chờ ở trước mặt ta ăn, được hay không a? Trong lúc nhất thời, tạm thời quân doanh bên trong, đủ loại thanh âm huyên náo qua lại vang vọng, có chửi rủa, có cầu khẩn, có phẫn nộ, có thèm muốn các loại tâm tình. Không phải là ít, nhưng mà nhiều nhất vẫn là tiếng nuốt nước miếng cái. Thật sự là, mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn hương vị, quá mẹ nó thơm. Lại thêm, trước đây bởi vì tồn lương kho bị đốt, nhóm này quan binh ăn xong nhiều ngày náo. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Cân quân một cái đùi gà, một cái mặt, ai nhìn không đỏ mắt. Trình Dục đứng ở trên đất trống, nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất quan binh trên mặt biểu tình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Gia Úy, để người đem toàn bộ mì thịt, đùi gà kho cùng trứng mặn đều chuẩn bị tốt a. Còn có cháo nô, bánh bột trắng cùng cải bẹ. Tiên sinh, thật muốn làm như thế ư? Cuối cùng, cứ xoáy không hạ lệnh a. Vạn nhất xảy ra sự tình nhưng làm sao bây giờ? Lâm Gia Úy hơi có chút lo lắng hỏi. Không sao cả. Trình Dục mỉm cười. Chủ công là muốn làm đại sự người, cũng không thể chuyện gì đều muốn tự thân đi làm a. Còn nữa nói, chúng ta cái Hoàng Cân quân này muốn phát triển, liền muốn chiêu binh. Trước mắt những quan binh này, không phải là tốt nhất nguồn mộ lính như. Thế nhưng, Lâm Gia Úy do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, thế nhưng, chúng ta cuối cùng phản tặc a, liên càng không phải là vấn đề. Trình Dục phất phất tay, các ngươi dù cho là phản tặc, ta không phải cũng gia nhập các ngươi. Ta đều không để ý, bọn hắn để ý cái gì? Tất nhiên, nói đến đây bên trong, Trình Dục ngữ khí biến đến uy nghiêm đáng sợ lên. Nếu quả như thật có người để ý, Lâm Gia Úy không bằng liền giúp bọn hắn một cái, giúp bọn hắn lên đường đi. Nghe nói như thế, Lâm Gia Úy lại nhìn Trình Dục khỏe miệng cười lạnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Mẹ nó, luận hung ác, còn phải là các ngươi học tránh a. Chương 19. Chỉ có người nhà mới hiểu người nhà được rồi, tiên sinh nói làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Ngươi mới nhận thức mấy chữ, có thể có tiên sinh nghĩ rõ ràng. Vương lão đầu cười ha ha, đối Lâm Gia Úy nói, bất quá, ta ngược lại cho rằng Trình tiên sinh nói không sai. Cử soái tương lai là người làm đại sự, chúng ta làm xong chúng ta nên làm, đừng cho cử soái thêm phiền phức là được. Nghe vậy, Trình Dục cười lấy đối Vương lão đầu gật gật đầu. Diệp Thần thủ hạ cái này mấy cái giáo úy đều có đặc điểm. Lâm Thần Lâm giáo úy dũng mãnh, Vương Phi Vương giáo úy khéo đưa đẩy. Đang suy nghĩ người khác suy nghĩ phương diện này, Vương Phi hiển nhiên so Lâm Thần nghĩ càng sâu. Cử soái mỗi ngày cho bọn hắn nhóm này làm lính ăn mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặt. Đây là tại nuôi quân. Đây rõ ràng là tại nuôi tử sĩ a. Tiêu như vậy lớn đại giới, nếu là không có toán tính, đây không phải là đầu góc có bệnh ư? Tóm lại liền là một câu. Vương Phi đối Lâm Thần nói ra ý nghĩ của mình. Ngược lại chúng ta cái mạng này liền là cử soái. Sau đó dù cho cử soái để chúng ta đem trời cho đâm cho lỗ thủng, chúng ta cũng muốn đi. Các ngươi những cái này phản tặc, có bản lĩnh liền cho lão tử một miếng ăn. Tạm thời tại trong quân doanh xây dựng giam giữ điểm. Trình Dục mới mang theo người đi vào trong lều, liền nghe đến từng đợt tiếng mắng chửi. Nhập sổ phía sau, Trình Dục nhàn nhạt liếc qua vị kia ngay tại chửi rủa mặt sẹo hắn tử, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống. Tiên sinh, ngài tại sao cũng tới? Nhìn thấy Trình Dục tới, một bên trông coi Hoàng Cân quân binh sĩ nhộn nhịp đứng lên, cung kính hỏi: "Đi." Vừa mới ai mắng hung hăng nhất, liền đem ai áp tới. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Không bao lâu thời gian, một vị cao lớn và vỡ, hình thể tráng kiện trắng hán, bị đè ép tới. Tiếp đó bị Hoàng Cân quân binh sĩ mạnh theo quỷ gối Trình Dục trước mặt. "Phi, các ngươi những cái này phản tặc, có gan liền bung ra lão tử, cùng lão tử đơn đấu." Tráng hán một miếng nước bọt phun ra, điểm nhấn chính một cái không sợ không sợ. Đối mặt tráng hán phách lối khí diễm, Trình Dục trên mặt chẳng những không có một điểm tức giận thần sắc, ngược lại lại cười lên. Xem ra là cái xương cốt cứng rắn. Hắn muốn tìm, chính là như vậy xương cốt cứng rắn. Có ai không? Cho hắn tới trước một bát cháo ngô, phối hợp điểm bánh bột trắng cùng cải bẹ. Trình Dục vung tay lên, đối một bên Hoàng Cân quân binh sĩ phân phó nói. Không bao lâu, binh sĩ Thịnh Thật Tuyệt Tử cháo bưng tới. Đừng nói nhảm, ăn cháo trước a. Trình Dục ra hiệu binh sĩ, đem cháo ngô đặt tại tráng hán trước mặt. Nhìn thấy tình huống này, tráng hán rõ ràng liền là sững sờ. Theo sau dùng không hiểu cùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Trình Dục. Thế nào? Vừa mới ngươi không phải nói, có gan liền cho ngươi một miếng ăn ư? Trình Dục trên mặt, thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Cho ngươi bây giờ, ngươi thế nào không dám ăn? Chẳng lẽ là sợ hạ độc? Sợ? Tráng hán nghe nói như thế, thoáng cái đảm khí đi lên. Không nói hai lời, bưng lên bát liền uống. Một bát nóng hôi hổi cháo ngô vào bụng, tráng hán cả người như bị sét đánh. Cháo ngô không chỉ ngọt ngào ngon miệng, rõ ràng vẫn xứng lên tăng thêm muối tinh cải bẹ. Đây là hắn đời này nếm qua món ngon nhất đến cháo. Bất chi bất giác, tráng hán đem cháo ngô, bánh bột trắng quét sạch sành sanh. Ăn vào cuối cùng, thậm chí ngay cả bát đều cho liếm sạch sẽ. Cuối cùng, càng là hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ hồi ức vừa mới ăn mỹ vị. Tốt, tính toán ngươi là người, bây giờ ăn xong một trận này, ta cũng không hưởng công đời này. Muốn động thủ liền tranh thủ thời gian động thủ, cho ra môn thống khoái. Nói xong, tráng hán hai mắt nhắm nghiền, một bộ anh dũng hy sinh dáng dấp. Hắn thấy mỹ vị như vậy thức ăn, loại trừ là chặt đầu cơm, còn có thể là cái gì? Đây tuyệt đối liền là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một bữa cơm. Chỉ là tiếp xuống, cũng không có người đem hắn áp đi pháp trường. Chờ hắn mở mắt, trước mắt lại có người bưng tới một bát cháo nô, cải bẹ, bánh bột trắng. Người đây là? Đây là ý gì? Tráng hán nghi ngờ nhìn về phía Trình Dục. Trình Dục đứng dậy, nhẹ nhàng cười vài tiếng. Không ý tứ gì khác, chủ công nhà ta cũng liền là cái Hoàng Cân quân này cử soái nhân tử. Hắn cũng biết, các ngươi những quan binh này nhìn từ bề ngoài uy phong, kỳ thực cũng là bách tính nghèo khổ thôi. Thân là tốt đẹp nam nhi, vì sao nguyện làm người khác tranh đoạt danh lợi lợi nhận đây? Chủ công của ta cùng các ngươi đồng đạo, đều là phổ thông bách tính xuất thân. Trong mắt hắn, các ngươi không phải công cụ, mà là thật sự huynh đệ. Chỉ cần gia nhập chúng ta Hoàng Cân quân, bữa bữa đều là cháo nô, bánh bột trắng cùng cải bẹ. Đây chính là chủ nhân ta đối đãi huynh đệ thành ý. Ngẫm lại ngươi trước đây ăn chính là cái gì, nhìn lại một chút ngươi bây giờ ăn phải là cái gì. Ta tin tưởng, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nghe ra ta nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Trình Dục mấy câu nói ra, đem tráng hán nói á khẩu không trả lời được. Hắn phía trước ăn phải cùng vừa mới ăn đến cháo ngô so sánh, quả thực liền là thức ăn heo a. Sau đó bữa bữa có thể ăn được cháo ngô, chi Hoàng Cân quân này từ soái, nào chỉ là cầm bọn hắn làm minh đệ a. Quả thực liền là làm huyết mạch thân nhân đối đại a, lời nói nhiều hơn nữa, vĩnh viễn không bằng lấy ra hoa quả khô thực tế. Tráng hán hơi một suy nghĩ, cảm thấy Trình Dục vừa mới nói rất có đạo lý, có thể lấy ra cháo ngô, bánh bột trắng, cải bẹ mỗi ngày tới nuôi hắn nhóm những cái này đại đội binh. Đây không phải người nhà. Cái gì là người nhà? Làm người nhà, làm cái phản tặc thế nào? Cuối cùng, chỉ có người nhà mới hiểu người nhà. Đại nhân, tiểu nhân nguyện đầu nhập vào cử soái. Sau khi nghĩ thông suốt, tráng hán một cái đầu, mạnh mẽ dập đầu trên đất. Trình Dục mỉm cười gật đầu, cho một bên binh sĩ nháy mắt, mang theo tráng hán đi một cái khác lều vải, cảm thụ một chút bản thăng cấp ba bộ. Mặt khác trong một cái lều vải, tráng hán tay nâng lấy mì thịt dê thêm đùi gà kho, trứng mặt, cảm động lệ rơi đầy mặt. Cái này mới thật sự là người nhà a. Tráng hán cảm khái vô hạn nói. Một bên khác, Trình Dục dựa theo đồng dạng biện pháp, đem đau đầu cùng quan binh trùng quân hầu từng cái kéo qua ra tòa, đồng ý gia nhập Hoàng Cân quân, tự nhiên ăn ngon uống sướng hầu hạ. Những cái kia cận kề cái chết không hàng, Trình Dục cũng như bọn hắn chỗ nguyện, để Lâm giáo uy trực tiếp đem người kéo đi, lặng lẽ cho xử lý sạch. Tiếp đó, liền để những cái này đê cấp sĩ quan tăng thêm trước đây đau đầu, đi quân doanh đất chống giam giữ điểm, thuyết phục 2000 quan binh gia nhập Hoàng Cân quân. Các huynh đệ, chúng ta cử soái nhân từ a. Giữa mùa đông, cố ý cho các ngươi chuẩn bị cháo nóng, bánh bột trắng, để các ngươi sưởi ấm a. Một đám quan binh nhìn thấy trước đây thượng quan cùng những cái kia trước đây tuyên bố tuyệt không gia nhập Hoàng Cân quân đồng đội, mang từng thùng cháo nóng, phân ra từng cái bánh bột trắng, nghe lấy bọn hắn mở miệng một tiếng chúng ta cử soái kêu lấy, người đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Cái này trở mặt thế nào so lật sách còn nhanh a? Đã nói cận kề cái chết không hàng đây. Các huynh đệ, nghe người quên, ăn cơm no. Chúng ta không thể tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa a. Phía trước huyện lệnh liền đem chúng ta coi như hắn tranh đoạt danh lợi công cụ. Chỉ có cử soái mới là chân chính đem chúng ta xem như thân nhân, người nhà a. Các huynh đệ, chỉ cần gia nhập Hoàng Cân quân, sau này bữa bữa cháo nô, bánh bột trắng bao no a. Vô hạn lượng cung ứng, mở rộng ăn, ăn vào nôn. Một đám binh sĩ nghe được sau này bữa bữa đều có cháo nô, bánh bột trắng ăn, lập tức không bình tĩnh. Chương 20. Phản tắc chức nghiệp này, hiện tại như vậy quý liêm ư? Tạm thời quân doanh giam giữ điểm. Một đám quan binh nghe được sau này bữa bữa đều có cháo nô, bánh bột trắng, cải bẹ ăn, lập tức liền không bình tĩnh. Không ít người nâng lên một bát cháo nô, khóc gọi là một cái ảo ảo. Đây mới thật sự là người nhà a. Bữa bữa cháo nô, bánh bột trắng, ăn ngon như vậy thức ăn, loại trừ người nhà, ai có thể lấy ra đến cho chính mình những cái này đại đầu binh ăn a? Trong lúc nhất thời, không ít người đối gia nhập Hoàng Cân quân tâm tình mâu thuẫn vô cùng giảm xuống. Lúc này, Trình Dục gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, đối bên người Hoàng Cân quân binh sĩ nháy mắt, cái sau thấm nhuần mọi ý, đối sau lưng ngắt tay. Một vạc vạc thịt dê thịt thái, từng thùng mì, một chậu chậu đùi gà kho cùng trứng mặn bị trở tới. Các minh đệ, cái tên khốn này trời thật sự là quá lạnh, tới ăn chút bây giờ, nóng hổi. Mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn, tùy tiện ăn a. Hỏa đầu binh vừa nói, một bên cho quan binh phân cơm. Huynh đệ, nhiều tới điểm thịt thái a. Yên tâm, mở rộng ăn. Không đủ ăn lại cho người thêm. Từng cái binh sĩ tay nâng lấy mì thịt dê, trong mì còn tăng thêm đùi gà kho cùng trứng mặn. Một cỗ mùi thịt tại trong quân doanh tràn ngập. Quan binh nhìn xem trong chén cái kia khối lớn thịt dê, sung mãn nhiều nước đùi gà kho, sáng loáng trứng mặn. Tất cả mọi người ngửi lấy mùi thịt, nhìn xem trứng mặn cùng đùi gà kho, người đều ngớ ngẩn. Ùng ùng. Mọi người nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, một cái quan binh thận trọng đối hỏa đầu binh hỏi: "Vị đại ca kia, xin hỏi một câu, đây là chúng ta lên đường cơm ư?" Hỏa đầu binh nghe xong lời này, lập tức liền cười. Phía trước hắn còn buồn bực đây, thế nào không một người ăn a, nguyên lai là có tầng này lo lắng. Nói thật ra, nếu là hắn quan binh, cũng sẽ nghĩ như vậy. Mỹ vị như vậy thức ăn, không phải lên đường cơm còn có thể là cái gì? Huynh đệ ngươi liền yên tâm ăn đi. Chúng ta Hoàng Cân quân, mỗi ngày ăn đều chút. Hỏa đầu binh thanh âm vừa dứt, toàn bộ quân doanh vang tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thịt dê, đùi gà, trứng gà, phổ thông nhân gia đừng nói ăn, cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp qua. Nhưng Hoàng Cân quân dĩ nhiên mỗi ngày đều ăn cái này. Cái này mẹ nó thần tiên qua sinh hoạt a. Trình Dục rèn sắc khi còn nóng, đối chúng quan binh nói: "Các huynh đệ, chủ công nhà ta đã hạ lệnh, chỉ cần các ngươi gia nhập Hoàng Cân quân, sau này bữa bữa cũng làm mì thịt dê, đùi gà kho, trứng mặn bao ăn no. Mở rộng ăn, vô hạn lượng cung ứng a." Một câu nói kia, tựa như tại to như vậy trên đất trống, nổ vang một đạo kinh lôi. Những quan binh này vốn cho là cháo nô, bánh bột trắng, liền là cái thế giới này cấp cao nhất thức ăn. Ai có thể nghĩ tới, phía sau còn có mì thịt dê, đùi gà kho cùng trứng mặn. Nếu như bọn hắn gia nhập Hoàng Cân quân, chẳng phải là nói, sau này cũng có thể mỗi ngày ăn loại này đỉnh cấp mỹ thực. Thật có thể trải qua loại ngày này, sợ không thể so những thế gia kia môn phiệt phú quý công tử ca kém a. Thậm chí nói không chắc so với bọn hắn qua càng tốt hơn. Coi như thế gia môn phiệt công tử ca, bữa bữa cũng không có khả năng ăn xa xỉ như vậy a. Trong mấy mắt, tất cả quan binh trong mắt tỏa ra ánh sao. Có thể bữa bữa ăn những cái này, coi như làm phản tặc lại làm sao? Coi như ăn xong một bữa, chết cũng đáng. Trong lúc nhất thời, tất cả quan binh quỳ lạy tại dưới đất. Đại nhân a, ta cũng muốn đầu nhập vào chúa công, gia nhập Hoàng Cân quân, văn cầu đại nhân ngài cho ta cơ hội a. Quân hầu, là ta a. Cầu ngài hòa đại nhân năn nỉ một chút, cũng cho ta gia nhập Hoàng Cân quân a. Mẹ nó, phía trước chúng ta làm quan binh, bữa bữa đều là ăn chấu nuốt đồ ăn, sớm biết Hoàng Cân quân ăn đến tốt như vậy, đã sớm ném Hoàng Cân quân. Đại nhân a, đáng thương một thoáng ta đi. Văn cầu ngài, cho ta một cái gia nhập Hoàng Cân quân cơ hội a. Từng tiếng đội vàng thanh âm nói ra. Toàn bộ quân doanh bên trong giáo trưởng, tràn đầy cầu xin gia nhập Hoàng Cân quân âm thanh. Lúc này, một chút phản ứng chậm cũng trở lại vị. Đội vã đặt ở đường có mì thịt bắt bữa, vì dưới đất thỉnh cầu gia nhập Hoàng Cân quân. Mỗi người đều không để ý tới ăn trong chén mỹ thực. Cuối cùng, một hồi no, cùng bữa bữa no bọn hắn vẫn là phân rõ ràng. Đại nhân, chúng ta đều nguyện ý gia nhập Hoàng Cân quân a. Đúng vậy a đại nhân, còn mời đại nhân để chúa công thu lưu chúng ta a. Chúng ta sau này nguyện làm chủ công quên mình phục vụ. Chỉ cần để ta bữa bữa ăn mì thịt, ta cái mạng này, sau này liền là chúa công. Trình Dục nhìn thấy mọi người thái độ như thế, không khỏi trên mặt nộn nhạo lên mỉm cười thản nhiên. Ngày hôm sau, sáng sớm, Giang Đô huyện Nha Môn. Cơ mờ nở, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Thế nào trong vòng một đêm, quan binh toàn bộ đầu hàng, còn chủ động yêu cầu gia nhập Hoàng Cân quân? Lúc nào, phản tắc cái nghề nghiệp này, như vậy quý hiếm. Diệp Thần nghe được Trình Dục báo cáo, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộp bức. Hôm qua hắn còn đang suy nghĩ, thế nào quan tướng binh hợp nhất? Tuyệt đối không nghĩ tới. Vừa mới qua đi một đêm thời gian, toàn thể quan binh dĩ nhiên chủ động yêu cầu gia nhập Hoàng Cân quân. Bọn hắn thế nhưng phản tắc a, tạo phản là muốn rơi đầu. Chúa công, kỳ thực chuyện đã xảy ra là như vậy. Trình Dục đem ý nghĩ của mình cùng tính toán, cùng hôm qua hợp nhất quan binh toàn bộ quá trình em hai nói. Diệp Thần giờ mới hiểu được, đến cùng là thế nào một chuyện. Không thể không nói, Tam Quốc bên trong không ngu xuẩn a. Hơn nữa hắn theo Trình Dục kế sách bên trong, cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc. Nhỏ một suy nghĩ, nhưng chẳng phải là hắn tại công phá Giang Đô huyện thành cửa thời điểm, áp dụng cỡ lớn mục bằng chiến thuật ư, liền là dựa vào mì thịt, trứng mặn, đùi gà kho. Câu lên mỗi người nguyên thủy nhất ăn uống muốn nhìn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền hiểu, vì sao đám kia quan binh, kêu trời trách đất chủ động yêu cầu gia nhập Hoàng Cân quân. Chúa công, Trình Dục muốn hướng mời ngài tội. Trình Dục đột nhiên đối Diệp Thần chắp tay thi lễ. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thần lông mày nhíu lại, không hiểu hỏi. Chúa công, thuộc hạ không đến mệnh lệnh của ngài, liền là tự tiện hợp nhất Hoàng Cân quân, có chuyên quyền tội. Mong rằng chúa công trừng phạt. Nghe vậy, Diệp Thần lơ đến khoát khoát tay. Vốn là hợp nhất quan binh, liền là hắn chuẩn bị làm. Bây giờ Trình Dục sớm thay hắn nghĩ tới, thậm chí còn đem sự tình làm rất tốt. Hắn không có bất kỳ không hài lòng địa phương. đối điểm ấy Diệp Thần ngược lại nhìn rất thoáng. Hắn cũng không muốn đem quyền sở hữu lực đều nắm ở thủ hạ mình, không cho thuộc hạ một điểm phát huy tính năng động chủ quan không gian. Nếu là sau này sạp hàng lớn, cũng không thể chuyện gì đều hắn quản, đều hắn ra mặt ta. Làm ra cắt lượng loại kia, không rõ chi tiết, việc phải tự làm người, quá mệt mỏi. Đây cũng không phải là Diệp Thần chỗ vui lòng. Tất nhiên, quân quyền hắn vẫn là muốn một mực nắm ở trong tay. Ai dám nhúng chàm, người đó là chết. Còn nữa, Hoàng Cân quân là tôn giáo đại quân, chỉ cần một mực khống chế lãnh tụ tinh thần vị trí, người khác muốn thay thế hắn cũng không dễ dàng. Liên cùng Thiên Công tướng quân Trương Giác đồng dạng. Trương Giác sống sót, Hoàng Cân quân thế như trẻ tre. Một khi bệnh chết, Hoàng Cân quân sụp đổ. Đây chính là lãnh tụ tinh thần đối một mực tông giáo đại quân tác dụng chỗ tồn tại. Diệp Thần sờ một cái bên cạnh chén trà, bắt đầu suy tư đến nên làm gì chỉnh biên mới gia nhập quân binh. Bây giờ Hoàng Cân quân các lao huynh đệ, tại lần này tiến đánh Giang Đô huyện trong quá trình, tổn thất không lớn. Cái này 1000 Hoàng Cân quân, xem như Diệp Thần nội tình cùng tiền vốn. Mà bây giờ tân thu biên quân binh, nhân số đại khái 2500 người, lại thêm hơn 200 con chiến mã, cùng vũ khí trang bị một số. Những cái này xem như đời trước hệ lệnh, lưu cho hắn di sản. Hợp nhất 2500 quân binh, tất nhiên đáng mừng. Nhưng theo đó mà đến, vẫn có một ít phiền toái. Cùng Hoàng Cân quân so sánh, quan binh nhân số chiếm cứ ưu thế. Nếu là chỉnh thể hợp nhất, sau này bọn hắn có thể hay không đột nhiên trở giáo một kích. Vấn đề này, Diệp Thần không thể không suy nghĩ. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn không tự chủ được nhíu lại. Chương 21. Trình Dục Dã Vọng. Trình Dục nhìn thấy Diệp Thần nhíu chặt lông mày, hỏi thăm dò. Đại nhân thế nhưng đang sầu lo quan binh sau này lặp đi lặp lại vấn đề. Không tệ. Diệp Thần gật đầu đáp lại. Trình Dục cũng là cười một tiếng. Thuộc hạ cũng có cách tương đối. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Mời tiên sinh nói thẳng. Bây giờ Giang Đô huyện Lý Cương đã chết, nhóm này quan binh rắn mất đầu. Nếu là lo lắng bọn hắn sau này lặp đi lặp lại, có thể từng nhóm đem bọn hắn sắp xếp Hoàng Cân quân bên trong, dùng nhìn hiệu quả. Nói xong, Trình Dục theo ống tay áo móc ra một chồng thẻ tre đưa cho Diệp Thần. Đây là. Diệp Thần nghi ngờ nói. Trên thẻ trúc ghi lại là nhóm này quan binh tin tức, bao gồm gia đình địa chỉ, thành viên gia đình các loại. Chúng ta có thể dùng nó ra quyến an nguy làm uy hiếp, từ đó khống chế bọn hắn. Diệp Thần ngược lại không nghĩ tới, Trình Dục có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Quả nhiên xứng đáng là Tam Quốc Tam Đại ngoan nhân một trong. Bất quá những biện pháp này, tại Diệp Thần nhìn tới, vẫn còn có chút trị ngọn không trị gốc. Kỳ thực, liên quan tới như thế nào quản lý quân đội, trong đầu hắn đã có một cái đại khái quy hoạch. Hắn thấy, tốt nhất mô bản liền là hậu thế quân đội, không chỉ tư tưởng thống nhất, sức chiến đấu còn mạnh hơn một tấc. Hắn căn cơ nguyên nhân chính là ở bọn hắn biết vì sao mà chiến, là ai mà chiến. Đơn giản tới nói, đó là một cái có tín ngưỡng quân đội. Vừa bạn, Diệp Thần xuyên qua tới, liền là Hoàng Cân quân phản tặc. Tín ngưỡng vật này, tại trong Hoàng Cân quân căn bản không thiếu. Hoàng Cân quân cùng lần này hợp nhất quân binh, lớn nhất một cái khác biệt chính là Hoàng Cân quân là không chỉ là binh, càng là Thái Bình đạo tín đồ. Muốn để quan binh triệt để quy tâm, không có so đem nhóm này quan binh phát triển thành Thái Bình đạo tín đồ biện pháp tốt hơn. Mà Thái Bình đạo tinh thần sức cuốn hút, cái kia không cần phải nói. Bằng không thì cũng không có khả năng tại không đến thời gian một năm, Thái Bình đạo liền có thể quét sạch Tráng Hán các nơi. Tam Quốc cái khác đại lão làm lên những cái này, nói không chắc còn có điều kiêng kỵ gì. Diệp Thần cũng là không gì kiêng kỵ. Ai bảo hắn theo xuyên qua mà lúc tới, liền là Hoàng Cân quân phản tại đây. Tất nhiên, đây cũng chỉ là trong đầu đại thể quy hoạch, muốn áp dụng còn có rất nhiều tỉ mỉ cần hoàn thiện. Bất quá phương hướng đã hiểu rõ, còn có hậu thế mô bản, lại thêm thanh danh của hắn giá trị hệ thống, chỉ cần từng bước một đi xuống, đem hắn thủ hạ chi Hoàng Cân quân này cải tạo thành một chi thiết quân. Tại Diệp Thần nhìn tới, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tiên sinh kế này rất tốt, trước hết dựa theo ý của tiên sinh làm a. Trước đem ba thành quan binh xáo trộn, sắp xếp Hoàng Cân quân bên trong, để xem biểu hiện về sau. Diệp Thần gật gật đầu, xem như đồng ý Trình Dục đề nghị. Chúa công, thuộc hạ có thoáng nghi hoặc, không biết có làm hay không hỏi. Trình Dục gặp đại sự thương nghị hoàn tất, đột nhiên đối Diệp Thần nói. Tiên sinh không ngại nói thẳng. Diệp Thần gật đầu, ra hiệu Trình Dục nói tiếp. Đêm qua ta nghe chúa công từng nói, Cao Trúc Tưởng, Quảng Tích Lương. Thuộc hạ luôn cảm giác, phía sau còn có chút cái gì. Có thể hay không mời chúa công giải hoặc, cáo chi thuộc hạ là cái gì. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Bây giờ Trình Dục nhận hắn làm chủ. Xem như người trong nhà. Có mấy lời, cũng là không thả cùng Trình Dục nói rõ. Nhìn tới tiên sinh quả nhiên suy nghĩ nhạy bén. Thiên hạ sợ là hiếm có thể che giấu tiên sinh sự tình. Diệp Thần cười cười, trầm giọng nói: "Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương, Trì Hoãn Xương Vương." Diệp Thần ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng đứng ở một bên Trình Dục nghe được Trì Hoãn Xương Vương ba chữ này thời điểm, rõ ràng thân thể liền là run lên, theo sau mặt lộ vẻ vui mừng. "Thì ra là thế, thì ra là thế." Trình Dục trong miệng nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt đi theo phát ra một đạo tinh quang. Nói thật, hắn đã sớm cảm nhận được Diệp Thần dạ tâm, nhưng vẫn không có nghĩ đến, Diệp Thần mưu đồ to lớn như thế. Bây giờ chẳng hán, cũng không có gì khác giới vương. Năm đó hắn cao tổ Bạch Mã Chí Minh, câu kia dám có khác giới xưng vương người, thiên hạ công đánh. Lời nói âm thanh còn tại mà thôi. Từ đó làm cho Tráng Hán mấy trăm năm giang sơn, chưa bao giờ có khác họ xưng vương. Tất nhiên, hiện tại thế đạo đã biến. Lập tức lấy Tráng Hán đã mất nó liệu. Ai có thể cười nói cuối cùng, chỉ có thể ở so tài xem hư thực. Nếu như phía trước Diệp Thần nói hắn có phun ra nuốt vào thiên hạ tâm tư, Trình Dục sẽ sầu lo, sẽ cảnh giác. Nhưng bây giờ chính mình gia nhập Hoàng Cân quân, Diệp Thần có phun ra nuốt vào thiên hạ tâm tư, cái này ngược lại thì một chuyện tốt. Tương lai Hoàng Cân Quân có thể đi bao xa, kỳ thực liền nhìn Diệp Thần dã tâm cùng chí hướng. Diệp Thần mới là quyết định chi Hoàng Cân Quân này hạn mức cao nhất người. Diệp Thần không phải thế gia xuất thân, liền quyết định hắn không có khả năng thu được Tráng Hán Văn Nhân tập đoàn ủng hộ. Bây giờ Tráng Hán Văn Nhân tập đoàn đại đa số đều thế gia người, không phải giống nhau xuất thân, bọn hắn căn bản là không thèm để ý ngươi. Liền như hiện tại Đồng Trác, dưới trướng hắn Tây Lương Thiết Kỵ hung hãn vô cùng, tung hoành thiên hạ, mà Đồng Trác bản thân càng là khống chế triều chính, quyền nghiêng triều chính. Nhưng tự mình không có một cái nào văn nhân có thể coi trọng hắn, hận hắn không chết, lại càng không có văn nhân chịu thật tâm thật ý phụ tá tại hắn. Như vậy có thể thấy được thế gia cùng không thế gia ngăn cách sâu, nhưng Diệp Thần cũng có ưu thế của hắn, có thể cùng ảo thuật đồng dạng biến ra vô cùng vô tận lương thực. Cho tới bây giờ Trình Dục đều không rõ ràng Diệp Thần lại như thế nào làm được những cái này. Hắn chậm rãi cũng thật tin Diệp Thần dường như thật liên hệ lên trời, là Lao Thiên gia tuyển định nhân gian người phát ngôn. Bất kể nói thế nào, dựa vào Diệp Thần chiêu này tự nhiên biến ra lương thực bản sự, lại thêm Thái Bình đạo cường đại tinh thần mê hoặc lực, thiên hạ dân tâm có thể nói đã bị Diệp Thần một mực nắm giữ ở trong tay. Dùng thiên hạ dân tâm chống lại thâm căn cố đế thế gia môn phiệt thống trị, tuy là Trình Dục cũng không xác định cuối cùng ai sẽ trở thành chân chính bên thắng, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, đại thời đại mở đầu đã mở ra. Còn nữa nói, hắn cao tổ cũng là áo vải xuất thân, ai có thể bảo đảm thiên hạ liền sẽ không lại ra một vị áo vải hoàng đế đây? Cũng chính là nghĩ thông những thứ này, Trình Dục mới sẽ nhận Diệp Thần làm chủ, chủ động gia nhập Hoàng Cân Quân. Tương lai hắn nói không chắc cũng có thể trở thành Hoàng Cân Quân bên trong tiêu hạ, danh dương hậu thế. Vừa nghĩ đến điểm này, Trình Dục liền kích động không thể tự khống chế. Thời gian như nước, bóng cầu qua khe cửa. Trong nháy mắt, nửa tháng sau, Giang Âm Quận, Giang Âm Huyện. Ha ha, Lý Cương quả thật là cái phế vật, Giang Đô huyện đường đường một cái huyện lớn, lại bị 1000 Hoàng Cân Quân cho đánh xuống. Cũng là bất đi bản quan không ít phiền toái, Giang Đô huyện chính là Giang Âm Quận hạ hạt một cái bên trên huyện. Giờ phút này quận phủ bên trong, một vị nhìn lên người đã trung niên quan văn, nhìn xem trong tay quần báo, mặt có tin mừng sắc. Một tháng trước, hắn liền rõ ràng, Lý Cương tự mình xoay sở không ít quân phí, mời chào không ít nhân mã, chính là vì tiêu diệt chi kia Lạc Đà Sơn Hoàng Cân Quân. Hắn vốn cho rằng Lý Cương chắc chắn thành công. Cuối cùng, 3000 đánh 1000 chó nhà có tang, còn có thể thua sao? Tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Cương không chỉ thua, còn thua cực kỳ triệt để. Cuối cùng liền mạng mình đều cho chuyển đi. Đại nhân, bây giờ Giang Đô huyện Hoàng Cân Quân mới đánh xuống không lâu, chúng ta phải chẳng tập kết binh lực, đi đem cái này trái cây cho hái. Nếu như đại nhân có khả năng tiêu diệt chi Hoàng Cân Quân này, nói không chắc cái này Giang Âm Thái Thú vị trí liền là đại nhân. Trương Đẹp nghe vậy nhướng mày, bây giờ Giang Âm Thái Thú trống chỗ, hoàn toàn chính xác có không ít người đều để mắt tới vị trí này. Hán thân là bốn quận của thừa, tự nhiên cũng là một trong số đó. Như thủ hạ mình Lưu Sĩ nói, nếu như có thể triệu tập binh mã đánh tan cố Hoàng Cân Quân này, chính mình liền có thể thượng tấu triều đình biểu dương thành tích, nói không chắc liền có thể gia tăng thật lớn hắn thu được Giang Âm Thái Thú tỷ lệ. Nhưng hắn rõ ràng, tuy là đánh tan những Hoàng Cân Quân này có thể thu được đến không ít triều đình danh vọng, có thể nghĩ muốn trở thành Giang Âm Thái Thú trong tay thực lực quan trọng hơn. Lý Cương liền là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, cuối cùng mới dẫn đến một cái thân chết kết quả. Không ổn, xem trước một chút nói sau đi. Yên lặng chốc lát, Trương Đẹp vẫn lắc đầu một cái, tiếp đó cầm lấy trong tay tấu. So với tiêu diệt Hoàng Cân Quân, hắn có một kiện quan trọng hơn sự tình muốn làm, chỉ cần có thể đem món này làm xong, Giang Âm Thái Thú tất nhiên là vật trong tay của hắn, đó chính là cho Tôn Sách tính toán lương thực. Chỉ cần thu được Tôn Sách ủng hộ, Giang Âm Thái Thú vị trí loại trừ hắn còn có thể là ai. Chương 22, thế gia phản kích Giang Âm Quận, Giang Đô huyện. Các minh đệ nhanh lên một chút làm, sớm một chút làm xong, sớm một chút ăn cơm a. Giang Đô huyện ngoại thành trên tường, một đám người chính giữa hô hào phòng giam, gia cố tường thành, mở rộng dọn dẹp sông hộ thành. Ha ha, đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không phải người ngu, chỉ định ra sức làm. Đúng đấy, Cử Soái ăn ngon uống sướng cùng bái chúng ta không xuất khí lực, đều thật xin lỗi Cử Soái cho chúng ta thức ăn. Không sai a, làm cái kia một miếng ăn, chúng ta cũng sẽ không lười biếng. Đại nhân, có phải hay không làm xong liền có thể lập tức ăn cơm a? Đại nhân, hôm nay vẫn là ăn cháo ngô, bánh bột trắng, bao no, quan no ư? Những người này liền là trước đây đầu hàng Giang Đô huyện quan binh. Diệp Thần dựa theo Trình Dục nói biện pháp, sàng lọc ba thành quan binh, sắp xếp Hoàng Cân Quân. Còn lại, tạm thời làm quân dự bị, phụ binh, trước quan sát một trận lại nói. Dù cho là làm phụ binh, những người này hiện tại mỗi bữa ăn đều so trước đó mạnh hơn quá nhiều. Bữa cháo ngô, bánh bột trắng phối hợp cải bẹ, từng cái ăn mặt mày hưởng hảo. Đồng thời, tại Diệp Thần cường điệu phía dưới, tất cả Hoàng Cân Quân không thể quấy nhiều dân, dẫn đến bản địa cư dân đối Hoàng Cân Quân vào thành sợ hãi giảm thiểu không ít. Trước đây ra ngoài chạy nạn, tránh né binh thai nạn bất tính, khoảng thời gian này cũng là trở về không ít. Tất nhiên, những cái này phụ binh, Diệp Thần cũng sẽ không nuôi không lấy. Không có việc gì liền để bọn hắn ra cố một thoáng thành phòng, trợ giúp bách tính sửa chữa một thoáng gian nhà, tu sửa một thoáng trong huyện thành con đường, để dân chúng đối chi này mới vào thành Hoàng Cân Quân tham gia không ít hảo cảm. Thế là cả huyện thành thế cục cũng liền chậm rãi ổn định lại. Đối những cái này phụ binh tới nói, hiện tại qua thời gian mới là trong giấc mộng thời gian. Bữa cháo ngô, bánh bột trắng, không chỉ ăn ngon, còn có thể ăn no. Đừng nói để bọn hắn ra cố thành phòng, coi như mỗi ngày đi móc phân người, bọn hắn đều vui hấp tấp. Lúc này, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, nhưng mà một đám người làm việc nhiệt tình cũng là khí thế ngất trời. Các minh đệ, Cư Soái nói, nhìn mọi người gần nhất làm việc dốc sức. Hôm nay loại trừ cháo ngô cùng bánh bột trắng, một người còn có thể nhiều lĩnh một cái đùi gà kho cùng trứng mặn. Nghe được hôm nay còn có đùi gà kho cùng trứng mặn, một đám người cao hứng nhộn nhịp nhảy dựng lên. Không nghĩ tới a, nhanh như vậy liền lại có thể ăn đùi gà kho cùng trứng mặn. Quy quy, đùi gà kho cùng trứng mặn, lần trước nếm qua một lần, tư vị kia, đời này đều quên không được a. Chơi ạ, vốn cho rằng không có bị chọn vào Hoàng Tân Quân, đời ta không có cơ hội ăn. Không tới đến cơ hội tới nhanh như vậy. Các minh đệ, thêm chút sức a. Sớm một chút làm xong sớm một chút ăn cơm a. Đúng vậy a. Mọi người đều hướng về chết bên trong làm a. Nói không chắc biểu hiện tốt, liền bị chọn vào Hoàng Tân Quân. Ta nhưng nghe nói, những cái kia bị chọn vào Hoàng Tân Quân người, bữa bữa đều là đùi gà kho còn có trứng mặn đây. Thực tế quá thèm muốn bọn hắn. Chúng ta cũng có cơ hội a. Chỉ cần để Cử Soái nhìn thấy chúng ta trung thành, sau đó nói không chắc cũng có thể vào Hoàng Tân Quân. Chờ gia nhập Hoàng Tân Quân, chúng ta cũng có thể bữa bữa ăn đùi gà kho cùng trứng mặn. Lời nói này không sai a. Các minh đệ, chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm a. Đều cho lão tử sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực a. Nói thật ra, thời gian nửa tháng này, Diệp Thần đem Giang Đô huyện quản lý vô cùng tốt, thậm chí so Lý Cương làm huyện lệnh thời điểm, tốt hơn không ít lần. Mùa hạ, Giang Đô huyện gặp nạn lụt. Nguyên bản không ít người đều cho rằng, mùa đông này e rằng không kéo dài được nữa. Nhưng theo lấy Diệp Thần chiếm cứ Giang Đô huyện, hợp nhất 2500 quan binh phía sau, còn điều động huyện thành nạn dân cùng già yếu bà mẹ và trẻ em, dùng công đời cứu tế. Một mùa đông thời gian, dĩ nhiên không ai chết đói. Phải biết, những năm qua dù cho không có thiên tai, vừa vào đông, liền có số lớn người nghèo chết đói chết quóng. Một mùa đông xuống tới, không chết đến mấy ngàn người, đó mới gọi kỳ quái đây. Nhưng theo lấy Diệp Thần đẩy ra dùng công đời cứu tế, tại cháo nô, bánh bột trắng trợ công phía dưới, những nạn dân này người nghèo, làm việc đặc biệt ra sức. Cũng là chính bọn hắn, tại trời đông giá rét tìm được một đầu sinh lộ. Cuối cùng, tại bây giờ cái thế đạo này, làm việc liền có thể có cơm ăn. Không chỉ có thể ăn no, ăn xong rất tốt. Đây chính là thiên đại hảo sự a. Phải biết, dù cho là cho triều đình phục lao dịch, triều đình thế nhưng chút xu bạc không cho. Thậm chí phần lớn thời điểm, còn mặc kệ cơm. Tương đương chính mình đáp tiền thay triều đình làm việc. Hai đem so sánh phía dưới, những nạn dân này cùng người nghèo, đối Diệp Thần cảm kích lộ rõ trên mặt. Giang Đô huyện, trong huyện nha. Chúa công, xảy ra chuyện lớn. Đại sự không ổn, đại sự không ổn a. Trình Dũng sốt ruột đội vàng chạy vào trong huyện nha. Diệp Thần vừa mới ngay tại sắp xếp quản lý cùng quản lý Giang Đô huyện thành pháp quy điều, làm đến đau cả đầu ba vòng. Hiện tại hết thảy đều tại mới thành lập giai đoạn, thủ hạ nhưng dùng nhân tài vẫn là quá ít, chỉ có thể cầu lấy chậm rãi phát triển. Không phải, làm sao đến mức những cái này rườm rà sự tình đều muốn hắn tự thân lên trận. Bên này, hắn mới móc ra một chút đầu mối, Trình Dục liền vội vàng tiến vào huyện nha, cũng để cho trên mặt hắn nhiều một vòng vẻ ngưng trọng. Trình Dục người này, hắn vẫn là hiểu rõ. Cổn Châu danh sĩ, nhất cử nhất động coi trọng nhất danh sĩ phong thái phong độ. Một việc có thể để hắn không quan tâm phong độ xông vào huyện nha, có thể thấy được sự tình không nhỏ. Tiên sinh nói ý gì? Xảy ra đại sự gì? Diệp Thần chủ động dò hỏi. Trình Dục cũng không nói hoài tới trở lại yên tĩnh ký túc, thở phì phò nói: "Chúa công, ngay tại hôm nay, trong huyện tất cả lương thực cửa hàng đều đột nhiên đóng." Thuộc hạ lập tức liền ý thức đến không đúng, thế là lập tức phái người đi trong huyện những thế gia kia phủ đệ. Quả nhiên, người đi nhà trống. Thuộc hạ lại phái người tại tự mình nghe ngóng một phen. Tuy là lương thực cửa hàng đều đóng, nhưng mà y nguyên có người tại trong chợ đen giá cao bán lương thực. Bây giờ chợ đen giá lương thực đã đến một thạch 350 tiền tình trạng. Nghe vậy, Diệp Thần cũng giật nảy mình. Dựa theo hắn hiểu rõ tin tức, trước đây giá lương thực nhiều nhất cũng liền 150 tiền một thạch. Bây giờ trong vòng một ngày, tăng gấp 2 có thừa. Mấu chốt còn không phải người muốn mua liền có thể mua. Trên thị trường lương thực cửa hàng, trong vòng một đêm toàn bộ đều đóng. Muốn mua lương thực, chỉ có thể thông qua chợ đen mua. Đây là có con đường. Không có tin tức cùng con đường, muốn mua lương thực đều không chỗ nào bán. Như vậy không khó nghĩ đến, 350 tiền một thạch lương thực chỉ là mới bắt đầu. Không lâu thời điểm, giá lương thực e rằng trong thời gian ngắn sẽ tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố giá cả. Bây giờ cái thế đạo này, giá lương thực đại biểu lấy quá nhiều đồ vật. Nếu như lương thực quá đắt, đó là muốn ra nhiêu là lớn. Hán thư từng nói, phàm mễ thạch 5000, người tương ăn, tử thương hơn phân nửa. Tại Hoa Hạ trong lịch sử, bởi vì lương thực giá cả, coi con là thức ăn, bán con bán nữ, nhìn mãi quen mắt. Tiên sinh, việc này nhìn tới, không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. Sợ là có người tại cấp ta làm cục đây. Diệp Thần lông mày thật sâu nhíu lại. Chương 23. Luận hung ác, vẫn là muốn nhìn Trình Dục chúa công nói rất có lý. Trình Dục nghe xong Diệp Thần nói, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Diệp Thần cũng là cười lạnh. Những Giang Đô huyện này các thế gia, nghĩ ngược lại rất tốt. Trên mặt nổi móc nối một mạch, đem trong tay lương thực cửa hàng toàn bộ đóng, gây nên Giang Đô huyện bách tính khủng hoảng. Trong bóng tối lại tại chợ đen, lặng lẽ giá cao bán tháo lương thực, còn không chậm trễ bọn hắn kiếm tiền. Đồng thời thêm một bước kích phát trong lòng bách tính nộ khí. Chắc hẳn tiếp xuống, bọn hắn sẽ đem lửa dẫn tới trên người của ta. Tiếp đó cổ động bách tính, kích động dân tâm, đem ta theo Giang Đô huyện triệt để cho đuổi đi ra. Cũng là làm khó bọn hắn, làm đối phó ta, nhìn tới bọn hắn là thật không thiếu tốn tâm tư. Lúc này, nếu là có thế gia người tại trận, nghe được Diệp Thần lời nói này, tuyệt đối sẽ ngạc nhiên. Bọn hắn liền là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Nhưng mà, Bọn hắn làm ra suy nghĩ, tất cả xáo lộ cùng tính toán đều bị Diệp Thần một chút nhìn thấu. Chúa công, ta ngược lại có cái biện pháp. Những Giang Đô huyện này thế ra đã chủ động đối chúng ta xuất thủ. Bọn hắn người chạy, phủ đệ cùng chạy không được. Không bằng chúng ta đem bọn hắn tất cả gia sản cho bán ra, cũng coi như cho bọn hắn màu sắc nhìn một chút. Diệp Thần chậm chậm lắc đầu, e rằng tác dụng không lớn. Bây giờ tại những thế gia này trong mắt, chỉ cần kế hoạch dựa theo bọn hắn quy hoạch phát triển, hắn Diệp Thần sớm muộn muốn rời khỏi Giang Đô huyện. Dù cho hắn hiện tại đem những thế gia này gia sản bán ra, chờ bọn hắn trở lại Giang Đô huyện, dựa vào bọn hắn thế lực, như cũng có thể cướp về. Còn nữa nói, bọn hắn như là đã chạy, chỉ định đem hoạch tâm tài sản đều rời đi, bán ra điểm thổ địa của bọn hắn, nhiều nhất cũng liền là mở miệng, không có để những thế gia này thương cân động cốt tác dụng. Hơn nữa, người mua cũng không phải người ngu a, không hẳn sẽ không cân nhắc những thế gia này sau khi trở về nên làm cái gì. Nguyên cớ, coi như Diệp Thần hắn có lòng muốn bán, có thể hay không tìm tới người mua đều là cái sự tình. Đúng rồi, chúa công, thuộc hạ thông qua chợ đen còn thăm dò được một tin tức. Bây giờ Giang Lâm quận, mỗi cái địa phương cũng bắt đầu trắng trợn cất lương thực. Có vẻ như Giang Lâm quận năm sau hình như có động binh dự định. Bây giờ trong nhóm huyện khác giá lương thực cũng tại một đường trèo lên. Chỉ bất quá chúng ta Giang Đô huyện giá cả tăng lợi hại nhất thôi. Chúa công, dùng thuộc hạ nhìn tới, năm sau nói không chắc có biến động lớn a. Trình Dục lo lắng nói, người khác không biết rõ đây là có chuyện gì. Diệp Thần thế nhưng rõ ràng, năm sau sợ là 12 đường chư hầu liền muốn liên cùng thảo phạt đồng trác. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, tự nhiên các nơi cũng bắt đầu cất lương thực. Giá lương thực cũng liền không ngạc nhiên chút nào điên cuồng tăng lên. Nhưng chư hầu có thể mua nổi lương thực, 351 thạch lương thực. Cái giá tiền này, bách tính nơi nào có thể mua nổi? Chờ chân chính đánh, chắc hẳn phía sau điểm giá lương thực còn muốn tăng thêm. Đến lúc đó sợ là muốn tăng tới giá trên trời. Trình Dục mới đẩy mặt vẻ u sầu dáng dấp. Chắc hẳn, hắn cũng nhìn rõ ràng một điểm này. Không sao cả, chúng ta làm xong chúng ta sự tình, những chuyện khác tạm thời không cần để ý tới. Trước mắt chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem Giang Đô huyện giá cả cho đánh xuống, ổn định Giang Đô huyện bách tính dân tâm. Tương lai sự tình quá xa, Diệp Thần chỉ có thể nắm chắc trước mắt sự tình. Còn nữa nói, 12 đường chư hầu thảo phạt đồng trác, mắc mớ gì tới hắn? Trước mắt hắn cũng không có dự định dính vào tiến bảo. Còn nữa nói, hắn một cái hoàng cân quân phản tặc cũng dính vào không tiến bảo. Chỉ sợ hắn vừa đi 12 đường chư hầu hội minh địa điểm, những cái này tam quốc đại lão không phải đi đánh đồng trác, mà là trước chém chính mình lại nói. Trình Dục nhìn thấy Diệp Thần vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, yên tâm không ít. Nghe được Diệp Thần vừa mới nói, hắn liền rõ ràng chủ công mình là có đem lương thực giá cả đánh xuống năm chắc. Muốn đem lương thực đánh xuống biện pháp rất đơn giản, liền là chính ngươi trong tay cũng nắm giữ đủ nhiều lương thực là được rồi. Nghĩ đến điểm này, Trình Dục hỏi thăm dò, xin hỏi chúa công một câu, ngài trước mắt trong tay có thể lấy ra tới bao nhiêu lương thực? Có một số việc hắn nhất định cần phải hiểu rõ, chỉ có rõ ràng Diệp Thần có bao nhiêu đấy, hắn có thể theo giúp đỡ giúp quy hoạch tương lai. Bây giờ Trình Dục dù sao cũng là người nhà, Diệp Thần cũng không phòng bị cái gì, cười nhạt một tiếng, trước mắt có thể lấy ra tới lương thực, nói như vậy thôi, có thể cung cấp 5 vạn đại quân, ăn uống 10 năm. Cái gì? 5 vạn? 10 năm. Nghe được Diệp Thần báo ra con số, Trình Dục người đều đã tê dần, vốn chỉ muốn tìm kiếm chính mình chúa công nội tình, tìm tòi mới rõ ràng. Chúa công sâu không thấy đáy ai, chẳng trách chúa công mỗi ngày nuôi dưỡng hoàng cân quân, đủ loại đồ vật tùy tiện ăn, quả thực cũng không muốn tiền đồng dạng. 5 vạn đại quân, ăn uống 10 năm. Đây là kinh khủng bực nào dự trữ, ai chẳng trách chúa công muốn làm hoàng cân quân phản tại đây. Lý Cương chết tại chúa công trong tay, cũng thật không thua thiệt. Nếu là hắn giống như cái này lương thực dự trữ, Trình Dục cảm giác chính mình cũng muốn phản lên trái ngược. Kỳ thực, nuôi dưỡng 5 vạn đại quân, ăn uống 10 năm. Đây là Diệp Thần bảo thủ thuyết pháp. Mỗi ngày 10 vạn phần cháo nô, bánh bột trắng, cải mẹ. Còn có 10 vạn phần mì thịt, đùi gà kho, trứng mặt. Mỗi ngày không điểm đổi mới. Tương đương Diệp Thần mỗi ngày đều có thể lấy ra 20 vạn phần thức ăn. Hắn có thể nuôi dưỡng 20 vạn đại quân cả một đời. Tại tăng thêm sau này thăng cấp danh vọng thương thành, ban thưởng càng nhiều đồ vật. Nuôi dưỡng 50 vạn đại quân cũng không phải là không thể thực hiện. Hắn là sợ đem những chữ số này nói ra, đem Trình Dục trực tiếp dọa cho chết, mới cố tình nói bảo thủ điểm. Cuối cùng, vốn là thủ hạ liền nhân tài không đủ, cái này nếu là lại hù chết một cái, hắn chẳng phải là thua thiệt đã tê dần. Đã như vậy, chúa công, thuộc hạ đến lúc đó có một kế. Nhưng phá vỡ nhà khẩu cục, Trình Dục trầm thật lớn một trận, mới tử vừa mới chấn động tâm tình bên trong đi ra. Theo sau trong mắt hàn mang lấp lóe, mở miệng yếu ớt đối Diệp Thần nói. Diệp Thần cũng không biết vì sao, nghe xong Trình Dục nói chuyện, cũng cảm giác nháy mắt trong phòng nhiệt độ hạ thấp vài lần, toàn bộ gian nhà lạnh siêu siêu. Tiên sinh mời nói thẳng. Diệp Thần uống một ngụm trà, làm lắng nghe bộ dáng. Đối với hiện tại Tam Quốc nhân vật, Diệp Thần chân nhất điểm không dám xem thường. Tuy là kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết, bên trong vai phụ từng cái cùng đồ đần đồng dạng, nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực. Vẫn là câu nói kia, Tam Quốc bên trong không ngu xuẩn. Trình Dục đã có biện pháp, vậy trước tiên nghe hắn nói một chút. Vạn nhất so chính hắn nghĩ ra được biện pháp càng tốt bên trong. Bên này, Trình Dục cũng không nói chuyện, cầm lấy trên bàn sách thẻ tre, vận dụng ngòi bút như thần. Không bao lâu, Trình Dục đem tại trên thẻ trúc viết xong ý nghĩ kê sách, cung kính hiện đến Diệp Thần trước mặt. Cái này, nhìn thấy trên thẻ trúc ga nội dung, Diệp Thần hít sâu một hơi. Quả nhiên, luận hung ác còn xấu là người Trình Dục ga chẳng trách nguyên bản trong lịch sử. Trình Dục lão bản Tào Tháo mỗi lần hỏi mà tính toán. Trình Dục nói xong sau đó, Tào lão bản cứ gật đầu nói tốt, liền là không cần. Một đời kiêu hùng Tào Tháo. Phòng Trưng cũng sợ dùng Trình Dục kế sách, sinh con ra không có lô đít A Diệp thần bản thân liền là một cái phản tặc, nơi nào có nhiều như vậy bận tâm. Đối phó thế ra cái gì? Không hung ác dạy thế nào bọn hắn là người? Thế là, Diệp thần bút lớn vung lên một cái, quyết định liền theo Trình Dục nói biện pháp làm. Chương 24. Thế ra tham lam bản tính thời gian đêm kia. Sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như tẩy. Lạc Đà Sơn bên trên, một cái bí ẩn trong trang viên. Lưu Láo gia, bây giờ giá lương thực đã tăng tới 350 tiền một thạch, ngài nhìn bên này nhìn. Chúng ta là không phải muốn nhiều thêm cung ứng, thừa cơ nhiều kiếm điểm. Lúc này, trang viên bên trong phòng tiếp khách, Giang Đô huyện bản địa thế gia hạch tâm thành viên tất cả tụ tập ở chỗ này. Giang Đô huyện mặc dù chỉ là một cái huyện, nhưng bởi vì vị trí từ châu đất lành, tại nơi đây là thế gia, vẫn là rất có quy mô cùng thực lực. Trong đó, Dũng Lưu gia, Liêu gia, Lý gia ba nhà vi tôn. Lưu gia đương đại gia chủ Lưu Láo gia, càng là bây giờ Giang Âm quận quận thừa trương đẹp nhạc phụ. Trong Giang Đô huyện, tất cả lương thực cửa hàng đóng cửa, cùng tại trong chợ đen giá cao tiêu thụ lương thực, đều là Lưu Láo gia dẫn đầu, hết thảy từ hắn trưởng khống cùng bố trí. Lại chờ một chút, ta tiếp vào tin tức, năm sau khả năng có đại động tác. Nói không chắc sau này giá lương thực sẽ càng cao. Chúng ta nhiều hơn nữa cất một đoạn thời gian, sau này có thể kiếm lời càng nhiều. Lại nói nơi này, Lưu Láo gia chuyển đề tài, trong giọng nói tràn ngập nộ khí. Lý Cương thật là một cái phế vật. Nếu như hắn có thể tiêu diệt Chi Hoàng Cân quân này, như thế nào lại đổ thêm nhiều như vậy phiền toái? Cuối cùng vẫn là cần nhờ ta đem Chi Hoàng Cân quân này đuổi ra Giang Đô huyện. Dứt lời, Lưu Lão gia cảm thấy ánh sáng mắng chưa hết giận, hận hận mánh nện xuống bàn. Bất quá hắn cũng là quên, nếu như lúc trước Lý Cương tại tiêu diệt Hoàng Cân quân thời gian, bốn phía cầu lương thực thời điểm, hắn muốn giúp Lý Cương một chút sức lực, có lẽ Diệp Thần liền đánh không vào Giang Đô huyện thành. Lưu Lão gia lời này không tệ, Lý Cương thật sự là cái phế vật, chết cũng nên. Muốn đem Chi Hoàng Cân quân này đuổi ra Giang Đô huyện, vẫn là muốn dựa Lưu Lão gia ngài a. Muốn ta nói, Chi Hoàng Cân quân này cũng nên chết. Bọn hắn nếu là không đánh xuống huyện thành, chúng ta làm sao đến mức đem dưới tay lương thực cửa hàng cho đóng, đô thêm một đống phiền phái. Hoàng Cân quân cùng thế gia vốn là không phải người một đường, thậm chí có thể nói trời sinh liền là địch nhân. Hoàng Cân quân đánh xuống Giang Đô huyện, dân chúng khả năng không sợ, người nghèo khả năng không sợ, sợ nhất cũng là bọn hắn những cái này bản địa thế gia. Hoàng Cân quân đó là cái gì người? Phản tặc, thổ phỉ. Trước đây bọn hắn liền không ít nghe qua, Hoàng Cân quân công phá một tòa thành trì phía sau liền sẽ đổ sát thế gia môn thiệt, đem bọn hắn gia sản cho cướp, phân cho bản địa người nghèo, còn lại sung làm quân dụng. Nguyên cớ, tại Hoàng Cân quân vào thành phía sau, bọn hắn trước tiên nghĩ tới liền là chạy trốn, di chuyển gia sản. Có thể nói, bọn hắn là trên đời này nhất không hy vọng Hoàng Cân quân tại Giang Đô huyện ở lại người. Cũng không thể nói như vậy. Theo ta nhìn, Chi Hoàng Cân quân này ngược lại cùng trong truyền thuyết không giống nhau. Bọn hắn vào thành phía sau, cũng không bày ra tàn sát, không phải chúng ta có thể chạy ra Giang Đô huyện thành như. Ta nhìn cố Hoàng Cân quân này, thật tại thật tốt quản lý Giang Đô huyện. Lưu Lão gia nghe được có người phản đối, nhíu mày xem xét. Chờ thấy rõ người tới, khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là Mi Phương, Mi công tử a. Ha ha, công tử vẫn là trẻ, thấy qua, trải qua quá ít. Có câu chuyện cũ kể tốt, chó không đổi được nước cức. Hiện tại bọn hắn không bung vẩy đồ đao, ai có thể bảo đảm sau đó không bung vẩy? Nói cho cùng, bọn hắn là phản tặc. Nói phản tặc thổ phỉ không cướp bóc, đây không phải thiên đại tiếu thoại ư? Coi như bọn hắn đem Giang Đô huyện quản lý khá hơn nữa, còn có thể làm sao? Còn trông chờ bệ hạ phong bọn hắn những cái này phản tặc một cái Giang Đô huyện kiến ư? Ha ha ha. Nghe vậy, một đám thế gia hạch tâm thành viên cười vang vang lên. Lưu Lão gia tại tiếng cười rơi xuống, lại lần nữa đối Mi Phương nói: Mi công tử, ngươi là thế gia xuất thân, chúng ta tại ngồi mỗi một vị đều là thế gia xuất thân, đây mới là chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ căn bản nguyên nhân. Cho nên nói, tương lai Giang Đô huyện kiến nhất định cần cũng muốn là thế gia xuất thân. Chỉ có con em thế gia mới có thể hiểu thế gia quý củ, chúng ta mới có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, phân chia lợi ích. Không phải, ngươi để lão già ta đi cùng một cái phản tặc giảng đạo lý ư? Cái này chẳng phải thành trong thiên hạ buồn cười lớn nhất ư? Mi Phương nghe vậy, nếu mày yên lặng, cũng không có lên tiếng phản bác. Theo thế gia góc độ nhìn, Lưu Lão gia nói nửa điểm sai đều không có. Thế gia chỉ cùng thế gia nói, đều là con em thế gia, mới là người nhà. Nhưng Mi Phương tổng cảm thấy có bất thường địa phương, không đúng chỗ nào, hắn nhưng cũng nói không rõ ràng. Lần này, hắn là đại biểu Mi gia tới khai thác Giang Đô huyện thương lộ. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới tới Giang Đô huyện, liền đụng phải Hoàng Cân quân đánh hạ Giang Đô huyện thành việc này. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bản địa uy tín lâu năm thế gia, đi tới Lạc Đà Sơn trang viên tránh họa. Tốt, không nói những thứ này. Lưu Lão gia vỗ tay một cái, một vị trung niên quản sự tiến vào phòng khách. Đều chuẩn bị thế nào? Quản sự cung kính trả lời. Lão gia ngươi yên tâm, đều đã chuẩn bị xong. Người cái gì đều tìm tốt, liền đợi ngài ra lệnh. Lưu Lão gia mỉm cười gật đầu, tiếp đó đem ánh mắt đặt ở bản địa con em thế gia trên mình. Hắn đáp ý bóp bóp trong râu, cười nhạt nói: Mọi người không cần phải gấp gáp, chờ đuổi đi Giang Đô huyện giặc khăn vàng. Giang Đô vẫn là phía trước cái kia Giang Đô, Giang Đô vẫn là chúng ta thế gia định đoạt. Ngồi tại một bên Lý gia chủ vẫn là có chút lo lắng nói: Lưu Lão gia, chúng ta cuối cùng cất quá nhiều lương thực, nếu như không nắm chắc xuất hàng lời nói, nếu là cuối cùng đều nện ở trong tay, nhưng làm sao bây giờ à? Bây giờ lương thực giá cả đã lật gấp hai nhiều, tuy là tăng giá, nhưng mà lương thực cửa hàng lại đóng. So với quá khứ lượng tiêu thụ, vô cùng giảm thiểu. Dù cho trên giá cả tăng thêm, kỳ thực tính tới cuối cùng, bọn hắn vẫn là thua thiệt. Vạn nhất phát sinh bất ngờ gì, đem bất lương thực cuối cùng đều đè ở trong tay. Bọn hắn thật muốn mất hết vô liếng. Yên tâm, ta vừa mới không phải nói, nhiều nhất 2 tháng, liền sẽ có đại động tác. Lưu lão gia nói xong, thấy mọi người vẫn là một mặt sầu lo thần sắc, mỉm cười. Tính toán, ta sẽ không ngại trực tiếp nói cho các ngươi biết. Ta con rể đã tới tin nói cho ta biết. Sang năm đầu xuân phía sau, chúng ta Giang Âm quận liền muốn đại quy mô đào binh. Các ngươi ngẫm lại, đến lúc kia, cái này giá lương thực. Dù cho Lưu lão gia lời nói không nói nói xong, nhưng tại tòa đều là quen biết nhiều năm đồng bạn hợp tác. Đến lúc đó Giang Âm quận thật muốn đào binh. Nghĩ đến đây, Liễu gia gia chủ cùng Vương gia gia chủ thân thể liền là run lên. Lưu lão gia, tin tức này ngài có thể xác định ư? Đúng vậy a, đây chính là quan hệ chúng ta thân gia tính mạng a. Đến lúc đó, một khi đào binh, dính dáng rất có thể liền không chỉ là bọn hắn một cái Giang Âm quận, mà là toàn bộ Từ Châu. Nếu là thật, dù mở mông ngẫm lại đều biết, giá lương thực tất nhiên nên đón tăng vọt. Lưu lão gia nhìn thấy hai vị gia chủ chấn kinh thần sắc, cười đáp ý ta con rể nói chắc như đinh đóng cột. Không tin ta, các ngươi còn có thể không tin chúng ta Giang Âm quận quận thừa ư? Liễu gia gia tộc, Lý gia gia chủ trên mặt phát ra nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy tham lam thần sắc. Chương 25. Điên cuồng Giang Đô huyện bách tính tại trận tất cả con em thế gia, nghe được Lưu lão gia lời nói, ánh mắt đều thả ra thần sắc tham lam. Đừng nhìn bây giờ làm chút ít thủ đoạn, giá lương thực trong vòng một đêm lật gấp 2. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần chiến loạn thứ nhất, khi đó giá lương thực có thể vượt lên gấp 10 lần, gấp 20 lần. Về phần mua không nổi lương thực dân chúng làm thế nào? Sống chết của bọn hắn cùng thế gia có quan hệ gì? Đừng nói dân chúng sinh mệnh, coi như là vương triều thay đổi bọn hắn cũng thờ ơ có câu nói tốt. Chỉ nghe nói qua ngàn năm thế gia, chưa nghe nói qua ngàn năm vương triều. Sau 3 ngày, trong Giang Đô huyện thành, cơ mờ nở, đến cùng phát sinh cái gì a? Thế nào lương thực cửa hàng còn không mở cửa a? Đúng vậy à, nhà chúng ta đều không có gạo vào nồi rồi, chẳng lẽ muốn sống sống đói chết ta một nhà ư? Các minh đệ, các ngươi ai có mua lương thực con đường à? Giới thiệu cho ta một thoáng à, một nhà già trẻ đều chờ đợi ăn cơm đây. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ để chúng ta đi tới huyện mua lương thực ư? Đến lúc này một lần hơn trăm dặm đây. Đi tới huyện, ngươi không nghe nói a? Hiện tại tới huyện lương thực nhà tăng thêm đến dọa người a, đều tăng tới 500 tiền một thạch. Cái kia còn không bằng tại huyện chúng ta chợ đen mua đây. Chợ đen giá cả nghe nói mới 480 tiền một thạch a. Nói như vậy huynh đệ ngươi có chợ đen mua lương thực đường đi. Ta nào có bản lĩnh đó, đều là nghe người khác nói. Giang Đô huyện, Lưu gia vừa gạo phía trước, mỗi ngày bước đẩy tới trước mua lương thực bách tính. Mấy ngày nay, từng cái bách tính đều xách theo không bao tải tới, cầm lấy không bao tải đi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Giang Đô huyện một mảnh tiếng oán than dậy đất âm thanh. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được, thế nào mấy ngày trước còn bình thường kinh doanh vừa gạo, mấy ngày nay đột nhiên liền đóng cửa. Tạm thời không nói lương thực vấn đề giá cả, hiện tại là căn bản liền không chỗ nào bán lương thực. Huynh đệ, cần lương ăn ư? Ta bên này có đường luôn. Một vị vóc dáng thấp bé, giữ lại chuột cần hắn tử, trong đám người lặng lẽ meo meo hỏi đến. Ta mua, bao nhiêu tiền một thạch a? 600 tiền. Cái gì? Không phải mới vừa nói chợ đen giá lương thực mới 480 một thạch ư? Thế nào ngươi cái này như vậy đắt? Nghe xong lời này, chuột cần hán tử không vui. Hiện tại liền là cái giá tiền này, có thể mua được thế là tốt rồi. Ngươi có mua hay không a? Ngươi không mua, có rất nhiều người mua. Nhìn thấy đối phương thái độ như thế, vừa nghĩ tới trong nhà lập tức liền không lương thực ăn, chỉ có thể oán hận cắn răng gật đầu đáp ứng. Một gian bí ẩn cửa hàng bên ngoài, một nhóm mới mua giá cao lương thực nhân khẩu bên trong tức giận bất bình mắng lấy. Cái này cờ mờ nờ đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thật tốt lương thực cửa hàng không mở cửa, không để chúng ta đi chợ đen mua lương thực. Đúng đấy, mua liền mua a, giá tiền này còn cao không hợp thói thường. Ai, muốn ta nói thực tế không được liền ăn chút khổ, đi tới huyện mua a. Ngươi không có nghe bán lương thực người nói sao? Hiện tại tới huyện cũng là cái giá tiền này. Hiện tại cũng là thế đạo gì a, những cái này chết tiệt lòng dạ hiểm độc thương nhân lương thực. Lao thiên gia thế nào không hạ xuống một cái sét đánh chết bọn hắn a. Ta vừa mới nghe bán lương thực người hầu nói, những cái kia thương nhân lương thực đều là bởi vì sợ bị giặc khăn vàng cho cướp, mới tập thể đóng lại lương thực cửa hàng. Thật? Giả? Cái này còn có thể có giả ư? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là thương nhân lương thực, ngươi có thể không sợ sao? Bọn hắn Hoàng Cân Quân là ai, thế nhưng một đám phản tặc a. Tức giận, chuyện gì làm không được a? Ta cảm giác không giống a, Hoàng Cân Quân đánh xuống Giang Đô huyện cũng được một khoảng thời gian rồi. Ta cũng không thấy bọn hắn làm sằng làm bậy a. Tương phản còn giúp đỡ chúng ta bổ nhà sửa đường đây. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe nói, chỉ cần Hoàng Cân Quân rời khỏi Giang Đô huyện, những cái kia lương thực cửa hàng lập tức sẽ mở cửa, giá lương thực vẫn là xuống đến phía trước giá cả. Vừa nói như thế ta liền hiểu, tình cảm không lương thực có thể mua gốc rễ ngay tại giặc khăn vàng trên đầu đây. Ngay tại lúc đó, tại chợ đen thương nhân lương thực không biết rõ địa phương, đã có thần bí nhân, thật sớm liền để mắt tới bọn hắn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Giang Đô huyện mỗi đại lương thực cửa hàng đóng cửa nguyên nhân chỗ tồn tại tin tức, liền truyền thấu trời bay. Làm các lao bách tính biết được, chỉ cần Hoàng Cân Quân một ngày không rời đi Giang Đô huyện, lương thực cửa hàng liền một ngày không mở cửa tin tức phía sau. Tất cả mọi người triệt để luống cuống. Không ít Giang Đô huyện dân chúng lập tức lấy trong nhà đều muốn đoạt lương. Thế là, dù cho chợ đen lương thực nhà lại cao, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng mua xuống. Lương thực tuy là mua xuống, nhưng lửa giận trong lòng cũng là càng lúc càng lớn. Giang Đô huyện ngoại ô, Lạc Đà Sơn, Lý gia bí mật trong trang viên. Ha ha ha. Nhìn tới hết thảy đều như Lưu lão gia dự đoán đồng dạng, giặc khăn vàng rời khỏi Giang Đô huyện thời gian không xa. Nên nói không nói, nếu là sau này giá lương thực vẫn là như thế liền tốt. Liêu gia gia chủ đi theo cười nói, cái này có cái gì khó? Chờ đổi đi giặc khăn vàng, cái này Giang Đô huyện không phải là chúng ta nói, đã chúng ta có thể để giá lương thực tăng tới 600 tiền một thạch, liền có thể để giá lương thực bảo trì tại 600 tiền một thạch. Nói lên cái này, Liêu gia gia chủ cười càng vui sướng hơn. Bây giờ 600 tiền một thạch giá cả, so với lúc trước sơ sơ lật gấp 4. Chờ xem, ngươi không có nghe Lưu lão gia nói sao, chúng ta ngày tốt lành lập tức liền một tới. Bất quá, vẫn là muốn đem Hoàng Cân Quân đuổi ra Giang Đô huyện lại nói. Ngồi tại chủ vị Lý gia gia chủ, nhàn nhã bưng lấy chén trà, không nhanh không chậm nói. Bây giờ Hoàng Cân Quân, trong mắt bọn hắn, liền là sú cấp chó. Dính lấy sợ phiền toái, không dính căm ghét tâm. Biện pháp tốt nhất, liền là trực tiếp cho quét ra Giang Đô huyện. Tiếp đó chờ triều đình lại phái xuống một vị Giang Đô huyện mới khiến. Bọn hắn liền có thể liên cùng tân nhiệm huyện lệnh bét lớn đặc biệt mò. Loại chuyện này, trước đây bọn hắn cũng làm không ít. Nhưng hôm nay, Hoàng Cân Quân chiếm cứ Giang Đô huyện thành, tay người ta phía dưới cuối cùng có mấy ngàn binh mã. Chính diện cứng rắn khẳng định cũng được, cũng chỉ có thể muốn chút kỳ chiêu, đẩy ra khối này cản trở bọn hắn kiếm tiền hòn đá. Lao ra, chúng ta tại Giang Đô huyện thám tử truyền đến tin tức, Giang Đô huyện dân chúng đã trải qua bắt đầu vây công huyện nhà. Nghe nói như thế, Lý gia gia chủ cùng Liễu gia gia chủ liếc nhau, hai người đều có thể theo đối phương trên mặt nhìn thấy vui mừng. Nhìn tới quả nhiên như Lưu lão gia nói, Hoàng Cân Quân muốn rời khỏi Giang Đô huyện. Giang Đô huyện bách tính công phẫn phía dưới, nếu như đem Hoàng Cân Quân kia là cái gì cầu thí cử xoáy cho đánh chết, đó là không còn gì tốt hơn. Giang Đô huyện, huyện nha bên ngoài, từng bầy trong cơn giận dữ các lão bách tính, đem Giang Đô huyện nha môn bên trong tam tại tầng 3 tầng ngoài cho bao vây lại. Nhộn nhịp đối trong huyện nha tức miệng mắng to. Các người dẫn đầu đây, gọi hắn đi ra, cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không sai, để hắn đi ra, chúng ta liền là biết, các ngươi những cái này phản tặc không đáng tin cậy. Không sai, nếu là không có các ngươi những cái này phản tặc vào thành, lương thực cửa hàng lại thế nào khả năng đóng cửa đây? Mẹ nó, lão tử một nhà đều nhanh chết đói, dù cho các ngươi là phản tặc, lão tử cũng cùng các ngươi liều. Các minh đệ, đều đừng sợ, chúng ta người nhiều thế nặng, xông vào huyện nhà, đem Hoàng Cân Quân dẫn đầu lấy ra tới, cho chúng ta một câu trả lời a. Còn bàn giao cái gì? Hoàng Cân Quân lăn ra Giang Đô huyện a. Hoàng Cân Quân lăn ra Giang Đô huyện. Tại có lòng người xúi dục bên dưới, ngàn vạn bất tính, làm bộ liền muốn hướng huyện nhà phóng đi. Trong huyện nha, Diệp Thần nghe được huyện nha bên ngoài tiếng mắng chửi, cũng là một mặt điên lặng. Lâm Thần, còn có Lao Vương, cùng Vương Nhị Cầu bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Trình Dục gật gật đầu. Chúa công yên tâm, hết thảy tất cả an bài xong. Cái kia tốt, bắt đầu hành động a. Diệp Thần nhẹ nhàng vất tay nói. Tiếp xuống, hắn muốn để các thế gia nhìn một chút, bọn hắn sai có nhiều không hợp thói thường. Chương 26, 50 tiền, cháo ngô tùy tiện ăn. Lạc Đà Sơn, Lưu gia bí mật trong trang viên. Giang Đô huyện bản địa thế gia lại lần nữa tề tụ một đường, để tùy thời quan sát thương nghị trong Giang Đô huyện Hoàng Cân Quân động thái. Mọi người ở đây nói chuyện tào lao thời điểm. Lưu gia một vị trung niên quản sự tiến vào phòng tiếp khách. Lao gia, chúng ta tại Giang Đô huyện nội tuyến chuyển đến tin tức. Giang Đô huyện bách tính đã bao vây huyện nhà. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lưu lão gia vớt râu cười một tiếng, đối mọi người nói đến. Bây giờ Giang Đô bách tính đã bị ta an bài tốt người kích động lên, đã bao vây Giang Đô huyện nha môn. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần theo bên cạnh xem kịch, ngồi chờ Hoàng Cân Quân rút lui Giang Đô huyện thành là được. Đúng rồi, ta cố ý đem Giang Đô huyện tốt nhất đầu bếp cho mời tới, chúng ta vừa ăn vừa xem kịch. Nói xong, Lưu lão gia đi đầu mà đi, một đám con em thế gia theo sau bắt kịp. Mọi người ở đây mới ngồi vào vị trí. Trung niên quản sự lại lần nữa đi vào bẩm báo. Lão gia, tin tức mới chuyển tới. Giang Đô huyện Hoàng Cân Quân phái binh đàn áp vây chặt tại huyện nha bách tính. Người chết không? Lưu lão gia lông mày nhíu lại, truy vấn. Còn không cụ thể tin tức chuyển tới. Nghe vậy, Lưu lão gia gật gật đầu, chậm rãi uống một chén rượu, đối mọi người cười nói. Hiện nay, Giang Đô huyện Hoàng Cân Quân đã phái binh đàn áp bách tính. Sự tình biến đến càng ngày càng có ý tứ. Ngồi tại bên cạnh Lưu lão gia Lý lão gia, không phải không có lo lắng nói. Lưu lão gia, việc này nhưng không ổn a. Cuối cùng, Hoàng Cân Quân dưới tay nhưng có thật sự binh mã. Nếu là cưỡng ép đàn áp, e rằng những dân trung tiên áo không lên a. Lưu lão gia lơ đến cười cười. Theo lý mà nói, Lý lão gia nói, không ma bệnh. Bọn hắn những Giang Đô huyện này thế ra, cũng là sợ hãi Hoàng Cân Quân mũi quân, mới từ Giang Đô huyện trốn thoát. Không phải, bọn hắn này lại còn tại Giang Đô huyện uống rượu nghe khúc đây. Nói thì nói thế, nhưng bây giờ thế cục là chúng ta định đoạt. Liên bởi vì chúng ta trong tay có lương thực. Lý lão gia cùng Liễu lão gia liếc nhau, mỉm cười gật đầu. Bọn hắn vốn là không phải kẻ ngu dốt. Lưu lão gia lời nói làm cái đầu, bọn hắn liền lời rõ ràng bên trong chân ý bây giờ muốn giải quyết toàn bộ vấn đề, chỗ mấu chốt chính là ở lương thực. Trước đây Lý Cương tiêu diệt Hoàng Cân Quân trưng giao nộp lương thực thời điểm, hắn đều không tính toán đến quân lương. Hoàng Cân Quân một đám phản tặc, có thể lấy ra bao nhiêu lương thực? Cái kia không ra lương thực, liền không cách nào giải quyết vấn đề. Coi như phái binh đàn áp Giang Đô huyện bách tính, có thể ngăn chặn một lần, còn có thể ngăn chặn lần hai, ba lần. Đến lúc đó, lại làm ra chút người bệnh. Chờ sự tình càng lúc càng lớn, Hoàng Cân Quân đem triệt để trở thành Giang Đô huyện bách tính trong miệng người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Mà bọn hắn thế ra, chỉ cần lã vọng buông cần, đem sự tình hướng về bọn hắn hy vọng phương hướng dẫn dắt là được rồi. Quả nhiên, Lưu lão gia bưng lên một chén rượu, nhìn quanh lại ngồi thế ra, đề nghị: ta có cái đề nghị. Từ giờ trở đi, mỗi nhà thủ hạ lương thực cửa hàng không còn hướng sông huyện bán một hạt lương thực. Chúng ta đem chợ đen lương thực cửa hàng cũng cho đóng, cho Giang Đô huyện vị kia Hoàng Cân quân cư soái, tại tăng thêm một mùi lửa. Mọi người tại đây lộ ra thâm trầm nụ cười. Giang Đô huyện bách tính triệt để mua không đến lương thực, chỉ sẽ đem nộ hỏa phát tiết đến Hoàng Cân quân trên mình. Lần này, Hoàng Cân quân không chết cũng muốn chết. Về phần trong quá trình này, chết bao nhiêu bách tính, quản bọn họ những thế gia này chuyện gì? Chỉ cần thế gia thủy chung kiếm tiền, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Lưu lão gia xứng đáng chúng ta Giang Đô thế gia trụ cột vững vàng a. Kế này rất hay. Một đám người lập tức làm Lưu lão gia kế sách đưa lên mông ngựa. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, ăn vào một nửa. Lưu gia trung niên quản sự lại lần nữa nhập môn bẩm báo. Miệng mới tiến đến Lưu lão gia bên hai. Lưu lão gia nhướng mày, mặt lộ không vui. Nói nhỏ làm gì? Tại ngồi đều là chúng ta con em thế gia, có cái gì liền thoải mái nói. Trung niên quản sự lúng túng cười một tiếng, theo sau nói ra mới nhất tiếp vào tin tức. Các vị lão gia, Lưu lão gia an bài tại trong dân chúng những cái kia kích động ý tứ ám tử, bị Hoàng Cân quân đều cho rút ra. Cái này, Lý lão gia lo lắng nhìn về phía Lưu lão gia. Lưu lão gia, không bằng chúng ta phái người xử lý một chút ta. Vạn nhất những cái này ám tử đem chúng ta tính toán sự tình hợp bàn lôi ra, sợ là ý dân sẽ điều chuyển phương hướng đối chúng ta tới. Không sao cả. Lưu lão gia lấy ra một cái khăn đấm, lơ đến lau đi khỏe miệng. Đây đều là ngoại vi thành viên, không rõ ràng nội tình, bị Hoàng Cân quân bắt đến cũng liền bắt được. Chúng ta tiếp tục ăn chúng ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây xú triệt để yên lòng. Thời gian không quá dài, tiệc rượu ăn xong, Lưu lão gia phân phó người hầu lui lại tiệc rượu, chuẩn bị đốt hương pha trà. Lúc này, trung niên quản sự lại lần nữa nhập môn bẩm báo. Lão gia, Giang Đô huyện mới truyền đến tin tức, Hoàng Cân quân muốn tại huyện thành ngoại phóng lương thực. Nghe nói một nhà chỉ cần hoa 50 tiền, liền có thể tùy tiện tại lều cháo ăn một ngày. Ha ha. Lưu lão gia mới hạ thủ bên trong chén trà, trên mặt lộ ra nồng đậm giễu cợt. Chuyện cười. Các vị nghe một chút, đây thật là chuyện cười lớn a. Thanh âm Lưu lão gia rơi xuống, tại trận vang lên một mảnh cười vang. Liền là a. 50 tiền, còn một nhà tùy tiện ăn. Hoàng Cân quân đây là phát tóc, quả thực liền là tại đưa lương thực a. Không sai, cái này cùng không lấy tiền, khác nhau ở chỗ nào? Không nói những cái khác, liền theo tiêu chuẩn này ăn hết, không hai ba ngày, Hoàng Cân quân liền muốn không lương thực. Tại trận con em thế gia, đều là kinh doanh lương thực cửa hàng nhiều năm. Coi như không có Hoàng Cân quân sự tình này. Trước đây giá lương thực, cũng 100 tiền một thạch. Một thạch, cũng liền là 50 kg. Một nhà ba người có thể ăn được 2 tháng. Giang Đô huyện lại có 5 vạn người, coi như một nhà móc ra 50 tiền. Trong tay Hoàng Cân quân lương thực, có thể chống bao lâu thời gian? Đây chính là thật sự 5 vạn tấm miệng á. Trên mặt Lưu lão gia lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn tới Hoàng Cân quân là hết biện pháp, bắt đầu uống rượu độc giải khát. Làm ổn định dân tâm, cái gì đều không quan tâm. Nói cho cùng vẫn là một đám phản tặc, dĩ nhiên vọng tưởng đem Giang Đô huyện triệt để nắm ở trong tay. Quản lý thành trì, quản lý bách tính, những này là bọn hắn những cái này chó săn có thể tới. Vẫn là muốn chúng ta thế gia nhân tài được a. Nghe xong Lưu lão gia lời nói này, tại trận con em thế gia liên tiếp gật đầu. Một bên khác, Diệp Thần bộ hạ Vương giáo úy Vương Phi, đứng ở vây chặt tại cổng huyện nha Giang Đô huyện trong dân chúng, hô to một tiếng. Mọi người trước chớ quấy rầy ầm ĩ. Nghe ta nói một câu, chúng ta Hoàng Cân quân cử soái đã tại huyện thành bên ngoài cài đặt lều cháo. Một nhà chỉ cần ra 50 tiền, liền có thể tùy tiện ăn a. Còn có nóng hổi bánh bột trắng, ăn vào no, ăn vào nôn a. Mọi người đi theo ta ăn cháo a. Đột nhiên vang lên tiếng hô to, để cổng huyện nha dân chúng, mỗi một cái đều là giật mình. Chương 27. Thế ra chơi với lửa tự thiêu 50 tiền, còn có thể tùy tiện ăn. Vẫn là một nhà tùy tiện ăn. Trên đời này, có thể có loại chuyện tốt này. Phải biết, phía trước giá lương thực đều tăng tới 800 tiền một thạch. Vẫn là có tiền mà không mua được. Nếu là không điểm phương pháp, coi như ngươi có tiền, đều không chỗ nào bán lương thực. Giờ có tốt không? Chỉ cần tiêu phí 50 tiền, liền có thể mang theo nhà mang miệng ăn đến no, ăn vào nôn. Cái này khiến không ít người đối Vương giáo úy nói, thật sâu hoài nghi. Quy quy, cái này thật hay giả a? Đúng đấy, Hoàng Cân quân đây không phải mở từ thiện đường ư? Bọn hắn có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực ư? Chúng ta Giang Đô huyện nhưng có không ít nhà lương thực đều muốn thấy đấy. Mẹ nó, đều nhanh chết đói, thật hay giả đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Không sai, nếu là Hoàng Cân quân lừa chúng ta, việc này không xong. Nhìn em ngươi có thể, vừa mới Hoàng Cân quân bắt người thời điểm, ngươi tại sao không nói lời này? Trong lúc nhất thời, vô số huyện dân tại Vương giáo úy dẫn dắt tới, hướng về huyện thành bên ngoài lều cháo mà đi. Việc này, kỳ thực bất quá là Diệp Thần cùng Trình Dục kế hoạch một bộ phận thôi. Vương giáo úy đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hoàng Cân quân tuyên truyền bộ trưởng chức vị này, ngược lại rất thích hợp hắn. Năm đó Vương Phi tại gia nhập phía trước Hoàng Cân quân, liền là Thiên Bình đạo tại bổn thôn hương chủ. Không chỉ đem bổn thôn thôn dân lắc lư cả ngày bình đạo tín đồ, thậm chí ngay cả lấy bên cạnh mấy cái thôn cũng một khối cho lắc lư. Tại bây giờ Hoàng Cân quân bên trong, luận lắc lư năng lực, Vương giáo úy vậy coi như hàng đầu. Tiếp xuống một tràng vở kịch tại Diệp Thần quy hoạch bên trong, không Vương giáo úy thật còn không được. Giang Đô huyện thành bên ngoài, nguyên bản trên một mảnh đất trống, chỉ là trong vòng một đêm, liền đã biến thành liền khối lều cháo. Vương giáo úy đứng ở trên đài cao, đều mọi người hô to. Các vị, nhà ta cử soái biết gần nhất mọi người không có lương thực có thể mua, chợ đen giá lương thực càng là cao đến không hợp tối thượng. Cử soái có cảm giác các vị phụ lão hương thân sinh hoạt gian nan, nhân đây mở lều cháo. Vẫn là câu nói kia, một nhà chỉ cần giao nạp 50 tiền, liền có thể không hạn lượng, tùy tiện ăn. Đương nhiên, còn không giới hạn thời gian. Chỉ cần lều cháo tồn tại một ngày, liền có thể tùy thời tùy chỗ tới ăn. Bất quá còn có cái quy củ, liền là chỉ có thể ở lều cháo ăn, không thể đóng gói mang đi. Tại Vương giáo úy gào to xong, Hoàng Cân quân bên trong hỏa đầu binh trực tiếp mở ra từng khẩu chịu đựng tản ra nồng đậm mùi hương cháo ngô nắp. Mọi người ngửi lấy cháo ngô mùi thơm, tất cả mọi người mắt đều thẳng. Phản phất không thể tin được trước mắt mình chứng kiến hết thảy. 50 tiền, tùy tiện ăn. Cái này mẹ nó trên trời thật rất điếc bánh. Mọi người không cần chen, xếp thành hàng, từ từ đi. Mọi người yên tâm, lều cháo mỗi ngày đều khắp nơi, mỗi người đều có thể ăn, không cần lo lắng không có cháo uống. Vương giáo úy cười ha hả tại một bên duy trì trật tự. Mà lúc này, ngay tại xếp hàng Mi Phương, thật vất vả dẫn tới một bát vàng cam cam cháo nô. Nhìn thấy đặc cháo một khắc này, Mi Phương người đều choáng váng. Phía trước hắn còn tưởng rằng lều cháo là treo đầu dê, bán thịt chó. Nói 50 tiền liền có thể hút cháo, uống đến tất nhiên là loại kia cháo loãng. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt cháo nô như vậy sền sệt, lập đũa mà không ngã. Hoàng Cân quân đến tột cùng là từ đâu tới nhiều như vậy lương thực? Giành được. Mấu chốt từ chỗ nào có thể cướp tới nhiều như vậy lương thực? Chẳng lẽ bọn hắn đem tráng hán kho lương cho cướp? Lần này, những cái kia bản địa thế ra sợ là phải xong đời. Mi Phương uống một ngụm cháo nô, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một đám giang đô huyện bách tính, nhìn thấy vàng cam cam cháo nô, triệt để kích động lên. Thời gian không quá dài, tại huyện thành bên ngoài trên đất trống, ngồi xổm đầy đang uống cháo huyện dân. Trời ạ, cháo này thật sự là ăn quá ngon a. Cháo này rốt cuộc là thứ gì nấu đi ra, thế nào phía trước cho tới bây giờ chưa từng thấy, uống thật là thơm. Ha ha, có Hoàng Cân quân cháo nô, chúng ta không cần tiếp tục phải chịu chợ đen lương thực oan uổng tức giận. Đúng đấy, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là vô cùng tức giận. Chợ đen những cái kia bán lương thực đều là đồ vật gì? 800 tiền một thạch, đây là tại bán lương thực, rõ ràng là đang giật tiền a. Không sai, nhìn tới phía trước chúng ta đều hiểu lầm Hoàng Cân quân mới là chân chính quan tâm chúng ta những dân chúng này sống chết người. 50 tiền liền có thể tùy tiện uống mỹ vị như vậy cháo, nếu là một mực có thể uống đến, cho dù chết đều đáng ra a. Vô số giang đô huyện bách tính thưởng thức trong miệng cháo nô, trong miệng nói xong đối Diệp Thần, đối Hoàng Cân quân cảm kích lời nói. Cuối cùng, hiện nay giang đô huyện lương thực thực tế quá khan hiếm, không ít nhà cho dù muốn mua, cũng không tìm tới mua lương thực địa phương. Hiện nay, 50 tiền liền có thể mang theo cả nhà tới ăn cháo. Cái kia còn mua cái giấm lương thực a? Giang đô huyện nha. Đinh, danh vọng một không đinh Diệp Thần nghe được trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhiều đồ nhiều như vậy, bây giờ cuối cùng đã tới cái kia thu lưới thời điểm. Thế ra vấn đề tạm thời không nói, chỉ là cái này tăng bọn điểm danh vọng. Đã để Diệp Thần cảm giác kiếm lời đã tê dần. Nói đùa. Những cái kia vô chi thế ra, cho là bọn họ nắm giữ trong tay lương thực. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền có thể kích động dân tâm, làm cục đem bọn hắn Hoàng Cân quân đuổi ra giang đô huyện. Ha ha. Vừa đúng. Lương thực là hắn thứ không thiếu nhất đồ vật. Hắn có danh vọng thương thành tại, sẽ thiếu lương thực. Dĩ nhiên thế ra muốn cuốn theo dân tâm ý dân tính toán hắn. Vậy hắn liền để thế ra nhìn một chút, cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lạc Đa Sơn, lưu ra bí mật trong trang viên. Lao ra không tốt. Chúng ta tại Giang Đô huyện bí mật lương thực cửa hàng bị Hoàng Cân quân tịch thu. Không chỉ là chúng ta, mỗi đại thế gia lương thực cửa hàng nghe nói đều bị tận diệt. Hoàng Cân quân còn tại lều cháo mở ra công thẩm đại hội. Người của chúng ta đem bụng trộm chợ đen nâng lên giá lương thực, thúc ép Hoàng Cân quân rời khỏi Giang Đô huyện thành kế hoạch đều cho bàn giao. Nghe được Lưu gia quản sự nói xong lời này, Lưu gia gia chủ, Lý gia chủ không khỏi luống cuống. Lần này nhưng gặp bây giờ ý dân đột nhiên chuyển biến, bọn hắn sợ là muốn trở thành Giang Đô huyện bách tính bia sống. Sau này Giang Đô huyện còn có cái gì bọn hắn đất cắm rủi? Sợ cái gì? Ngồi tại chủ vị Lưu lão gia, thản nhiên nhìn Lưu gia gia chủ cùng Lý gia chủ một chút, vẫn như cũ mặt như bình hồ nói, chỉ cần chúng ta trong tay lương thực, liền không có khả năng thua. Đừng quên ta nói qua, năm sau đầu xuân liền muốn động binh, chúng ta lương thực vẫn như cũ có thể bán ra đi, còn có thể bán đi một cái giá cao. Lần này coi như bọn họ Hoàng Cân quân thắng, chỉ cần có lương thực tại tay, chúng ta liền còn có phía dưới liền một lần. Những cái kia ngu dân nhất là dễ bị lừa. Chờ đuổi đi Hoàng Cân quân, lại nghĩ biện pháp chuyển biến dân tâm không phải được. Đối với dân tâm, ý dân, kỳ thực Lưu lão gia căn bản là không để ý, tuy là bản địa thế gia, quan tâm nhất bản địa bách tính danh tiếng. Nhưng những cái kia ngu dân mới nhận thức mấy chữ. Chờ cưỡng chế di rời Hoàng Cân quân, lại ra ít tiền làm điểm chuyện tốt, để văn nhân viết điểm văn chương, trợ giúp dương danh. Danh tiếng cái gì, còn có thể chậm rãi nuôi trở về. Từ xưa đến nay, những chuyện này bọn hắn thế gia làm không ít. Đối Lưu lão gia tới nói, quen việc dễ làm. Thời gian không quá dài, Lưu gia quản sự sắc mặt trắng bệch đi đến, nói chuyện đều là run lập cập. "Lão, Lao gia, lần này thật xong, chúng ta bí mật kho lương cũng bị Hoàng Cân quân tịch thu." Chương 28. Thế gia bị Diệp Thần diệt môn cái gì? Lưu lão gia nghe được chính mình bí mật kho lương bị Hoàng Cân quân dò xét, lại không phụ trước kia thong dong bình tĩnh dáng dấp, cả người như gặp phải đến sét đánh, thân thể thẳng đập gõ du. Bọn hắn thế gia có thể thủy chung sừng sững tại Giang Đô huyện không ngã, căn bản nguyên nhân chính là trong tay có đầy đủ nhiều đất đai, từ đó có thể xuất hiện đủ nhiều lương thực. Chỉ cần trong tay có lương thực, bọn hắn liền có thể tùy thời vùng dậy. Nhưng hôm nay, lập nhà căn bản bị Hoàng Cân quân tịch thu, tương đương theo trên dễ đào bọn hắn thế ra căn cơ. Chúng ta bên trong có nội gian, không phải Hoàng Cân quân làm sao có thể phát hiện được ta bí mật kho lương? Nói xong, Lưu lão gia ánh mắt u lánh nhìn kỹ tại ngồi con em thế gia. Lưu lão gia, ngài lời nói này tuyệt đối. Lý lão gia tránh né lấy Lưu lão gia u lánh ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói: "Nếu như thật có nội gián, cùng chúng ta cũng tuyệt không quan hệ. Ngài ngẫm lại, chúng ta những người này, lại thế nào biết các ngươi Lưu gia bí mật kho lương?" Lưu lão gia nghe vậy, yên lặng không nói. Hắn biết, Lý lão gia lời nói là đúng rồi. Vừa mới hắn là luống cuống, đem sự tình nghĩ lầm. Nếu như thật có nội gián, cái kia tất nhiên xuất hiện tại bọn hắn Lưu gia, cùng cái khác thế gia, kéo không lên quan hệ gì. Lưu lão gia, bây giờ chúng ta nên làm gì ứng xử a? Hoàng Cân quân chiêu này, quá mức tàn nhẫn. Lưu lão gia đại biểu cái khác thế gia thành viên, mở miệng hỏi: "Ai? Thôi, chúng ta xem ra là đấu không lại cái này Hoàng Cân quân." Nói xong, Lưu lão gia đối quản sự ngắt tay, để hắn nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Tiếp xuống, ta sẽ đi gặp mặt Hoàng Cân quân cư soái, nhìn có thể hay không giảng hòa. Đối bọn hắn tới nói, muốn an ổn thống trị Giang Đô huyện, lão phu ta còn có lợi dụng giá trị. Chúng ta thế gia cuối cùng tại Giang Đô huyện đan sen chẳng chịu. Lại thêm ta Lưu gia mấy đời tích lũy nhân mạch, chắc hẳn những Hoàng Cân quân này vẫn là hết sức xem trọng. Về phần nói các ngươi, chính các ngươi ngẫm lại chính mình đường ra a. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc. Lưu lão gia đây là chuẩn bị nhận thua, hướng Hoàng Cân quân đầu hàng. Theo Lưu lão gia lại nói, hắn Lưu gia ngược lại có thể cùng Hoàng Cân quân nói một chút. Nhưng chúng ta đây, nguyên bản đi theo một khối tính toán Hoàng Cân quân, hiện tại ngược lại tốt, gặp một lần danh tiếng không đúng, ngươi Lưu lão gia chính mình nhảy xe chạy trốn, để chúng ta chịu oan ức, còn có thể hay không là người? Bất quá việc này, Lưu lão gia hiển nhiên muốn đơn giản. Tại liền Lưu gia người hầu chuẩn bị xe ngựa thời điểm, Hoàng Cân quân xuất lĩnh một nhóm lớn Giang Đô huyện bách tính, hướng về Lưu gia bí mật trang viên giết tới. Các huynh đệ bắt kịp a, hôm nay chúng ta cũng không thể thả chạy những cái này lòng dạ hiểm độc thế gia. Không sai, nếu không phải Hoàng Cân quân đem Lưu gia hấp thụ bắt lại, hiện tại chúng ta vẫn chưa hay biết gì đây. Mẹ nó, những cái này chó thế gia thật không phải thứ tốt. Trong bóng tối nâng lên giá lương thực, không cho chúng ta sống, còn đem tất cả hắc qua đều vứt cho Hoàng Cân quân, tâm thật là quá đen. Đúng a, kém chút trách oan Hoàng Cân quân. Nhìn tới, Hoàng Cân quân mới là thật đối chúng ta tốt. Lần này nhất định muốn thật tốt giáo huấn một lần những thế gia này, không phải khó ra trong lồng ngực cơn giận này. Giáo huấn bọn hắn, đó là tiện nghi bọn hắn. Ta nhìn liền dứt khoát giết. Chẳng qua giết bọn hắn, chúng ta đi ném Hoàng Cân quân, cũng đi làm phản tặc. Các ngươi nghe nói không, chỉ cần có thể gia nhập Hoàng Cân quân, bữa bữa đều có cháo nô, bánh bột trắng ăn a. Làm những cái này thức ăn, chúng ta cũng đến giết những cái này chó thế gia a. Đúng, không sai. Giết thế gia, đầu nhập vào Hoàng Cân quân a. Giết thế gia, ném Hoàng Cân quân. Lưu gia trang viên, Lưu lão gia còn chưa kịp xuất phát, liền bị lòng đầy căm phẫn Giang Đô huyện bách tính cho ngăn ở trong trang viên. Hắn trong phủ bất quá một chút gia đình hộ vệ, nơi nào có thể đỡ nổi nhiều như vậy bách tính? Còn nữa nói, còn có Hoàng Cân quân binh sĩ dẫn đầu công kích. Thế là mọi người không tốn sức chút nào đánh vào Lưu lão gia trong trang viên. Vành, phòng khách cửa chính bị vũ lực đá văng. Mười mấy tay cầm lấy đủ loại nông cụ, hai mắt đỏ tươi thanh niên, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ những cái này quần áo hoa lệ, sớm ăn nhàn sung sướng thế gia thành viên. Ngươi, các ngươi những cái này điêu dân muốn làm gì? Lưu lão gia ngoài mạnh trong yếu, cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, đối những cái này thanh niên quá lớn. Lúc này, chỉ thấy Lâm gia úy, tay cầm lấy một chôi mang máu yêu đao, tách mọi người đi ra. Đối Lưu lão gia cười lạnh. Làm gì? Muốn mạng chó của các ngươi? Nói xong, không nói hai lời, nâng lên liền hướng về đẩy phòng thế gia thành viên chém tới. Một đám thanh niên nhìn có người dẫn đầu lên, cũng đi theo một mạch xuống tới. Nửa ngày phía sau, nguyên bản quy mô to lớn Lưu gia trang viên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Giang Đô huyện bản địa lớn nhất thế gia, Lưu gia, cũng tại trận này trong hỏa hoạn, bị quét vào lịch sử đống rác. Mà Giang Đô huyện dân chúng cũng không có vì vậy dừng lại. Tại Hoàng Cân quân dẫn dắt tới, bọn hắn tiếp lấy hướng Lưu gia trang vườn, Lý gia trang vườn mà đi. Một bên khác, ngày thứ hai, Giang Đô huyện nha nội, Diệp Thần nhìn xong trong tay gấu, đem nó đưa cho bên người Trình Dục. Lần này bị tiêu diệt Giang Đô huyện thế gia, tiên sinh làm căn cứ công đầu. Trình Dục khiêm tốn cười một tiếng, là bọn hắn sai lầm đoán chừng chúa công thực lực, mới đưa đến như vậy kết quả. Nói cho cùng, vẫn là chúa công công lao lớn nhất. Trong vòng một đêm, Giang Đô huyện bản địa thế gia quét sạch sành sanh, cả nhà trên dưới đều bị phẫn nộ Giang Đô huyện bách tính chỉnh thể diệt môn. Tuy là diệt môn có chút hung ác, bất quá tại Diệp Thần nhìn không có gì, đánh cờ ưng người thành công thu được hết thảy, kẻ thất bại không có gì cả. Gia thú đã muốn hướng thợ săn chủ động xuất kích, liền muốn có bị thợ săn giết chết giác ngộ. Lần này nhằm vào Giang Đô huyện thế gia kế hoạch đều là Trình Dục một tay xử lý. Theo kết quả nhìn lại, Diệp Thần tương đối vừa ý, không chỉ chết hết cho bọn hắn chơi ngáng chân Giang Đô huyện thế gia, tiện thể còn đem thế gia 100 vạn đá tổn lương chiếm thành của mình. Quan trọng hơn chính là mượn lần này diệt trừ Giang Đô thế gia sự tình, Diệp Thần thu hoạch lượng lớn điểm danh vọng. Đây chính là hắn coi trọng nhất đồ vật. Mi công tử, ngươi ngược lại người thông minh, không cùng Giang Đô thế gia quấy tại một chỗ. Diệp Thần nheo mắt lại, nhàn nhạt đối đứng ở trong sảnh Mi Phương cười nói. Nghe nói như thế, Mi Phương sợ hãi không thôi. Hắn nhưng biết Giang Đô thế gia kết quả, vậy thì thật là bị diệt môn. Chó gà không tha loại kia diệt môn. Cho dù xuất thân thế gia, cũng tự xưng là gặp qua không ít sóng gió Mi Phương. Hắn cũng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, những Giang Đô huyện kia thế gia, trong đầu là vào phân, cũng dám cùng Hoàng Cân quân đối nghịch. Luận binh, Hoàng Cân quân bộ hạ mấy ngàn người. Luận lương thực, nhân gia vài phút lấy ra có thể cung ứng toàn bộ Giang Đô huyện thành lương thực. Các ngươi những thế gia này, lấy cái gì cùng chi hoàng cân quân này liều? Kỳ thực, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, Giang Đô huyện thế gia liền triệt để thua. Thua ở bọn hắn quá mức coi thường chi hoàng cân quân này cử xoáy lên. Chương 29. Luận kiếm tiền, vẫn là cử xoáy ngươi hung ác mi công tử, lần này tới chuyện gì a? Diệp Thần cũng lười đến vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại hạ lần này là tới cùng hoàng cân quân nói chuyện hợp tác. Mi Phương cân nhắc từng câu từng chữ trả lời. Hắn hiện tại là thật sợ nói sai một chữ, từ đó chọc giận Diệp Thần, đem hắn trực tiếp kéo xuống chém. Nếu là tráng hán hướng những quan viên khác, khả năng thật không dám đem Mi Phương thế nào. Cuối cùng Mi gia đại nghiệp đại, tại Từ Châu khối này, nhân mạch không hề tầm thường. Nhưng đối phương là ai? Hoàng cân quân cử xoáy a, phản tắc a, bọn hắn cùng ngươi nói cái gì quy củ? Thật giết cũng liền giết. Úc, nói một chút, muốn hợp tác cái gì? Diệp Thần lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi. Cử xoáy, ta Mi gia kinh doanh nhiều loại hàng hóa, trong đó có không ít hút hàng hàng hóa thậm chí là quân lu. Bây giờ triều đình mặc dù loạn, nhưng mối sắt chờ hút hàng hàng hóa lại bị các nơi thái thú một mực đem khống chế. Tương lai hoàng cân quân muốn phát triển, không thể không có những cái này hút hàng quân nhu vật dụng. Lời nói nghe đến đó, Diệp Thần liền hiểu. Nguyên lai Mi Phương là muốn cùng bọn hắn kinh doanh. Bất quá, Mi Phương nói không sai. Loạn thế lập tức liền muốn đến. Đủ loại quân nhu vật phẩm tất nhiên quý hiếm. Mà những vật này, đều bị một mực đem khống chế tại các căn cứ một phương thái thú trong tay. Hắn có thể đặt xuống Giang Đô huyện. Nhưng bằng mượn thực lực bây giờ, còn chưa đủ cùng một quận thái thú bắt tay. Lại thêm hắn phản tặc thân phận. Quan Phương tự nhiên không có khả năng cùng hắn làm cái gì sinh ý, tuy là tay hắn nắm lượng lớn lương thực, cũng không thể sau này để bộ hạ binh sĩ một người gánh một túi bột bắp đi đánh trận công kích ai. Những cái kia triều đình quan viên sẽ không cùng hắn kinh doanh, nhưng sẽ cùng Mi Phương cùng Mi gia kinh doanh. Mi Phương chính là nhìn chúng điểm ấy, biết trong tay hắn nắm giữ lương thực, chuẩn bị tại trong tay hắn thu lương thực, tiếp đó các nơi đầu cơ trục lợi, cuối cùng lại cho chính mình chỗ cần quân lu. Không thể không nói, Mi công tử thật là một người thông minh. Diệp Thần từ đáy lòng tán thán nói, bây giờ Giang Đô huyện thế gia bị quét sạch sành sanh, lúc này Giang Đô huyện thương nghiệp thị trường có thể nói là trống rỗng. Mi Phương lúc này vào cuộc, thật tốt mua đấy a. Bất quá tại Diệp Thần nhìn tới, cũng không quan trọng, theo như nhu cầu thôi, nên nói không nói, chỉ bằng mượn Mi Phương ánh mắt cùng dũng khí, chẳng trách Mi gia có thể trở thành sau này Lưu Hoàng thúc đại kim chủ. Tam quốc quả thật là không một cái ngu xuẩn. Trong lòng Diệp Thần âm thầm lần nữa vững tin điểm ấy. Cư soái, lần này tại hạ là mang theo thành ý mà đến, ta có thể đại biểu Mi gia hướng ngài bảo đảm, ngài vô luận cần loại nào thương phẩm hoặc là quân lu, ta Mi gia cho ngài cung cấp giá tiền thấp nhất. Tốt, sảng khoái. Diệp Thần gật đầu cười nói. Mi Phương nhìn thấy Diệp Thần thái độ, trong lòng liền là vui vẻ. Nhìn tới vị này cử soái là chú trọng thực tế lợi ích người, không giống những thế gia kia danh sĩ, rõ ràng muốn kiếm tiền, còn một bộ che che lấp lấp, vẻ gượng ép bộ dáng. Thế là, Mi Phương tính thăm dò nói ra, lần này hắn tới gặp Diệp Thần mục đích thật sự. Tại hạ nghe cử soái, mới thu được Giang Đô huyện bản địa thế gia 100 vạn thạch tổ lương. Ta Mi gia nguyện ý thay cử soái, tiêu thụ dùm nhóm này tổ lương. Không biết cử soái ý như thế nào? Diệp Thần chậm chậm lắc đầu. Không được. Nghe nói như thế, trong lòng Mi Phương liền là trầm xuống. Bây giờ hệ tin tức linh thông, ai chẳng biết các nơi đều tại cuồng thu lương thực, thế cục lập tức liền muốn dung chuyển, đào binh một chỗ, giá lương thực tất nhiên tăng lên. Đến lúc đó lương thực nhưng chính là tiền ai nhóm này tổn lương, ngươi muốn tiêu thụ dùng cũng được, bất quá chỉ có thể ở Giang Đô mới bán, hơn nữa giá lương thực không thể vượt qua 30 tiền một thạch. Diệp Thần nói tiếp, lần nha. Nghe nói như thế, Mi Phương kém chút trực tiếp chửi mẹ, kinh doanh có làm như thế ư? Nhóm này lương thực đầu cơ trục lợi ra ngoài, thấp nhất cũng có thể 200 tiền một thạch. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, nào chỉ là lỗ bốn, quả thực ngay tại Dương Dương bán phá giá a, coi như bắt nạt người cũng không thể như vậy bắt nạt a. Cái này Mi Phương đầu góc trực chuyển, đang suy nghĩ nên làm gì huyện chuyển mà không mất đi lễ phép cự tuyệt Diệp Thần. Chỉ nghe Diệp Thần đột nhiên nói, nhóm này lương thực ngươi chỉ có thể ở Giang Đô mới bán, đồng thời đánh lấy danh nghĩa của ta bán, nhưng mà ta có thể lại cho ngươi 100 vạn đá bắp, cái này liền tùy ý ngươi xử trí. Cái gì? Mi Phương nghe nói như thế, cả ngươi triệt để choáng váng. Cháo nô hắn có thể uống qua a, loại kia ngọt ngào hương vị tới bây giờ khó quên. Hơn nữa cháo ngô uống xong có thể so sánh cháo đỉnh nói nhiều, một bát xuống dưới nửa ngày không cần nói. Nếu như thật đem 100 vạn thạch bột bắp giao cho hắn Mi gia tiêu thụ dùng, Mi gia lần này nhưng phát lớn, bắp dù sao cũng là hậu thế có thể làm khẩu phần lương thực, sớm xuất thế bắp với cái thế giới này trùng kích có thể nghĩ mà biết. Cử soái, nếu là thật sự như vậy, hết thể như ngươi nói. Mi Phương kích động đội và nói, hắn hiện tại không muốn cái khác, liền nghĩ mau đem sinh ý quyết định xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là ôm lấy thử một lần tâm thái tới gặp Diệp Thần, không nghĩ tới lần này ôm lấy thật lớn chân, đi lên không nói hai lời, trực tiếp vung ra 100 vạn thạch bột bắp đơn đặt hàng. Đây là thật thủ hảo, đây là thật ba ba, không bằng cư soái cần ta Mi gia cung cấp cái gì? Mi Phương hỏi tiếp. Ngựa. Diệp Thần dứt khoát nói ra một chữ, càng nhiều càng tốt. Bây giờ lập tức lấy Tam Quốc màn lớn gần kéo ra, tại tất cả quân sự tài nguyên bên trong, Diệp Thần coi trọng nhất liền là ngựa. Tây Lương Thiết Kỵ dựa vào cái gì có thể tung hoành thiên hạ? Không chỉ bằng mượn ngựa nhiều không, còn nữa nói, trăm ngựa tiêu hao đối Diệp Thần tới nói cơ bản không tồn tại. Trong tay hắn bột bắp ăn đều ăn không hết, thêm điểm muối ăn, làm thành bánh bột nô, trực tiếp biến thành ngựa đồ ăn. Vô hạn nổ hệ thống lông dê, có thể nói, mặc kệ Mi Phương làm tới bao nhiêu ngựa, Diệp Thần đều có thể nuôi dưỡng đến. Theo một phương diện khác nói, dùng bột bắp thay ngựa, kỳ thực cũng là không đồng mua. Lại thêm Trưng Giao nộp thế ra 100 vạn đá tổ lương, dùng Diệp Thần danh nghĩa dùng 30 tiền giá cả tại Giang Đô huyện bán ra, lại có thể mạnh mẽ thu hoạch một đợt điểm danh vọng, tương đương Diệp Thần một phân tiền không ra, bạo kiếm lời đặc biệt kiếm lời, đem chơi không triệt để phát huy đến cực hạn. Bất quá, Mi Phương lại không biết trong lòng Diệp Thần ý nghĩ, không nói những cái khác, vẹn vẹn liền 100 vạn thạch bột bắp, liền có thể để Mi ra kiếm một khoản lớn. Nếu là hắn biết Diệp Thần một phần không ra, chẳng đến nhiều như vậy đồ vật. Cao thấp muốn nói bên trên một câu, vẫn là ngươi cử xoáy kiếm lời hung ác ga. Hai phương mỗi người vừa ý quyết định lần này giao dịch đại khái kết cấu. Chờ Mi Phương rời đi về sau, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Trình Dục. Trọng Đức tiên sinh, tiếp xuống chúng ta muốn tăng cường quân bị, chế tạo đủ loại quân giới sự tình, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ tuyết động đã trải qua bắt đầu làm tan, trong lòng Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy một chút tấp bách. Dựa theo hắn trí nhớ của kiếp trước, nếu như hắn nhớ không lầm, không cần bao lâu thời gian, theo lấy thảo đồng liên minh chiếu thư đi ra, 18 lộ chư hầu sẽ phải chính thức khởi binh thảo phạt Đồng Trác.